Chương 125 đi thẳng một mạch, chương 125 đi thẳng một mạch, các ngươi làm sao biết hành tung của ta? Mang Mã Vân ánh mắt quét về phía bên cạnh hai cái đường chủ và khác tiểu đầu mục, hoài nghi ở trong có phản đồ. Ha ha ha, Tiền Đăng Phong nhìn thấy Mang Mã Vân còn phản ứng không kịp, nhịn không được cười ha hả. Người xem một chút hắn, có phải hay không rất ngu xuẩn, hắn đến bây giờ cũng không có phản ứng lại, đây là nhằm vào hắn cả bẫy. Tiền Đăng Phong hướng bên cạnh Đàm Dương nói. Cả bẫy? Mang Mã Vân nghe xong đây là cả bẫy, hắn kịp phản ứng, quay đầu liếc mắt nhìn Miếu Hoang, lại cắn răng chuyển trở về. Chúng ta nhận được tin tức là giả, cái này trong miếu đổ nát căn bản là không có bạch cốt ma đàn. Là các ngươi phí hết tâm tư để chúng ta biết được cái này tin tức giả. Thiện đem ta dẫn tới nơi này, đem ta giết chết. Mang Mã Vân nghiến răng nghiến lợi nói. Hoàng Vân Du bọn hắn nghe xong, cuối cùng biết rõ Song Long Bang vì cái gì chạy tới nơi này, còn lấy mất đi trọng bảo vì Lý Siêu tất cả mọi người thân. Hóa ra là vì bạch cốt ma đàn mà đến. Đáng tiếc ở đây không có bạch cốt ma đàn, đây chỉ là Lưu Vân chạy nhằm vào Mang Mã Vân cả bấy. Bất quá bọn hắn không có chú ý tới, khi Mang Mã Vân nói ra bạch cốt ma đàn bốn chữ, lao nhân ôm quan tài tay, cường độ tăng thêm. Không tệ, ở đây căn bản là không có cái gọi là bạch cốt ma đàn, là các ngươi Song Long cùng một chỗ, quá khó đối phó. Các ngươi rõ ràng không phải thân huynh đệ, cũng vô cùng tín nhiệm lẫn nhau, dù là dùng ly tâm kế, đều đối các ngươi Song Long vô hiệu. Không có cách nào, chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp trước tiên cạo chết các ngươi trong đó một cái. Liền có cái này, chính là phí hết tâm tư để các ngươi biết được nơi này có bạch cốt ma đàn tin tức. Một khi các ngươi biết tin tức này, các ngươi Song Long nhất định sẽ tới một vị, mang người chắc chắn cũng không phải rất nhiều. Vốn cho rằng ngươi liền mang 100-200 người, không nghĩ tới ngươi mang đến 300 người. Cứ việc đoán sai nhân số, nhưng kết quả đều như thế, bởi vì chúng ta mang đến 800 người, hơn nữa mỗi một cái đều là hảo thủ, chỉ vì chém giết ngươi. Đàm Dương biểu hiện ra tư thái người thắng, một bộ ăn chắc Mang Mã Vân dáng vẻ. Bất quá ngươi khoan hay nói, vì không để người khác cùng thế lực khác tới quấy rối, vẹn vẹn để các ngươi Song Long Bang độc nhất vô nhị biết được cái này tin tức giả, ngươi là không biết ta nhóm bỏ ra bao nhiêu. Cũng may kết quả không để cho chúng ta thất vọng, đêm nay nơi này chính là các ngươi mai cốt chi địa. Tiền Đăng Phong đắc chí nói. Mang Mã Vân biết tình huống gây bất lợi cho chính mình, liền quay đầu nhìn về phía đứng tại miếu hoang cửa ra vào những người kia. Bọn hắn là thổ phỉ thích nhất lạm sát kẻ vô tội, bọn hắn sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi, muốn tiếp tục sống, liền cùng chúng ta cùng một chỗ phá vây ra ngoài. Tiêu Cục cùng trong miếu đổ nát những người kia cũng là trợ lực, Mang Mã Vân hướng bọn hắn phát ra hợp tác mời. Chỉ là hắn mời, mặc kệ là người của Tiêu Cục, vẫn là trong miếu đổ nát nguyên bản những người kia, cũng không có phản ứng đến hắn. Bởi vì Lưu Vân trại người còn chưa có xuất hiện phía trước, Mang Mã Vân là thế nào đối bọn hắn thế nhưng là nhớ kỹ nhất thanh nhị sở. Đó hoàn toàn là bắt bọn hắn làm dê béo làm thịt tư thái. Bây giờ gặp phải phiền thoái, ngược lại cầu bọn hắn trợ rút, bọn hắn làm sao lại rút? Hai vị đại vương, chúng ta lâu dài Tiêu Cục lớn Tiêu Đầu cùng các ngươi đại ca là đồng hương, bọn hắn đã từng uống qua một lần rượu, chúng ta lâu dài Tiêu Cục cùng các ngươi Lưu Vân trại có thể nói là bằng hữu. Mong hai vị đại vương xem ở về điểm này, thả chúng ta rời đi. Đương nhiên, Lưu Vân trại các huynh đệ đi ra một chuyến không dễ dàng, khổ cực phí cái gì, chúng ta đều hiểu. Tôn Bình đem lớn Tiêu Đầu mặt mũi đều kéo đi ra, chỉ vì an toàn rời đi. Nghe xong, Mang Mã Vân ánh mắt tràn ngập sát ý nhìn về phía Tôn Bình, nhưng hắn không dám làm cái gì. Vốn là tình cảnh của hắn đã đủ nguy hiểm. Nếu là đem người của Tiêu Cục cùng Miếu Hoang Nguyên bản người bước đến mặt đối lập, đây không phải ngại địch nhân của mình không đủ nhiều. Đem hàng hóa lưu lại, còn có ngươi trong ngực ôm hộp cũng thả xuống, các ngươi liền có thể đi. Đàm Dương công phu sư tử ngọn đạo. Hàng hóa có thể lưu lại, chính là cái hộp này có thể hay không dàn xếp một chút, bằng không chúng ta trở về không cách nào giao phó. Đàm Dương, ngươi cho rằng ta là tại chỉ là hắn vẫn chưa nói xong, liền bị Tiền Đăng Phong mở miệng cắt đứt. Lão Tam, bọn hắn lớn Tiêu Đầu cùng chúng ta đại ca có hay không từng uống rượu, ta không biết, nhưng bọn hắn lớn Tiêu Đầu chính xác cùng chúng ta đại ca là đồng hương. Mục đích của chúng ta là hắn, cướp bóc chỉ là tiện thể, để cho hắn đem hàng hóa lưu lại là được rồi. Đàm Dương không có phản đối, không nghe thấy sao, còn không mau lăn. Đa tạ hai vị đại vương, đa tạ Tôn Bình cảm tạ xong, liền mặc kệ hàng hóa, muốn mang hắn người rời đi. Nhưng bộ bọn hắn một vòng là Song Long ba người. Song Long ba người đều nhìn chằm chằm bọn hắn. Thả bọn họ đi, Mang Mã Vân biết hắn vừa hạ lệnh, hắn người liền sẽ lập tức đem người của Tiêu Cục chặt thành thịt nát. Nhưng hắn dám làm như vậy, Lưu Vân trại người liền sẽ lập tức nào lên. Vạn nhất Miếu Hoang Nguyên bản ứng cử viên chọn trợ giúp Tiêu Cục, vậy bọn hắn liền sẽ gặp trong ngoài giáp công. Cứ việc Song Long Bang nhân tâm không cam lòng tình không muốn, nhưng vẫn là nghe mệnh lệnh, tránh ra một cái thông đạo để cho người của Tiêu Cục đi ra ngoài. "Ca, chúng ta muốn hay không Trình Lâm Lâm nhìn thấy người của Tiêu Cục một mực chính bọn hắn, liền bọn hắn sách đều không nhắc, nàng không cảm thấy cái này có gì. Dù sao đại gia bèo nước gặp nhau, loại tình huống này có thể bảo trụ chính mình cũng không tệ rồi. Chỉ là nàng nghĩ đến huynh muội bọn họ cùng Lý đại ca cũng là bèo nước gặp nhau." Có thể hay không dẫn bọn hắn cùng rời đi, đây chính là một cái ẩn số. Trình Tử Thần biết muội muội lo lắng cái gì, không khỏi quay đầu hướng về trong miếu đổ nát nhìn lại. Cái này xem xét, hắn biểu lộ sững sờ. Phản ứng lại, hắn nhanh chóng đưa tay chụp Hoàng Vân Du bà bay, ra hiệu hắn hướng về trong miếu đổ nát nhìn. Người Lý đại ca đâu? Trình Tử Thần nhìn qua không có một bóng người miếu hoang hỏi. Lại tới Hoàng Vân Du nhìn thấy Lý đại ca lại chơi một màn này, thật là làm cho hắn vừa bất đắc dĩ lại mệt lòng. Không cần tìm, chúng ta tự cầu nhiều phúc đi. Hoàng Vân Du biểu thị Lý đại ca không đáng tin cậy, kế tiếp chỉ có thể dựa vào chính mình. Tại sao có thể như vậy, Lý đại ca làm sao lại đi thẳng một mạch? Đến bây giờ, Trình Lâm Lâm vẫn là không muốn tin tưởng dáng dấp như thế anh Tuấn đại ca ca là loại người này. Lão nhân cùng thanh niên người nhìn thấy Hoàng Thái Sơ chẳng biết lúc nào rời đi, nắm chặt bọn hắn cổ dây nhỏ chung quy là đoạn mất. Chỉ là bọn hắn không xác định Hoàng Thái Sơ là thực sự rời đi, vẫn là trốn ở phụ cận nhìn lén. Lựa chọn vẫn như cũ bảo trì điệu thấp dáng vẻ. Tiên Đăng Phong mấy người người của Tiêu cục vừa đi, tránh ra thông đạo đám người đã khép lại, ánh mắt chuyển rời đến Hoàng Vân Du trên người bọn họ. Đem quan tài nhỏ cùng hộp dài tử lưu lại, các ngươi cũng có thể đi. Xác định Hoàng Vân Du ba người là người làm thay, Tiên Đăng Phong mắt thần lạnh lẽo, trực tiếp thay đổi vị trí ánh mắt đến già người cùng thanh niên người trên thân. Mặc dù lão nhân nhìn không dễ trọng, nhưng hắn không có từ trên người lão nhân cảm thấy cũng đủ lớn khí tức nguy hiểm, có thể lão nhân đã niên lão, không phát huy ra bao nhiêu thực lực. Tăng thêm bọn hắn nhiều người, liền đã có lực lượng. Hắn hỏi cũng không hỏi chúng ta, có thể là khác người làm thay bắt bọn họ người, hoặc là giết bọn hắn quá nhiều người, dẫn đến hắn đem chúng ta tất cả người làm thay cũng hận. Rõ ràng mặc kệ chúng ta nói cái gì, hắn đều sẽ không để chúng ta đi. Lý đại ca cùng ngươi là cùng nhau, Lý đại ca đây là đang đùa giỡn với ngươi, hay là thật mặc kệ ngươi? Trinh Tử Thần cảm thấy loại tình huống này không có Lý đại ca không được, hướng Hoàng Vân Du lấy bội hỏi. Là thực sự mặc kệ Hoàng Vân Du trở về nghĩ lần trước bị hố chuyện, mười phần bất đắc dĩ nói. Cái kia không có biện pháp, đợi lát nữa chỉ có thể nghĩ biện pháp phá vây ra ngoài. Trinh Tử Thần cũng là cảm thấy áp lực tràn đầy, dù sao hắn không phải một người, hắn còn có muội muội tại. Thả các ngươi đi đều không đi, xem ra quan tài nhỏ cùng hộp giải tử đồ bên trong không phải phàm phẩm. Cái này đúng thật là vui mừng ngoài ý muốn. Tiên Đăng Phong thấy lão nhân cùng thanh niên người một câu nói đều không nói, cũng không thả phía dưới đồ vật rời đi. Liên hiếu kỳ, là bảo vật gì, để cho hai người ngay cả mạng đều không cần. Chương 126 trời xui đất khiến chương 126 trời xui đất khiến Hoàng Vân Du ba người thấy lão nhân cùng thanh niên người cũng không có đi, cũng là hết sức ngạc nhiên. Bảo vật gì trọng yếu như vậy, để cho hai người này nghĩa vô phản cố lưu lại. Giết, giết sạch cho ta bọn hắn. Đàm Dương đã đợi không kịp, cùng Tiền Đăng Phong liếc nhau, trực tiếp hạ đạt chém giết mệnh lệnh. Giết giết Lưu Vân trại phỉ chúng toàn bộ hướng Song Long Bang đám người giết tới đây. Đái cậu, đối thủ của ngươi là chúng ta. Tiền Đăng Phong cùng Đàm Dương liên thủ hướng Mang Mã Vân giết tới đây. Mang Mã Vân nguyên lai tưởng rằng Tiền Đăng Phong cùng Đàm Dương chờ sau đó người tiêu hao hắn một đợt mới động thủ. Ai muốn lên tới liền động thủ, căn bản muốn không cho hắn tùy thời phá vây đi ra cơ hội. Đối mặt Tiền Đăng Phong lang nha động cùng Đàm Dương bá vương đao, Mang Mã Vân không thể không nhấc lên vạn phần tinh thần cùng bọn hắn đụng vào nhau. Vũ khí ba chạm sinh ra từng đạo văng lửa khắp nơi, thân hình như hổ gầm cuồng phong, cuốn lên trên đất cắt đá cùng lá rụng, để cho người bên ngoài nhất thời không dám đến gần ba người này chém giết phạm vi. Lui, trước tiên lui trong miếu đổ nát. Chờ bọn hắn nhân số giảm đi một chút, chúng ta lại nghĩ biện pháp lao ra. Trinh Tử Thần nhìn thấy bên ngoài người một mảnh đen kịt, căn bản không xông ra được, liền kéo muội muội, kêu lên Hoàng Vân Du tiến vào trong miếu đổ nát. Bởi vì Lưu Vân trại phỉ chúng so Song Long ba người đếm nhiều gần tới 3 lần, vừa chém giết phút chốc, thế cục liền xuất hiện thiên về một bên. Song Long ba người là vừa lui lui nữa, bị Lưu Vân trại phỉ chúng không ngừng áp xúc không gian. Bị bức lui đến trong miếu đổ nát, Lưu Vân trại phỉ chúng cũng đi theo sát tiến tới. Trinh Tử Thần đem muội muội bảo hộ ở sau lưng, thỉnh thoảng giúp Hoàng Vân Du một cái, mặc dù hắn là hậu thiên võ giả, nhưng dạng này bảo hộ hai người, đối với hắn tiêu hao không là bình thường lớn. Lão nhân cùng thanh niên người đồng dạng bị bức lui tại trong miếu đổ nát, bất quá bọn hắn trạng thái so Trình Tử Thần phải tốt hơn nhiều. Bởi vì Trình Tử Thần cần bảo hộ người, bọn hắn không cần. Lão nhân một tay ôm quan tài nhỏ, một cái tay khác đoạt lại một thanh vũ khí, ai tới gần hắn, hắn liền chặt ai, mặc kệ là Lưu Vân trại người, vẫn là Song Long ba người, hắn đều chặt. Để cho xung quanh nhất thời tạo thành khu vực chân không. Thanh niên người cũng giống như thế, ngạnh sinh sinh chém ra một cái khu vực chân không. Chỉ là nho nhỏ miếu hoang, người càng nhiều, một loạt chen liền xảy ra vấn đề. Trên mặt đất ba cái tiểu đống lửa bị người đã cắt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong miếu đổ nát tối như mực một mảnh. Không phân rõ đi ta, chỉ có thể chém lung tung. Trinh Tử Thần là hậu thiên võ giả, thích ứng hắc ám nhanh, cảm quan cường đại, chịu ảnh hưởng không lớn. Bất quá muội muội không được. Vì không để muội muội bị người chém lung tung đến, Trinh Tử Thần đem muội muội vứt xuống trên sàn ngang. Bởi vì Hoàng Vân Du vướng chân vướng tay kem chút chặt tới hắn, hắn đồng dạng đem Hoàng Vân Du ném đi lên. Hắn vì cái gì lựa chọn giúp Hoàng Vân Du, không phải là bởi vì hắn là thánh mẫu, là hắn đang đánh cược. Đánh cược Lý đại ca không có đi thẳng một mạch, mà là tại chỗ tối nhìn xem. Đánh cược trên thân Hoàng Vân Du khẳng định có ưu điểm gì bị Lý đại ca vừa ý, bằng không thì một vị cường giả làm sao lại cho phép một cái sơ nhập giang hồ giả đi theo hắn. Nếu như hắn đánh cược đúng, hắn cùng muội muội liền có thể tính mệnh không lo. Nếu như cược sai, liền xem như một cái chuyện tốt. Bảo vệ tốt muội muội ta Trình Tử Thần hướng Hoàng Vân Du hô một tiếng, liền đại khai sát giới, mặc kệ là Lưu Vân trại người, vẫn là Song Long ba người, hắn đều chặt. Ngược lại bọn hắn đều không phải là người tốt lành gì. Làm như vậy, chỉ muốn đem bọn hắn song phương nhân mã đuổi ra miếu hoang, thật có thở hổn hển cơ hội. Có lẽ là ngầm hiểu lẫn nhau, lão nhân cùng thanh niên người đều có ý tứ này. Tại bọn hắn chém lung tung phía dưới, mặc kệ là Lưu Vân trại người, vẫn là Song Long ba người, đều bị bức ra miếu hoang. Lưu Vân trại phỉ chúng gặp trong miếu đổ nát có ba cái mã nhân, lựa chọn chỉ vây bất công, trước giải quyết Song Long ba người, lại đối phó trong miếu đổ nát người. Trình Lâm Lâm nhìn thấy phía dưới bị ca ca ba người giữ được, đội vàng bỏ xuống đi. "Ca, ngươi có bị thương hay không?" Tối lửa tắt đèn, chỉ có thể nhìn rõ người thân ảnh hình dáng, sợ ca ca sẽ lừa nàng, nàng động tay liền sợ. Tê Trình Tử Thần vì không để muội muội lo lắng, còn nghĩ trang anh hùng nói không có thụ thương. Ai nghĩ muội muội động tay nhanh như vậy, còn chính xác không sai đâm trọt trên cánh tay của hắn biết nào, đau đến hắn lạnh hít một hơi. "Ca, có nghiêm trọng không? Còn có hay không khác thụ thương chỗ?" Trình Lâm Lâm nhìn thấy ca ca thụ thương, khẩn trương ghê gớm. "Liên một chỗ, biệt điểm hỏa, cứ như vậy đơn giản cho ta băng bó một chút. Trình Tử Thần nhìn thấy muội muội muốn chút hỏa chiếu sáng, hảo cho hắn băng bó, hắn vội vàng ngăn cản. Trong miếu đổ nát càng tối như mực một mảnh, người bên ngoài càng không dám vào tới. Song Long Bang người càng tới càng ít, chúng ta phải nếm thử phá vây ra ngoài mới được, bằng không thì chờ bọn hắn đem Song Long Bang nhân giải quyết, chúng ta liền nguy hiểm. Trình Tử Thần chịu đựng đau đớn để cho muội muội băng bó vết thương, bên cạnh quan sát tình huống bên ngoài, gặp Song Long Bang người không chống được bao lâu, hắn nhìn về phía lão nhân cùng thanh niên người nói. Thanh niên người gật đầu, lão nhân biểu thị không có dị nghị. Lúc này mang theo Hoàng Vân Du cùng Trình Lâm Lâm bọt lên một lần. Ai nghĩ thất bại, bị Lưu Vân Trại người lần nữa bước về trong miếu đổ nát, lại hướng một lần Trình Tử Thần không muốn nhận mệnh, liền lại vọt lên một lần, kết quả vẫn bị thất bại. Mà lúc này đây, Song Long Bang những người khác toàn bộ ngã xuống, liền mang Mã Vân đều bị chém xuống một tay. Tiễn đưa đái cầu đoạn đường, Tiễn Đăng Phong lau vết máu ở khoe miệng, Đàm Dương cũng là khập khiễng, nhưng bọn hắn tình huống so mang Mã Vân thật tốt hơn nhiều. Vì phòng ngừa mang Mã Vân trước khi chết phản công mang đi bọn hắn trong đó một cái, bọn hắn trực tiếp để cho tất cả cùng tiễn thủ hướng mang Mã Vân bắn tên. Chờ lấy, huynh đệ ta nhất định sẽ báo thù cho ta. Mất đi một tay lại tinh bị lực tận mang Mã Vân nhìn không có cơ hội mang đi một cái, cũng liền từ bỏ chống cự. Một giây sau, hắn thành con nhím. Mưa đã tạnh, Đàm Dương nhìn thấy mang Mã Vân vừa đứt khí, mưa đã tạnh rồi, hắn cảm thấy đây là một cái điểm tốt. Phóng hỏa tiễn, đem bọn hắn bước đi ra. Tiễn Đăng Phong để cho người ta đem mang Mã Vân đầu người chặt đi xuống, liền xoay người nhìn về phía miếu hoang, giết bọn hắn nhiều người như vậy, hắn làm sao lại buông tha trong miếu đổ nát người. Nghe được mệnh lệnh, cung tiễn thủ nhóm lửa mũi tên toàn bộ hướng trong miếu đổ nát sạc. Phút chốc, miếu hoang từ nội bộ bên trong đốt cháy. Không nghĩ bị thiêu chết, Trình Tử Thần bọn người chỉ có thể bỏ ra, đem bọn hắn toàn bộ chặt thành thịt nát, thay các huynh đệ báo thủ. Đàm Dương ra lệnh. Lúc này vài trăm người toàn bộ hướng Trình Tử Thần 5 người giết tới. 5 người đều liều mạng, bởi vì Trình Tử Thần cần bảo hộ người, trước hết nhất chịu hai đao. Thanh niên người bị buộc đến xó xỉnh đi, hắn nhiều lần muốn đem hộp giải tử mở ra, đều bị hắn cho nhịn được. Ai cuối cùng lão nhân trước tiên thở dài một hơi. Gián mua tay đánh mở quan tài tải, lấy ra bên trong ngọc cũng không phải ngọc, giống như cốt không phải cốt bạch cốt ma đàn. Khi hắn đem bạch cốt ma đàn lấy ra, Tiền Đăng Phong cùng Đàm Dương đều sửng sốt một chút. Mặc dù bọn hắn hai người cũng không có gặp qua bạch cốt ma đàn, nhưng trước mắt cái này cây đàn tạo hình kỳ lạ, để cho bọn hắn nhịn không được nghĩ tới phương diện này. Đạm lão nhân ánh mắt nhất định, ra bọc xương 10 ngón nhanh chóng tại bạch cốt ma trên đàn đàn đấu. Lập tức, vô cùng vô tận ma âm hướng bốn phía không khác biệt tập quyển đi qua. Lưu Vân Trại mấy trăm phỉ chúng đều tại cùng một thời gian che hai lỗ thai ngã trên mặt đất giãy giụa. Trắng, cốt ma đàn, ở đây thật có bạch cốt ma đàn. Tiền Đăng Phong cùng Đàm Dương không có ngã xuống đất, bọn hắn đều cắn răng vận chuyển nội lực ngăn cản ma âm. Bọn hắn thật không nghĩ tới dùng một cái giả tạo tin tức đem mang Mã Vân gạt tới ở đây, sẽ trời xui đất khiến để cho bọn hắn thật sự ở nơi này nhìn thấy bạch cốt ma đàn. Bởi vì ma âm là không khác biệt công kích, Hoàng Vân Du đồng dạng che hai lỗ thai ngã trên mặt đất giãy giụa. Trình Tử Thần một bên ngăn cản ma âm, một bên cho em gái quán thâu nội lực, muội muội mới không giống những người khác thống khổ như vậy ngã trên mặt đất. Chương 127, tay cầm chân lý chương 127, tay cầm chân lý mấy trăm phỉ chúng không có khả năng tất cả đều là võ giả, ngay trong bọn họ đại bộ phận là người bình thường, bọn hắn chỉ là dáng dấp yếu hãn, tâm ngoan, dám thấy máu. Nhưng ở ma âm tập quyền phía dưới, bọn hắn trở nên vô cùng yếu ớt, mấy hơi không đến, bọn hắn toàn bộ đều thất khiếu chảy máu mà chết. Khu cụ lao nhân nhịn không được ho ra âm thanh tới. Hắn vốn là niên lão thể suy, tăng thêm sử dụng bạch cốt ma đàn tiêu hao tương đối lớn, cái này khiến hắn gánh chịu khó có thể tưởng tượng gánh vác. Tại ma âm công kích đến, chết gần tới 200-300 phỉ chúng, hắn vẫn là không có dừng tay, tiếp tục khệ bạch cốt ma đàn. Chống đỡ hắn tiêu hao so với chúng ta lớn, hắn chắc chắn gánh không được bao lâu. Tiền Đăng Phong cắn chặt răng chống đỡ lấy. Nếu như không phải là cùng mang Mã Vân chém giết, tiêu hao đại lượng nội lực, hắn nhất định có thể đính trụ cái này giả dích không ngừng ma âm tập kích quấy rối, tiến lên đem lão nhân chém chết. Nhưng không có nếu như, hắn cùng Đàm Dương bây giờ chỉ có thể bị động ngăn cản ma âm, căn bản là không có cách tới gần lão nhân. Bởi vì càng đến gần, sóng âm càng mạnh, bọn hắn còn sót lại nội lực có thể bảo hộ không được ngũ tạng lục phủ bị sóng âm chém bỡ. Ha ha, hôm nay thực sự là may mắn, không chỉ thành công chém giết mang Mã Vân, còn được đến người giang hồ đều muốn lấy được kỳ binh, bạch cốt ma đàn. Đàm Dương cứ việc bị động vận chuyển nội lực ngăn cản ma âm, nhưng trên mặt hắn tất cả đều là vui mừng. Bởi vì hắn nhìn ra lão nhân là miệng cọp gan thỏ, tiếp tục như vậy, lão nhân nhất định sẽ chết ở bọn hắn đằng trước, đến lúc đó bạch cốt ma đàn chính là bọn hắn. Mặc dù bọn hắn đã chết rất nhiều người, nhưng chém giết mang Mã Vân, cộng thêm bạch cốt ma đàn, nói cho cùng là bọn hắn huyết kiếm lời. Mười hơi đi qua người bình thường chết sạch, đến thiên nhập lưu võ giả xuất hiện thất khiếu chảy máu mà chết tình huống. Đến 15 hơi thở tam lưu võ giả không chịu nổi, cũng xuất hiện tử vong tình huống. Hoàng Vân Du tu luyện chính là tiên thiên công pháp, cũng liền để cho nội lực của hắn so khác tam lưu võ giả cường đại không ít, nhưng đối mặt cái này ma âm, hắn cũng là dần dần xuất hiện ý thức mơ hồ. Chẳng lẽ ta đoán sai, hắn thật đi. Trình Tử Thần quán thâu nội lực cho em gái, giúp muội muội ngăn cản ma âm, hắn căn bản đẳng không xuất thủ giúp Hoàng Vân Du. Nhìn thấy Hoàng Vân Du tình cảnh tràn ngập nguy hiểm, từ đầu đến cuối không thấy Lý Đại Ca thân ảnh, hắn hoài nghi chính mình đoán sai, Lý Đại Ca sớm đã rời đi. Hoa tại lão nhân bên cạnh thần, tường không khí như là sóng nước dạo dực, lão lục Hoàng Thái Sơ cuối cùng từ bên trong đi ra. Hiện trường không ít người nhìn thấy Hoàng Thái Sơ dùng loại phương thức này hiện thân, đều trợn mắt hốt hoồm, không xác định Hoàng Thái Sơ là người hay quỷ. Ngươi lại không dừng tay, không chỉ ta tiểu tùy tùng sẽ chết, ngươi cũng biết bởi vì tiêu hao quá lớn mà chết. Hoàng Thái Sơ nhẹ nhõm nói. Đang ngồi xếp bằng trên mặt đất lão nhân nghe vậy, da bọc xương 10 ngón lập tức dừng lại. Đánh cuộc đúng trình tự thần nhìn thấy Lý đại ca xuất hiện, người triệt để trầm tĩnh lại, để cho muội muội cho hắn hộ pháp, hắn ngồi xếp bằng xuống khôi phục một chút. Người không sao chứ? Trình Lâm Lâm nhìn thấy như bùn nhão một dạng Hoàng Vân Du, đem hắn kéo tới, hỏi: "Đầu, đầu hơi choáng váng, để cho ta trước nghỉ ngơi một hồi." Hoàng Vân Du không có phản nàn Lý đại ca vì cái gì bây giờ mới xuất hiện, đồng dạng ngồi xếp bằng bận công khôi phục. Lão nhân đem kẹt tại chỗ cổ học lao huyết nuốt trở vào, quay đầu nhìn về phía đứng ở bên người hắn Hoàng Thái Sơ. "Ta chỉ là bảo hộ cầm nhân, chết không hết tội. Chỉ muốn hoàn thành tiểu thư nguyện vọng, đem bạch cốt ma đàn đưa cho nên tiễn đưa nhân thủ bên trên, tiếp đó theo tiểu thư mà đi." Lão nhân nói tiểu thư là bạch cốt ma đàn chủ nhân một đời trước, bạch cốt phu nhân. Bạch cốt phu nhân từng là người trong ma giáo, tại 30 niên phía trước, không biết vì nguyên nhân gì bội phản ma giáo, mang theo bạch cốt ma đàn tiêu thành diệt tích, đưa cho nên tiễn đưa nhân thủ bên trên. "Người nào?" Hoàng Thái Sơ hỏi. "Có năng lực bảo hộ bạch cốt ma đàn không bị người của ma giáo đoạt lại đi, lại không phải làm nhiều việc các người cũng có thể." Lão nhân hồi đáp. "Ma cầm chủ nhân một đời trước là ẩn cư tại loại này địa phương nhỏ sao? Nhờ ngươi tại loại này địa phương nhỏ tìm có năng lực thủ hộ ma cầm người, cái kia thật không dễ dàng." Hoàng Thái Sơ cười nói. "Không, ta đã tìm được." Lão nhân hai mắt không có từ trên thân Hoàng Thái Sơ rời đi. "Ngươi nói là ta?" Hoàng Thái Sơ khỏe miệng một phát. "Làm sao ngươi biết ta không phải là làm nhiều việc các người? Phải biết loại địa phương nhỏ này nhưng không có ta như vậy cường giả, không nghi ngờ ta là ma giáo phái tới cướp đoạt bạch cốt ma đàn." Hoàng Thái Sơ hỏi ngược lại. "Ngươi không phải người trong ma giáo, hơn nữa ta không được chọn. Bởi vì ngươi là cường giả, ta làm sao có thể ở trước mặt ngươi phòng thủ được bạch cốt ma đàn?" Lão nhân bình tĩnh nói. "Cũng đúng, thủ không được, chủ động giao ra cũng là một loại lựa chọn." Hoàng Thái Sơ cười nói. "Ngươi không nên ngăn cản ta, dùng ta một đầu mạng ra đổi lấy tất cả mọi người bọn họ mệnh, sẽ không có người biết bạch cốt ma đàn ở trên thân thể ngươi." Lão nhân nhìn thấy hiện trường có gần tới hơn 60 người sống sót, cảm thấy Hoàng Thái Sơ không nên ngăn cản hắn, hẳn là để cho hắn cùng cái này một số người đồng quy vu tận. Trốn Tiền Đăng Phong cùng Đàm Dương nghe được cái này, bọn hắn không do dự nữa, xoay người bỏ chạy. Thật sự là Hoàng Thái Sơ hiện thân phương tức quá làm cho bọn hắn rung động. Hoàng Thái Sơ nhìn đến hai người chạy trốn, không nói hai lời từ trong ngực móc ra một cây súng lục. Đúng, hắn liền không giảng võ đức, súng ngắn là hắn dùng niệm cụ hiện hóa đi ra ngoài. Phanh một thương nhập hồn Đàm Dương cái hốt bị đánh trúng, đạn từ Đàm Dương cái chán bắn đi ra. Súng ngắn là niệm cụ hiện hóa đi ra ngoài, đạn cũng là, đạn có thể hay không bị người khác nhận được, thì nhìn Hoàng Thái Sơ có muốn hay không. Không muốn, bắn ra đạn, mấy hơi sau đó liền sẽ tiêu thất. Muốn, đạn liền sẽ vĩnh viễn tồn thế. Chính đang chạy trốn Tiền Đăng Phong nhìn thấy Đàm Dương ngã xuống đất, hắn dừng lại, không dám chuyển động. Bởi vì Hoàng Thái Sơ đã dùng súng lục nhắm ngay hắn, võ giả trực giác để cho hắn lông tơ đứng thẳng, khí tức tử vong thật sâu bao phủ hắn. Phản phất nói cho hắn biết, dám động một chút, tuyệt đối sẽ chết. Súng vang lên một khắc này, người hiện trường cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền thấy Đàm Dương đã chết. Cả đám đều khó có thể tin nhìn về phía Hoàng Thái Sơ súng lục trong tay, đây là ám khí gì, như thế nào nghe được âm thanh, người liền chết. Lý đại ca tuyệt kỹ không phải phi đao sao? Chẳng lẽ ta hiểu sai, cái này ám khí chính là Lý đại ca phi đao? Thật đáng sợ. Hoàng Vân Du kinh hãi thầm nghĩ. Trình Tử Thần cùng thanh niên người nhìn thấy súng ngắn, trong lòng đều không bình tĩnh, bởi vì cái này ám khí cho bọn hắn mang đến cảm giác nguy cơ nồng nặng. Tính toán, ngươi vẫn là đi chết đi. Phanh, Hoàng Thái Sơ cảm thấy Lưu Tiền Đăng Phong không cần, dứt khoát một thương xử lý hắn. Tiền Đăng Phong cảm giác thật oan, di ngôn cũng không kịp nói, ý thức đã bị hắc ám cắn nuốt mất rồi. Sống sót phỉ chúng toàn bộ luôn cuống, nhưng bọn hắn đồng dạng không dám động. Bởi vì cái này không biết tên ám khí thực sự quá kinh khủng, nhị đương gia cùng tam đương gia ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, liền chết. Húng chi là bọn hắn những tôm tép này. Tới tới tới. Ta cho các ngươi phổ cập một chút vũ khí trong tay của ta, nó nghiêm túc lý. Vì cái gì nó nghiêm túc lý? Bởi vì tay cầm chân lý thời điểm, người khác mới sẽ thành thành thật thật cùng các ngươi giảng đạo lý. Bất quá nó có một cái nhược điểm, chính là hộp đạn dung lượng không cao. Chỉ có thể trang 12 phát đạn, đánh xong 12 phát đạn, liền phải đổi đạn hộp, hoặc nạp lại đạn mới có thể sử dụng. Hoàng Thái Sơ nói dối. Bởi vì súng ngắn là niệm cụ hiện hóa đi ra ngoài, không cần đổi đạn hộp, không cần trang đạn, chỉ cần dùng niệm chuyển hóa, liền có thể đánh ra vô hạn đạn. Nói như vậy nguyên nhân là, dù sao cũng phải cho người khác một tia hy vọng, nếu là súng ngắn không có khuyết điểm, người khác không thể tuyệt vọng chết. Hơn nữa muốn thấy được hắn phi đao, phải đi qua hai đạo tẩy lễ, súng ngắn chính là đạo thứ nhất tẩy lễ. Ngăn lại 12 phát đạn không chết, mới có thể nhìn thấy đạo thứ hai tẩy lễ. Nếu như đem đạo thứ nhất tẩy lễ đều thiết trí khó như vậy, chỉ sợ hắn phi đao ở cái thế giới này cũng không có cơ hội dùng đến. Tiểu Lý phi đao một đời cũng không có cơ hội dùng ra phi đao, vậy còn gọi tiểu Lý phi đao. Chương 128, yêu đao chương 128, yêu đao nguyên lai cái này ám khí nghiêm túc lý, như thế nào từ đó đến giờ chưa nghe nói qua. Chẳng lẽ ám khí kia là Đông Thương Quốc Đường Môn nghiên cứu ra được đỉnh cấp tuyệt mật ám khí, Lý đại ca là người của Đường Môn. Nếu như không phải, thì còn đến đâu, người đó được đến cái này ám khí, chẳng phải là loạn giết. Hiện trường đám người nghe được Hoàng Thái Sơ hướng bọn hắn giới thiệu cái này ám khí nghiêm túc lý, liền không nhịn được suy nghĩ lung tung, suy nghĩ gì đều có. Đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội, 12 phát đạn đã đánh dụng 2 phát, còn lại 10 phát. Đợi lát nữa các ngươi chạy tứ tán, ta chỉ đánh 10 phát đạn, nhiều nhất 10 cái thằng xui xẻo tử vong. Ai có thể sống sót thì nhìn các ngươi ai vận khí tốt. Hoàng Thái Sơ dùng mèo chơi chuột tâm thái cười nói, ngươi thả bọn hắn, ngày thứ 2 người giang hồ sẽ biết bạch cốt ma đàn tại trên tay ngươi, ngươi liền không sợ người giang hồ mỗi ngày tìm ngươi gây chuyện. Lão nhân không hiểu rõ Hoàng Thái Sơ vì cái gì cho những thứ này người máy sẽ, mà không giết sạch bọn hắn, đây không phải tìm phiền phái cho mình. Hoàng Vân Du bọn người đồng dạng không hiểu, cái này một số người cũng là thổ phỉ, chết cũng là đáng đời, không có lý do gì thả bọn hắn mới đúng. Ta vốn là muốn giả heo ăn thịt hổ, nghĩ từ từ chơi, từ từ trấn nhiếp nhân tâm. Lại xem nhẹ ta gương mặt này không cho phép ta điệu thấp. Quá anh tuấn giống như trong đêm tối minh nguyệt, căn bản không cách nào giảm xuống cảm giác tồn tại của chính mình. Đã như vậy, vậy thì đổi một loại phương thức hưởng thụ sinh hoạt. Xông xáo giang hồ vì cái gì, không phải là vì danh cùng lợi. Lợi ta không thiếu, thiếu tên. Muốn cho người trong thiên hạ đều biết ta tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan đại danh, phương pháp nhanh nhất chính là sát sát sát. Nhưng ta bây giờ là người làm thay, không thể lạm sát kẻ vô tội, đi tìm thành danh đã lâu ác nhân tới giết, khắp thiên hạ đi tìm, rất phiền phức. Không bằng để cho bọn họ tới tìm ta. Hoàng Thái Sơ nói ra thả bọn họ đi nguyên nhân. Người lão nhân cảm thấy Hoàng Thái Sơ là điên rồi, vì nổi danh, cầm người trong thiên hạ ác lai đánh được. Hoàng Vân Du nhìn thấy Lý Đại Ca dạng này làm, hắn cảm giác mở tối thời gian muốn tới. Hắn là Lý Đại Ca tiểu tùy tùng, đối mặt thiên hạ ác nhân cùng giang hồ bại hoại đánh tới, Lý Đại Ca là không có vấn đề, vậy hắn thì sao? Hắn nhỏ yếu bất lực đáng thương, nếu là Lý Đại Ca nhiều lần đều đem hắn cho hố. Đây không phải khi dễ hắn, độc ác trả đạp hắn. Chuẩn bị xong chưa? Muốn bắt đầu rồi. Hoàng Thái Sơ không có để ý những người khác nghĩ như thế nào, cầm súng lục lung lay. Phanh hắn nổ súng một cái thằng xui xẻo ứng thanh ngã xuống đất. Khi súng vang lên một khắc này, tất cả phỉ chúng một điểm do dự cũng không có, quay người phân tán bốn phía bỏ chạy. Mỗi người đều dốc hết toàn lực, đều hận không thể hai chân chạy nhanh hơn chút nữa, chỉ vì chạy so với người khác càng nhanh một chút. Phanh 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 từng tiếng súng vang lên, người còn sống sót cũng có thể thể bọn hắn đời này cũng không có trốn được nhanh như vậy qua. 12 cái thằng xui xẻo, không tệ, có hai thương là xuyên qua hai cái. Hoàng Thái Sơ nhìn đến 10 thương xử lý 12 người, hài lòng gật đầu một cái, tay nhất chuyển, súng ngắn hư không tiêu thất không thấy. Bạch cốt ma đàn mặt sau khắc lấy khẩu quyết và phương pháp sử dụng, cầm lấy đi, ngươi là ma đàn tân chủ nhân. Lão nhân hai tay đem bạch cốt ma đàn đưa cho Hoàng Thái Sơ, muốn cho Hoàng Thái Sơ nhanh chóng tiếp đàn, hắn xong trở về, đem chính mình chôn tại tiểu thư bên cạnh phân mộ. Hoàng Thái Sơ không có tiếp đàn, quay đầu nhìn về phía một mực giảm xuống tồn tại cảm thanh niên người. Ngươi họ Viên a, đem ngươi yêu đao cho ta xem một chút. Hoàng Thái Sơ cười tủm tỉm nói. Nghe nói như thế, hiện trường những người khác đều khiếp sợ nhìn về phía thanh niên người. Không nghĩ tới ở đây còn có thanh thứ hai kỳ binh. Viên Hướng ruột thể chấn động, hắn không nghĩ tới chính mình cũng như thế giảm xuống tồn tại cảm, đối phương đều có thể phát hiện yêu đao ở trên người hắn. Làm sao ngươi biết ta có là yêu đao? Cứ việc Viên Hướng sinh biết cường giả khủng bố yêu cầu yêu đao, hắn không cách nào cự tuyệt, thậm chí cái mạng nhỏ của hắn đều nhân yêu đao tồn tại nằm tại chỗ này. Nhưng hắn vẫn là muốn biết cường giả khủng bố là thế nào biết trên người hắn có yêu đao. Bởi vì ta đủ mạnh, hơi cảm ứng một chút chẳng phải sẽ biết. Cái này hồi phục để cho Viên Hướng Sinh không phản bắt được. Viên Hướng Sinh đem sau lưng hộp giải tử cầm tới trước người tới, mở hộp ra. Lập tức, sát cơ vô hạn sát ý từ trong hộp truyền ra. Cái này khiến Hoàng Vân Du bọn hắn đều tựa như nhìn thấy huyết hồng xương mù từ trong hộp bay ra. Viên Hướng Sinh bắt được yêu đao cán đao, đem yêu đao lấy ra. Hiện trường nhân tài thấy rõ yêu đao toàn diện, yêu đao tạo hình cùng cẩm y liễu vệ tú xuân đao rất giống. Chỉ là chiều dài cùng độ rộng đều so tú xuân đao càng dài càng rộng, toàn bộ thân đao cũng là màu máu đỏ. Có nhàn nhạt huyết hồng xương mù quấn quanh lấy yêu đao ngưng tụ không tan, nhất là Viên Hướng Sinh đem yêu đao lấy ra, huyết hồng sắc xương mù càng thêm rõ ràng. Những thứ này huyết hồng sắc xương mù đang tại chui vào Viên Hướng Sinh thể nội, ý đồ khống chế Viên Hướng Sinh. Hai hơi không đến, Viên Hướng Sinh ánh mắt dần dần phiếm hồng. Nhưng hắn là người nhà họ Viên, biết rõ làm sao khống chế yêu đao, phiếm hồng hai mắt lại khôi phục bình thường. Viên Hướng Sinh nhìn xem trong tay yêu đao, cứ việc yêu đao đem hắn sức mạnh tăng lên không thiếu, nhưng hắn biết rõ không phải Hoàng Thái Sơ đối thủ. Cắn răng một cái, đem yêu đao ném cho Hoàng Thái Sơ. Hoàng Thái Sơ nhẹ nhõm đem yêu đao tiếp lấy, chỉ là yêu đao vừa đến tay, yêu đao liền không có trước đây màu sắc. Huyết hồng sắc xương mù không còn, vô hạn sát ý không còn, ngay cả huyết hồng sắc thân đao đều trở nên mờ đi. Viên Hướng Sinh nhìn thấy yêu đao biến thành dạng này, cũng là sững sờ, bất quá hắn rất nhanh biết là chuyện gì xảy ra. Yêu đao là có thể để thăng người nắm giữ sức mạnh, nhưng nếu là người nắm giữ sức mạnh quá cường đại, yêu đao liền sẽ bị trấn áp lại, biến thành phàm vật. Cái này khiến Viên Hướng Sinh nội tâm như sóng to gió lớn quần quật không ngừng, tiên thiên hậu kỳ trở lên cường giả bao nhiêu có thể áp chế lại yêu đao, nhưng nghĩ xong toàn chấn đề, cũng không phải là tiên thiên cấp độ có thể làm được. Hắn nguyên lai tưởng rằng Hoàng Thái Sơ muốn sao là tiên thiên đỉnh phong cường giả, hoặc là nửa bước tông sư, ai nghĩ hắn đoán sai. Hắn là tông sư chí cường. Loại địa phương nhỏ này xuất hiện tông sư chí cường, không thể nghi ngờ giống như là cao cao tại thượng hoàng đế xuất hiện tại xóm nghèo. Những người khác nhìn thấy yêu đao tại Hoàng Thái Sơ trong tay mất đi màu sắc, kinh ngạc về kinh ngạc, nhưng bọn hắn đối với yêu đao nhận thức thấp. Nhiều nhất cho rằng Hoàng Thái Sơ thực lực cường đại đem yêu đao không chế được, sẽ không nghĩ tới Hoàng Thái Sơ thực lực vượt qua tiên tiên cấp độ. Đến nỗi Hoàng Thái Sơ trước đây gợn sóng nước hiện thân phương thức, bọn hắn sẽ không suy nghĩ nhiều. Bởi vì rất nhiều thích nổi tiếng, yêu đuồng nghịch cường giả tổng hội một chút cho xiếc, dùng để phủ lên chính mình thần bí cùng cường đại. Cây đao này giống như đối với ta không cần, tiểu du ngươi có thích hay không cây đao này? Hoàng Thái Sơ hướng Hoàng Vân Du hỏi. Nghe xong, Viên Hướng Sinh tràn ngập tuyệt vọng. Kỳ binh ai không thích, yêu đao bị đoạn, đối phương làm sao lại thả hắn cái này yêu đao chủ nhân cũ còn sống rời đi? Lý đại ca, ta chỉ dùng kiếm, cái này yêu đao không thích hợp ta, ngươi vẫn là mau đưa nó trả cho vị này đại ca. Hoàng Vân Du cự tuyệt nói. Trình Tử Thần huynh muội nhìn thấy Hoàng Vân Du cự tuyệt, ngoại trừ kinh ngạc, còn khâm phục Hoàng Vân Du là người có thể ngăn cản được kỳ binh dụ hoặc. Cho là hôm nay chết chắc. Viên Hướng Sinh nghe được Hoàng Vân Du trả lời như vậy, kinh ngạc một chút, hôm nay là đụng tới người tốt. Viên gia không phải là bị diệt. Yêu đao không phải sớm lưu lạc đi ra bên ngoài. Người cái Viên gia hậu nhân này là thế nào đem yêu đao tìm trở về? Hoàng Thái Sơ không gấp đến độ hoàn yêu đao, muốn nghe một chút đối phương cố sự. Viên Hướng Sinh không dám giấu giếm, nói ra hắn là duy nhất sống sót người nhà họ Viên. Yêu đao lưu lạc đến Thiên Tinh phái trên tay, là hắn phí hết tâm tư mới từ Thiên Tinh phái trong tay đem yêu đao trộm ra. Bây giờ Thiên Tinh phái đang tại phái người tìm khắp nơi hắn. Thì ra là như thế. Hoàng Thái Sơ nghe xong, liền đem yêu đao ném cho Viên Hướng Sinh. Đa tạ tiếp vào yêu đao, Viên Hướng Sinh đầu tiên là hướng Hoàng Thái Sơ đi một cái vạn bối lễ, lại hướng Hoàng Vân Du biểu thị cảm tạ. Hoàng Vân Du vội vàng khoát khoát tay, nói hắn căn bản là không có làm cái gì, không cần đối với hắn cảm tạ. Hoàng Thái Sơ nhìn đến mấy người này thụ thương, tiêu hao rất lớn, liền lấy ra mấy viên thuốc phân biệt ném cho bọn hắn. Đây không phải hắn luyện đan thuốc, cũng không phải dùng niệm cụ hiện hóa đi ra ngoài đan dược, đây là Liêu Thải Nguyệt luyện chế được. Hiệu quả quá tốt đan dược, Hoàng Thái Sơ sẽ không dễ dàng cho người khác dùng. Bất quá Liêu Thải Nguyệt tài luyện đan ở cái thế giới này tính bằng cao, đan dược hiệu quả không kém nơi nào. Ta ăn lãng phí, ngươi vẫn là lưu cho yêu cầu khác người. Lão nhân muốn cho Hoàng Thái Sơ đem đan dược thu hồi đi. Chương 129, bị chán ghét. Chương 129, bị chán ghét. Ngươi không ăn, ngươi nhưng liền không có cơ hội đem ma cầm đưa đến trên nên tiễn đưa nhân thủ. Hoàng Thái Sơ liếc qua lão nhân đưa tới đan dược, nhẹ nhõm nói. Nghe vậy, hiện trường người cũng hơi sững sờ, đây là ý gì, đưa đến trong tay kỳ binh cũng không cần. Chỉ có Viên Hướng Sinh mới hiểu sơ ma cầm đồng dạng không cách nào tăng cường tiền bối chiến lực, tiền bối mới không cần. Ngươi trướng mắt bạch cốt ma đàn. Lão nhân ngu ngơ nhìn xem Hoàng Thái Sơ, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người trướng mắt bạch cốt ma đàn. Đàn này từ nữ nhân đàn tấu mới có mỹ cảm, ta một đại nam nhân đàn tấu, quá âm nhu. Không có bức cách, còn có thể hàng cấp bậc. Nay lại ảnh hưởng nghiêm trọng ta thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử khí chất, cái đồ chơi này hoàn toàn là dư thừa, không cần cũng được. Hơn nữa ta cái này chân lý, không phải so ma cầm cho người cảm giác càng rung động. Phanh phanh, Hoàng Thái Sơ lần nữa biến ra súng ngắn, bày mấy cái tự nhận là rất xuất khí tư thế, tiếp đó hướng bầu trời tùy tiện nổ hai phát súng tô đậm bầu không khí. Người ám khí kia là mạnh, chỉ sợ tiên thiên sơ kỳ cường giả tới, cũng biết nuốt hận tây bắc, tiên thiên trung kỳ cường giả không cẩn thận, cũng biết thụ trọng thương. Nhưng ngươi cái này ám khí chỉ là đơn sát năng lực tương đối mạnh, nhưng giang hồ chưa bao giờ công bằng. Nhất là ngươi lợi dụng vừa rồi những người kia phóng tin tức ra ngoài, nói ma cầm tại trên tay ngươi, sẽ có vô số người giang hồ tìm ngươi, bọn hắn nhìn ngươi mạnh một chút, bọn hắn sẽ vây giết ngươi. Mạnh đi nữa người, cũng sợ quần thể vây công. Ngươi càng hẳn là đem bạch cốt ma đàn lấy đi, bởi vì bạch cốt ma đàn quần thể công kích tối cường, có đơn sát năng lực tối cường ám khí phối hợp quần thể công kích tối cường bạch cốt ma đàn, không phải càng thêm hoàn mỹ. Lão nhân vẫn là muốn đuổi nhanh đem bạch cốt ma đàn đưa ra ngoài, dễ theo tiểu thư mà đi. Hoàng Vân Du bọn hắn nghe ngóng, cảm thấy lão nhân nói rất đúng, hai người này phối hợp lại, quả thực là tuyệt phối. Ta không sợ nhất chính là quần thể vây giết. Đừng nói nhiều, an vào đan dược, đem quan tài nhỏ lưu lại, tìm mảnh vải đem ma cầm bọc lại, đi nhanh lên người. Có ta hấp dẫn người giang hồ lực chú ý, tin tưởng ngươi vì ma cầm tìm tân chủ nhân sẽ nhanh hơn một điểm. Hoàng Thái Sơ không kiên nhẫn phất phất tay, để cho lão nhân đi nhanh lên người. Lão nhân gặp Hoàng Thái Sơ dạng này, bất đắc dĩ, chỉ có thể ăn vào đan dược. Tìm mảnh vải dễ dàng, trên mặt đất nhiều như vậy thi thể, tùy tiện rút ra mấy món lắp lên dễ bao bên trên. Lưu Bân Trại cùng Song Long Bang mang tới mã còn không có chạy sạch sẽ, tùy tiện cưỡi lên một con ngựa. Hướng Hoàng Thái Sơ biểu thị cảm tạ sau đó, liền cưỡi ngựa biến mất ở trong đêm tối. Chờ lão nhân sau khi đi, Trình Tử Thần huynh muội cùng Biên Hướng Sinh biết bọn hắn cũng nên đi. Nhao nhao hướng Hoàng Thái Sơ cáo tử, tiếp đó cưỡi lên ngựa đồng dạng biến mất ở trong đêm tối. Con thất thần làm gì, nơi đó còn có mấy thất ngựa còn không có chạy, đem bọn nó toàn bộ dắt qua tới. Kế tiếp làm như thế nào, không cần ta dạy cho người đi. Hoàng Thái Sơ nói xong, tự mình tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn xem bị đại hỏa thôn vẻ miếu hoang. Hoàng Vân Du không có lời oán giận, đem 12 con ngựa cùng 3 cái hàng hóa chuyên chở vật xe ngựa kéo trở về, hàng hóa là Tiêu Cục lưu lại. Hoàng Vân Du đem hàng hóa mở ra xem, quả nhiên là hàng tiện nghi rẻ tiền, chẳng thể trách người của Tiêu Cục cam lòng từ bỏ. Hoàng Vân Du không phải cái người tốt, hao tâm tổn trí phí sức đem hàng hóa còn cho Tiêu Cục đó là không có khả năng. Kéo đi ban thành tiền, lại quá phiền toái. Không nói một mình hắn vận chuyển phiền phức, còn muốn tìm cùng một người mua, người mua nếu là chọn một điểm, còn muốn kiểm hàng, còn muốn biết hàng hóa nơi phát ra. Hoàn toàn thu vào cùng trả giá không được tỷ lệ, tăng thêm cái này liền tiện nghi hàng. Dứt khoát không cần hàng hóa, chỉ cần mã, 3 con ngựa giá trị cộng lại đều so hàng hóa cao. 15 con ngựa, Hoàng Vân Du đem nguyên bản hành lý toàn bộ đặt ở một con ngựa trên thân. Ngoại trừ sở thi, còn thu thập những cái kia không có hư hại vũ khí, ngược lại mã nhiều, thu thập mang đi tìm một chỗ bán thành tiền. Vũ khí không giống như hàng hóa, vũ khí bán chạy, chỉ cần giá cả thấp điểm, đều có thể toàn bộ bán đi. Tại việc khó của hắn sống sót, 3 con ngựa trên thân toàn bộ buộc chặt vũ khí, 2 con ngựa bao lớn bao nhỏ tất cả đều là sở thi có được vật tư. Cái gì đại chúng công pháp, thấp kém đan dược, kim sang phấn chờ đồ vật loạn thất bát ao. Lý đại ca, muốn hay không chặt xuống đầu lâu của bọn hắn cầm lấy đi lĩnh thưởng? Hoàng Vân Du vốn muốn đem quan tài nhỏ đặt ở một con ngựa trên thân, Lý đại ca lại nói chứa bạch cốt ma đàn quan tài nhỏ sao có thể tùy tiện ném loạn. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể con quan tài nhỏ. Nhìn thấy Lưu Bân Trại nhị đương gia cùng Tam đương gia thi thể, Hoàng Vân Du biết không dùng nhận nhiệm vụ đánh giết tội phạm truy nã, cũng là có thể thu hoạch tiền thưởng. Nhưng dạng này thu hoạch ít nhất, chỉ có thể có tiền truy nã một nửa. Những cái kia nhận nhiệm vụ đồng thời hoàn thành nhiệm vụ, cũng không phải 100% nhận được toàn bộ tiền thưởng. Thiết bài người làm thay đến toàn bộ tiền thưởng bảy thành. đồng bài người làm thay đến 8 thành, ngân bài người làm thay đến 9 thành, kim bài người làm thay đến toàn bộ. Người ưa thích liền chặt thôi. Hoàng Thái Sơ bình tĩnh đạo. Nghe vậy, Hoàng Vân Du cầm đại đao đi tới, chỉ là chém chết đầu người sọ một khắc này, hắn do dự một chút, nhưng phút chốc hắn liền chém xuống. Nổ phụ cận quần áo của thi thể đem đầu lâu bọc lại, treo ở trên thân ngựa. Ngoại trừ nhị đương gia cùng tam đương gia, những cái kia phỉ chúng đầu mục hắn cũng chặt mấy cái. Hắn không biết những thứ này phỉ chúng đầu mục tiền truy nã bao nhiêu, hoặc có hay không tiền truy nã tại người, ngược lại chặt đi chính là, đến lúc đó có hay không lại nói. Đem những thứ này đầu người toàn bộ dùng quần áo gói kỹ treo ở trên lưng ngựa. Ở đây thi thể nhiều, mùi máu tươi nồng, sẽ đem phụ cận dã thú đưa tới, chúng ta đi phía trước tìm một chỗ nghỉ ngơi, chờ trời sáng lại đi. Hoàng Thái Sơ nhìn đến Hoàng Vân Du sở thi xong, liền cưỡi lên một con ngựa, để cho Hoàng Vân Du đuổi kịp. Hoàng Vân Du cưỡi bên trên một con ngựa, phía sau mã đều dắt tại cùng một chỗ, không nhanh không chậm đuổi kịp. Đi tới nửa nén hương, Hoàng Thái Sơ xuống ngựa, để cho Hoàng Vân Du tại phụ cận châm lửa nghỉ ngơi. Hoàng Vân Du đem ngựa dắt tại cùng một chỗ có chắc, thu thập củi lửa nhóm lửa, đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Giá giá một đám người cưỡi ngựa hướng bọn họ phương hướng đuổi theo. Lý Đại Ca Hoàng Vân Du tới đến bên cạnh Lý Đại Ca, biểu lộ căng thẳng. Không xác định đám người này là Lưu Vân trại người, vẫn là Song Long bang người, hoặc là những cái kia giang hồ thế lực. An tâm chớ vội, Hoàng Thái Sơ mạn bất kinh tâm nói. Rất nhanh, Hoàng Vân Du thấy rõ những người này bộ dáng, quần áo thống nhất, vũ khí thống nhất, Hoàng Vân Du lập tức xác nhận đây là một cái môn phái người. Cầm đầu là hai cái bên trong những người, dáng dấp giống nhau đến mấy phần, rõ ràng là huynh đệ. Lúc Hoàng Vân Du ngờ tới đối phương là cái nào môn phái, đối phương mười mấy người đã bao vây. Hai người các ngươi có hay không thấy qua hắn? Trong đó một cái đệ tử thuần thục lấy ra một tờ bức họa bày ra cho Hoàng Thái Sơ hai người nhìn. Hoàng Vân Du xem xét, lập tức biết đám người này là cái nào môn phái. Thiên Tinh phái bức họa kia phía trên vẽ chính là Viên Hướng Sinh. Chưa thấy qua, Hoàng Vân Du không cần suy nghĩ, liền nói chưa thấy qua. Nói cho ta biết, những vật kia làm sao tới? Thiên Tinh phái thất trưởng lão Thang Vấn Kiệt nhìn thấy cái kia 15 con ngựa, còn có lập tức những vật kia, đây là một cái thực tập người làm thay cùng một cái thiết bài người làm thay nên có. Nhặt, chúng ta ở bên kia nhặt, không biết nguyên nhân gì, Lưu Vân trại cùng Song Long bang ở bên kia chém giết, đồng quy vô tận. Hoàng Vân Du chỉ hướng Miếu Hoang Phương hướng nói, ngươi cảm thấy thế nào? Thang Vấn Kiệt quay đầu nhìn về phía hắn huynh đệ Thang Vấn Hải, nhìn thấy Thang Vấn Hải nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Hoàng Thái Sơ nhìn, hắn biết huynh đệ hắn ma bệnh phạm vào. Bởi vì huynh đệ hắn nữa thích nam, đặc biệt là loại kia tiểu bạch kiểm, chỉ cần bị huynh đệ hắn đụng tới, cũng không chạy khỏi bị hủy hoại. Phanh bị ác tâm ánh mắt để mắt tới, Hoàng Thái Sơ lúc này móc súng đồng thời nổ súng. Thang Vấn Kiệt lập tức nhìn thấy huynh đệ hắn đầu đột nhiên hướng lên, cái trán xuất hiện một cái lỗ máu, trên mặt nụ cười bị ổi cứng ngắc ở đó, ngã xuống ngựa, mất đi khí tức. Hoàng Vân Du miệng khẽ nhếch nhìn xem Thang Vấn Hải thi thể, Lý Đại Ca như thế nào một điểm do dự cũng không có. Giết môn phái người cùng giết làm nhiều việc các người là không giống nhau. Không phải tình huống đặc biệt, giết danh môn chính phái người là sẽ bị Trấn Vũ Ti xóa tên, không còn là người làm thay. Chương 130 dần dần thích ứng, chương 130 dần dần thích ứng, kinh hại nhất không gì bằng Thiên Tinh phái những đệ tử kia, bọn hắn đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem ngã xuống ngựa, mất đi sức sống Lục trưởng lão Thang Vấn Hải. Cứ việc Lục trưởng lão có đặc thù đam mê, nhưng mặc kệ ở bên trong môn phái, vẫn là tại bên ngoài, Lục trưởng lão hình tượng cũng là bá đạo, mạnh liệt võ, hung hãn. Cho bọn hắn cao thủ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi cảm giác. Nhưng bọn hắn trong lòng cao thủ, liền chẳng hề nói một câu đi ra, liền bị người dùng ám khí giết chết, cái này khiến bọn hắn thực sự không thể nào tiếp thu được. Người Thang Vấn Kiệt nhìn xem thân huynh đệ thi thể, hắn vẫn nộ không nổi, hắn chỉ có sợ hãi thật sâu. Bởi vì hắn cùng hắn thân huynh đệ cũng là hậu thiên trung kỳ võ giả, thực lực này trong giang hồ đã coi như là cao thủ. Nhưng hắn thân huynh đệ là thế nào chết, hắn đều không có thấy rõ. Chỉ nghe được phanh một tiếng, anh em ruột của hắn cái trán liền xuất hiện huyết độc chết. Nhìn đều nhìn mơ hồ, như thế nào phòng ngự? Không trong lúc hắn muốn nói cái gì, đột nhiên nhìn thấy cái kia giết chết hắn thân huynh đệ tiểu Bạch Kiểm dùng cái kia kinh khủng ám khí nhắm ngay hắn, để cho hắn lập tức tê cả da đầu đứng lên. Phanh, Hoàng Thái Sơ vốn không muốn nghe hắn nói nhảm, một viên đạn tiện hắn thấy hắn huynh đệ đi. Trốn hai vị trưởng lão chết đi, đệ tử khác rốt cuộc mới phản ứng, quay đầu ngựa lại liền chạy. Hoàng Thái Sơ súng ngắn đều móc ra, không đánh xong một cái hộp đạn sao được. Phanh phanh một người một súng, đem thẳng xuôi sẹo đều đánh xuống mã. Đánh xong 12 phát đạn, Hoàng Thái Sơ liền dừng lại, còn lại mấy cái, toàn bộ để cho bọn hắn trốn thoát. Lý Đại Ca, ngươi như thế nào đem bọn hắn thả chạy? Hoàng Vân Du nhìn thấy đánh xuống 10 người, có 2 người không chết, còn thừa mấy người toàn bộ chạy, hắn không rõ Lý Đại Ca vì cái gì làm như vậy. Vì cái gì giết người cuối cùng không giết sạch sẽ, chẳng lẽ không sợ bị Thiên Tinh phái trả thù? Thiên Tinh phái tuy nói có tiên tiên cường giả, nhưng bọn hắn không phải bảy đỉnh một trong, có gì phải sợ? Hoàng Thái Sơ không có vấn đề nói, "Ta Lý Đại Ca nha, ngươi đem bọn hắn giết sạch, ta hủy thi diệt tích, sẽ không có người biết bọn hắn là chúng ta giết. Có thể lưu mấy cái, rất nhanh ai cũng biết chúng ta giết Thiên Tinh phái người. Vô duyên vô cớ giết người trong chính đạo, Trấn Vũ Ti sẽ đem chúng ta xóa tên. Đến lúc đó chúng ta liền từ người làm thay biến thành tội phạm truy nã, không chỉ Thiên Tinh phái đuổi giết chúng ta, vô số người làm thay cũng nghĩ chặt xuống đầu của chúng ta lĩnh thưởng." Hoàng Vân Du cảm thấy Lý Đại Ca quá hố, hắn còn muốn làm người làm thay, dạng này làm, không phải để cho hắn liền người làm thay đều làm không được thành. "Thì ra ngươi lo lắng cái này. Yên tâm đi, ta tại Trấn Vũ Ti có người quen biết, không ai có thể rút lui được chúng ta người làm thay thân phận." Hoàng Thái Sơ cười nói, "Lý Đại Ca, ngươi không phải đang mở trò đùa, người làm thay thân phận thật có thể bảo trụ?" Hoàng Vân Du bán tín bán nghi hỏi, "Thật có thể. Dù là ngươi giết mệnh quan triều đình, Trấn Vũ Ti đều biết cho ngươi tìm lý do, nói ngươi giết là tham quan ô lại, hết thảy đều hội hợp pháp." Hoàng Thái Sơ cười nói, như thế có năng lượng, Lý đại ca ngươi đến cùng nhận thức Chấn Vũ Ti vị đại nhân vật nào? Hoàng Vân Du nhìn thấy Lý đại ca không giống nói dối, nhịn không được hỏi. Đừng hỏi hỏi chính là ngươi còn chưa đủ tư cách biết. Ngươi chỉ cần biết, đi theo ngươi Lý đại ca ta hỗn, một ít quy tắc không tuân thủ cũng được. Đi thôi, cái kia hai cái không chết người, là ta cố ý lưu lại cho ngươi lựa tay. Hoàng Thái Sơ chỉ hướng hai cái cũng là bị viên đạn xuyên qua đuổi rơi xuống Thiên Tinh phái đệ tử. Hai cái tam lưu võ giả. Hoàng Vân Du lập tức cảm thấy Lý đại ca là làm có hắn. Hắn một cái giá lộ, dù là tu luyện chính là tiên tiên công pháp, nhưng cùng trong môn phái chính quy võ giả chém giết, đây không phải nghiệp dư nhân sĩ cùng nhân sĩ chuyên nghiệp so chuyên nghiệp. Ngươi nếu là sợ, làm gì làm người làm thay, phải biết ngươi cửu nhân giết cha so hai cái này cặn bã không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Liền hai cái cặn bã cũng không dám đối mặt, ta đề nghị ngươi vẫn là đừng báo thủ. Trở về nối dõi tông đường, dù sao cũng so ngươi không công chịu chết mạnh. Hoàng Thái Sơ hơi đâm một cái kích, Hoàng Vân Du lập tức tiến vào trạng thái, biểu lộ quyết tâm, rút kiếm hướng Thiên Tinh phái hai tên đệ tử đi đến. Hai tên đệ tử nhìn thấy Hoàng Vân Du hướng bọn hắn đi tới, trên mặt vui mừng, chỉ cần hợp lực khống chế lại Hoàng Vân Du, bọn hắn nói không chừng liền có thể chạy thoát. Lúc này hướng Hoàng Vân Du nhào tới, Hoàng Vân Du đồng dạng dùng kiếm đâm đi lên. Trong lúc nhất thời, ba người đánh lên. Tại Hoàng Thái Sơ trong mắt, ba người này hoàn toàn là thái điểu lẫn nhau mổ. Nửa giờ trôi qua tại Hoàng Thái Sơ áp trận phía dưới, Hoàng Vân Du trả giá vết thương chồng chất đại giới, thành công đánh giết hai tên Thiên Tinh phái đệ tử. Không tệ, tính toán có chút tiến bộ. Hoàng Thái Sơ nhìn đến Hoàng Vân Du trở về, liền ném cho hắn một khỏa đan dược. Hoàng Vân Du lúc này ăn vào, nhìn thấy trên người mình kiếm thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Cái này khiến hắn muốn nói lại thôi, cuối cùng hắn vẫn là nhìn xuống, không hề hỏi gì. Đối với Hoàng Thái Sơ đi một cái lễ, hắn liền đem Thiên Tinh phái những cái kia không có chạy mất mã kéo trở về, hiện tại hắn có hơn 20 con ngựa. Lý đại ca, chúng ta cách gần nhất huyện thành có bao xa? Vì xử lý sạch những vật này, hỏi Lý đại ca là được rồi, bởi vì hắn thấy, không có chuyện gì là Lý đại ca không biết. Cách chúng ta gần nhất huyện là Thông huyện, hơi khoái mã mà nói, mấy canh giờ liền đến. Nhưng ngươi mang theo hơn 20 con ngựa, đi chậm rãi, tăng thêm chạy tới cướp bạch cốt ma đàn người khẳng định có không thiếu. Hơi tính toán, chúng ta chậm nữa, ngày thứ 3 hoặc ngày thứ 4 đều có thể đuổi tới Thông huyện. Hoàng Thái Sơ trả lời. Hoàng Vân Du sau khi nghe xong, lo lắng đầu người sẽ hư thối nhanh, lại hỏi Lý đại ca có biện pháp nào không phòng ngừa. Ai nghĩ Lý đại ca nói cho hắn xong mấy cái phương pháp sau, cảm thấy phiền phức, ném cho hắn một cái thuốc bột, để cho hắn rơi tại trên đầu người liền có thể. Hắn hướng về những người kia trên đầu vung xong thuốc bột, liền quận xuống nghỉ ngơi, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, trời đã sáng. Hoàng Thái Sơ cố ý tại Hoàng Vân Du bên cạnh đạp gãy mặt đất cành cây khô, để cho Hoàng Vân Du như bị kinh hãi con thỏ giật mình tỉnh lại. Sợ cái gì, coi như tin tức truyền ra, cũng đầu tiên là phụ cận tôn kép tìm tới, những cao thủ kia cùng cường giả ít nhất cách 1-2 ngày mới tìm đi lên. Hoàng Thái Sơ cười nói. Hoàng Vân Du nhìn thấy Lý đại ca một điểm áp lực cũng không có, cảm thấy có sức mạnh chính là hảo, không sợ trời không sợ đất. Hắn không nói gì thêm, đem bộ phận thịt hổ lấy ra lộng nóng, dùng để nhét đầy cái bao tử. Ăn uống no đủ, hắn lôi kéo hơn 20 con ngựa đi theo sau lưng Lý đại ca. Xuất phát không đến nửa canh giờ, có người cưỡi ngựa hướng bọn họ phương hướng chạy tới. Lý đại ca, là tối hôm qua cái kia gọi Tôn Bình tiêu đầu, hắn giống như bị thương rất nghiêm trọng. Nam sắp Hoàng Vân Du vừa mới dứt lời, hắn liền thấy cả người là huyết Tôn Bình ôm hộp từ trên thân ngựa ngã xuống. Không có Tôn Bình khống chế, chạy trốn mã không khỏi ngừng lại. Có thể Tôn Bình cưỡi ngựa là ngựa cái, nó nhìn thấy phía trước có hơn 20 con ngựa, liền chủ động tiến lên xâm nhập trong đàn ngựa. Hoàng Vân Du không để ý đến Tôn Bình mã chạy vào ngựa của hắn trong đám, nhận được Lý đại ca gật đầu, hắn đã xuống ngựa đi kiểm tra Tôn Bình tình huống. Tôn tiêu đầu, đã xảy ra chuyện gì? Cách Tôn Bình còn có 7 bước khoảng cách, Hoàng Vân Du dừng lại không tiếp tục tới gần. Bởi vì Bạch Cốt Ma Đàn tại Lý đại ca trên người tin tức đã truyền đi, ai biết Tôn Bình làm một màn này, có phải hay không vì Bạch Cốt Ma Đàn mà đến? Đem cái này giao cho Tôn Bình nằm trên mặt đất phun huyết, tốn sức muốn đem hộp đưa cho Hoàng Vân Du, chỉ là hắn lời nói vẫn chưa nói xong, nghiêng đầu tắt thở. Tôn tiêu đầu, ngươi thế nào? Hoàng Vân Du vẫn là không dám tới gần, hắn sợ Tôn Bình trang chết lừa hắn tới gần, dễ bắt có hắn. Đừng ở đó nghi thần nghi quỷ, người là chết thật. Hoàng Thái Sơ ở hậu phương im lặng nhắc nhở. Ngạch nghe được Tôn Bình là chết thật, Hoàng Vân Du lúng túng tử cười một chút. Hắn tới gần kiểm tra một chút Tôn Bình thân bên trên vết thương, sau đó đem Tôn Bình tay bên trong hộp mang đi. Lý đại ca, cho ngươi. Hoàng Vân Du biết Tôn Bình liều chết hộ tống đi ra ngoài hộp, đại khái không có vấn đề. Nhưng hắn vẫn là sợ cái hộp này bị người khác đánh cháo Tôn Bình cũng không biết, sợ mở hộp ra trong nháy mắt có ám tiễn từ trong hộp bắn ra. Hắn nhỏ yếu, hắn không phòng được. Lý đại ca cường đại, chắc chắn không có vấn đề. Ngươi thật đúng là càng ngày càng cẩn thận, bất quá đây là chuyện tốt. Lời thuyết minh ngươi dần dần thích ứng cái giang hồ này. Chương 131 chưa đủ nghiền Hoàng Thái Sơ mở hộp ra, không có cái gọi là ám tiễn bắn ra. Thanh linh mùi thuốc từ trong hộp bay ra, để cho một bên Hoàng Vân Du nghe ngóng, tinh thần đều có rực rỡ hẳn lên cảm giác. Cái này hỏa linh chi có 300 nhân phần, xem như một kiện ít có bảo dược. Hoàng Thái Sơ cây bước linh chi từ trong hộp lấy ra, nhìn qua, lại đặt ở bên lỗ mũi người, nói ra đây là 300 niên phần hỏa linh chi. Lý đại ca, Tôn tiêu đầu di ngôn tựa như là để chúng ta đem cái này hỏa linh chi chuyển giao cho ai, chúng ta là đem cái này hỏa linh chi còn cho lâu dài tiêu cục, vẫn là. Hoàng Vân Du trong mắt chuyển động một chút hỏi. Hoàng Thái Sơ, hắn nói chuyển giao cho ai? Hoàng Vân Du, không có nói rõ ràng, liền tắt thở. Hoàng Thái Sơ, lâu dài tiêu cục cho qua chúng ta cái gì lợi ích? hoặc cùng chúng ta có quan hệ gì. Hoàng Vân Du, cũng không có Hoàng Thái Sơ, ngươi là cái người tốt. Hoàng Vân Du, không phải Hoàng Thái Sơ, vậy không phải, vô thân vô cố, chúng ta tại sao phải lãng phí thời gian làm chuyện dư thừa, coi như đây là chúng ta nhận được. Nói xong, Hoàng Thái Sơ cây bốc linh chi thả lại trong hộp ném cho Hoàng Vân Du. Đợi lát nữa đem nó mài thành dược phấn, giữa trưa hổ nướng thịt thời điểm, vũ gọi lên đi. Hoàng Thái Sơ giao đại đạo. A, đây có phải hay không là quá lãng phí? Hoàng Vân Du cảm thấy 300 niên phân đại dược sử dụng như vậy, quá lãng phí. Như thế nào, ngươi muốn cầm đi luyện đan, ngươi tìm ai luyện? Luyện đan sư chỉ có môn phái lớn mới có, ngươi cầm 300 niên phân hỏa linh chi tìm tới cửa, người khác sẽ đem ngươi ăn đến ngay cả xương cốt đều không thừa. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, mặc dù ta lấy ra không thiếu thần kỳ đan dược, nhưng ngươi đoán ra ta biết luyện đan, nhưng ta lười, mới sẽ không lãng phí thời gian vì ngươi cái này tiểu tùy tùng luyện đan. Ngươi hẳn là nghĩ như vậy, ngược lại hỏa linh chi là nhặt được, có thể ăn vào bụng chính là chính mình huyết kiếm lời, còn quản nhiều như thế làm gì? Hoàng Thái Sơ bình tĩnh đạo. Hoàng Vân Du nghe chi, cảm thấy có lý, chính mình còn rất nhỏ yếu, mài thành dược phấn, vung một điểm đang nướng thịt bên trên ăn, mới tốt tiêu hóa. Bằng không thì lại bổ quá mức, ngược lại tổn thương thân thể. Lý đại ca, tôn trên thân tiêu đầu Hoàng Vân Du đang muốn nói tôn bình thân bên trên vết thương không giống bình thường vũ khí tạo thành, đột nhiên năm cái khách không mời mà đến xuất hiện. Bọn hắn thân hình đều tương đối thấp bé, vũ khí của bọn hắn thống nhất, bắt trước lang sói lợi chảo tạo ra vũ khí, bọn hắn mỗi người trên hai tay đều lắp đặt lang sói lợi chảo. Tôn bình thân bên trên vết thương đúng là bọn họ dùng lang sói lợi chảo vạch ra tới. Bọn hắn là lang sói năm huynh đệ, tại phụ cận khu vực, xem như tương đối hung tàn cường đạo năm người tổ. Lang năm, các đại ca, mau nhìn, có phải là bọn hắn hay không? Lang tam, một cái bạch y mỹ nam tử, một cái con quan tài nhỏ tiểu tùy tùng, không sai, là bọn hắn, bạch cốt ma đàn liền tại bọn hắn trên thân. Lang hai, vận khí thật hảo, còn nghĩ trước tiên đem hỏa linh chi cướp đến tay, lại đi cướp bạch cốt ma đàn, không nghĩ tới cả hai đụng vào nhau, ngay tại trước mặt của chúng ta. Đầu sói, cẩn thận một chút, nghe được mỹ nam tử kia nắm giữ một cái kinh khủng ám khí, giống như kêu cái gì chân lý. Lưu Vân Trại nhị đương gia cùng tam đương gia chính là bị ám khí của hắn giết chết. Lang bốn, ám khí, ha ha. Trên nhất không được thai diện đồ chơi. Chắc chắn là Lưu Vân Trại hai vị đương gia bị Song Long Bang Mang Mã Vân trước khi chết phản công trọng thương, mới bị ám khí của hắn đắc thủ. Hoàng Vân Du nghe được ngay trong bọn họ có người xem thường ám khí, nhịn không được cười lên một tiếng, cười những người này là hết ngồi đáy giếng. Cậu vật, dám cười chúng ta, ta Phanh Lang nhìn quanh đến một cái tiểu tùy tùng dùng ánh mắt rêu cợt nhìn về phía bọn hắn, còn cười ra tiếng, đang muốn nói cái gì, tiếng súng băng lên, cái trán hắn xuất hiện một cái lỗ máu. Nam sấp lang 41 ngã xuống đất, để cho bốn người khác đều còn người co rụt lại. Lao tứ ít bốn bọn hắn phản ứng lại, đều kinh hô la lên. Phanh phanh kết quả đáp lại bọn hắn chính là đạn vô tình. Không có ngoài ý muốn, bọn hắn toàn bộ sập tiệm. Cần gì chứ Hoàng Vân Du nhìn xem năm người thi thể, nói đến ngồi trầm trọng, hà tất đến tìm cái chết. Kiếm không tốt chặt cổ, liền từ phía sau rút ra một cái trên đại đao tiến đến. Đem năm người đầu toàn bộ chặt đi xuống, dùng y phục của bọn hắn gói kỹ, cột vào đằng sau trên thân ngựa. Hắn không phải là cái gì người đầu đều phải, là Lý đại ca nói năm người này, có ba cái là hậu thiên sơ kỳ. Hắn mới chém. Lý đại ca, Lưu Vân Trại nhị đương gia cùng tam đương gia là ngươi giết, như thế nào Lưu Vân Trại một điểm động tĩnh cũng không có. Thiên Tinh phái không đến trả thù, là khoảng cách xa xôi, Thiên Tinh phái đệ tử đem tin tức mang về, cần thời gian. Nhưng Lưu Vân Trại là phiến khu vực này thổ phỉ, muốn trả thù, một buổi tối thời gian, đầy đủ tổ chức nhân thủ đến đây. Ngươi cho rằng làm thổ phỉ cũng là đồ đần, ta đều có thể sử dụng ám khí miểu sát bọn hắn nhị đương gia cùng tam đương gia, bọn hắn đại đương gia tới, ngươi cảm thấy hắn có thể chịu được. Trừ phi bọn hắn đại đương gia là tiên tiên cương giả, bằng không thì hắn nhưng không có tới giúp khí. Hoàng Vân Du suy nghĩ một chút cũng phải, tại cái này khu vực, nào có phỉ ổ nắm giữ tiên tiên cường giả, nếu như nắm giữ, sớm đã bị chiếu ăn. Bất quá bọn hắn rất hết sức, vì thay bọn hắn nhị đương gia cùng tam đương gia báo thủ, dùng sức hướng ra phía ngoài tuyên truyền bạch cốt ma đàn tại trên tay chúng ta. Vì mượn đao giết người, bọn hắn chắc chắn thêm mắm thêm muối dẫn dụ Song Long ba người tìm chúng ta phiền phức. Nhưng đến hiện tại mới thôi, Song Long ba người một cái cũng không có xuất hiện, rõ ràng Song Long bang cũng có người thông minh, không muốn mắc lừa. Hôm nay cả ngày, có thể không có cao thủ gì xuất hiện, nhưng vô sự, cái ta có chính là thời gian chờ. Hoàng Thái Sơ đem khẩu súng biến không có, cưỡi ngựa đi thẳng về phía trước, Hoàng Vân Du đội vàng lôi kéo hơn 20 con ngựa đuổi kịp. Tiểu Bạch Kiểm đem bạch cốt ma đàn giao ra. Lại có một nhóm người lao ra ngoài. Phanh phanh Hoàng Thái Sơ nhìn đến là tốt kép, lúc này nổ súng bắn chết mấy cái, lưu lại một cái tam lưu võ giả cho Hoàng Vân Du luyện tập. Rất nhanh, Hoàng Vân Du liền đem tam lưu võ giả giết đi. Đi tới một đoạn đường, lại có một nhóm người lao ra ngoài. Phanh 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 Hoàng Thái Sơ súng vang lên không ngừng. Một canh giờ trôi qua Hoàng Vân Du đều nhớ không rõ Lý đại ca giết chết bao nhiêu người. Cũng là một chút tiểu nhân vật, không phải thổ phỉ cường đạo. Chính là nghe tiếng mà đến giang hồ bại hoại. Không thiếu ngắm nhìn người cho là Lý đại ca chưa từng ra tay, chỉ bằng vào ỷ vào ám khí lợi hại, cho là người không được, liền liên hợp bọn ra. Ai nghĩ Lý đại ca móc ra hai thanh chân lý, đổi đạn hộp cũng là trong nháy mắt đổi, đem ngây thơ người toàn bộ giết sạch. Giết nhiều người như vậy, là có người sợ, nhưng những này người cũng không có rời đi, mà là theo sau từ xa bọn hắn. Cũng là một đám tốt kép, chưa đủ nghiền. Hoàng Thái Sơ thổi họng súng mùi thuốc súng nói. Nghe vậy, Hoàng Vân Du không biết nên nói gì, cái này một số người đối với Lý đại ca là tốt kép, đối với hắn chính là trong núi hung thú. Rất nhiều là hắn không đánh lại, không có cách nào, hắn chỉ có thể trung thực làm việc, sở thi cùng chặt có giá trị đầu người treo ở trên lưng ngựa. Bởi vì tiễn đưa mã cùng tặng đầu người quá nhiều, cho nên ngựa của hắn nhóm bây giờ có hơn 30 tớt, đầu người treo đầy 5 tớt mã. Có thể mã nhiều khó khăn khống chế, hắn liền không lại thu nạp mới mã vào đàn ngựa, nhiều nhất thay đổi một chút già yếu tàn tật mã ra ngoài, chỉ duy trì 30 tớt. Lý đại ca, vì cái gì bảng truy nã đơn bên trên không có người trong mà giáo? Hoàng Vân Du sở thi lấy ra một đống tội phạm truy nã bức họa, liền người làm thay bảng truy nã đơn cũng có, cứ việc giang hồ bại hoại mang theo tội phạm truy nã bức họa ở trên người rất khôi hài, nhưng hắn không quan tâm những thứ này. Nhìn xem người làm thay bảng truy nã đơn, phát hiện phía trên không có người trong ma giáo, cũng là tương đối yêu kỳ. Ngươi cảm thấy không có thân phận, không có bối cảnh người dễ chê ở. Vẫn có thân phận, người có bối cảnh dễ chê ở. Hoàng Vân Du nghe xong, đã hiểu. Tuy nói người làm thay làm cũng là mũi đao liếm máu sống, nhưng phần lớn người cũng là vì sinh tồn mới làm người làm thay. Bọn hắn là có gia thất, không phải cô gia quả nhân. Đi trêu chọc người của ma giáo, thật coi bọn hắn không sợ trả thù. Trấn Vũ Ti cũng là biết điểm này, mới không có đem người trong ma giáo cùng một chút quan hệ phức tạp, bối cảnh phức tạp cùng hung cực các chi đổ thêm ở phía trên. Chương 132, Ma đàn tân chủ nhân chương 132, Ma đàn tân chủ nhân Hoàng Vân Du nhìn thấy huyết dạ xoa cùng tóc trắng ma nữ bức họa, đem bọn hắn hai người bức họa xếp xong bỏ vào trong ngực. Hắn không có quên hai người này ân cứu mạng, cất giữ hai người bức họa, là hắn sợ có một ngày quên ân nhân bộ dáng. Lại đơn giản nhìn một chút khác tội phạm truy nã bức họa, cuối cùng ánh mắt nhìn chòng chọc vào xếp hạng vị thứ 9 huyết đồ thủ đinh mạch bức họa. Thẳng tới giữa trưa, hắn mới đem huyết đồ thủ đinh mạch bức họa thả xuống, cho Lý đại ca lộng ăn đi. Hắn nghe lời nói Lý đại ca, đem hỏa linh chi mại thành dược phấn rơi tại trên nướng thịt. Lý đại ca, lại có thằng xui xẻo bị dao động xuống tới. Hoàng Vân Du đem nướng xong thịt hổ đang chuẩn bị đưa cho Lý đại ca, kết quả nhìn thấy nơi xa đám người, có 7 người bị người lừa gạt, hướng bọn họ xông lại. Hoàng Thái Sơ ngửi lời cũng không quay đầu, đưa tay liền nổ súng, đều không cần con mắt ngắm. Phanh phanh không có một viên đạn thất bại, 7 phát đạn toàn bộ nổ đầu. Lý đại ca, người đây cũng quá lợi hại, đều không cần mắt nhìn, mỗi một phát đạn đều có thể mệnh chung mi tâm của bọn họ. Hoàng Vân Du nhìn thấy 7 cái thằng xui xẻo ngã đầu liền ngủ sợ hai tháng phục Lý đại ca cường đại, đều không cần mắt nhìn, cũng có thể làm được loại trình độ này. Bình thường thôi, Hoàng Thái Sơ biểu thị bình thường thôi, liền ăn nướng thịt. Lý đại ca, cái này chân lý là người nào cũng có thể dùng. Hoàng Vân Du không có đi thu hoạch đầu người, mấy cái kia chỉ là bị dao động chạy tới chịu chết tiểu tặc, không có thu hoạch tất yếu. Hắn nhìn xem Lý đại ca ăn nướng thịt để ở một bên chân lý cường đại rõ như ban ngày, nhất là hắn là khoảng cách gần nhìn xem, đối với chân lý là lại hiếu kỳ lại lòng ngưỡng ấy. Giống như lấy đồ trong túi nhẹ nhõm lấy tính mạng người ta ám khí, quá có phạm. Hắn cảm thấy nam nhân liền nên có một thanh chân lý. Ngươi cầm lên thử xem chẳng phải sẽ biết. Hoàng Thái Sơ ăn nướng thịt không có vấn đề nói. Thật cho ta thử xem. Hoàng Vân Du liên tục hỏi. Hoàng Thái Sơ khoát khoát tay, ra hiệu nghĩ thí liền thí. Xác định Lý đại ca không phải đang nói đùa hắn, đi học Lý đại ca bộ dáng đem chân lý cầm lên. Khoan hay nói, nắm chân lý không giống với cầm kiếm cảm giác chính là. Nhìn thấy có một con chim nhỏ bay qua, hắn liền liếc qua đi học Lý đại ca bộ dáng nổ súng. Ai nghĩ có súng hắn căn bản không bóp xuống được. Bất kể thế nào dùng sức, có súng đều tựa như cố định ở đó, không lúc đích. Lý đại ca, cái này chân lý còn có thể nhận chủ hay sao? Hoàng Vân Du trở về nghĩ động tác của mình, không có nửa điểm sai lầm, hắn chính xác 100% bắt chước Lý đại ca thao tác, làm sao lại không sử dụng được chân lý? Không kém bao nhiêu đâu. Coi như ngươi có thể bắt cỏ, đạn cũng xạ không ra, cái đồ chơi này chỉ nhận ta, không nhận những người khác. Phanh phanh, Hoàng Thái Sơ đem khẩu súng nhận lấy, tùy tiện mở hai thương ra hiệu cho Hoàng Vân Du nhìn, tay bay xuống, súng ngắn biến mất không thấy. Hoàng Vân Du gặp chân lý như vậy là thủ, đoạn mất nắm giữ chân lý ý nghĩ. Hung hăng nhiều cắn mấy khối thịt hổ phía trên thế nhưng là gắn hỏa linh chi thuốc bột, ăn nhiều cũng là hắn kiếm lời. Chỉ là ăn hai khối thịt hổ, hắn thì không khỏi không ngồi xếp bằng xuống, vận công hấp thu dược lực, quá bổ. Chờ hắn từ ngồi xếp bằng trạng thái mở mắt, hắn nhìn thấy trong tay Lý đại ca có 3 cái lệnh bài, đồng bài, ngân bài cùng kim bài, cũng là người làm thay thân phận lệnh bài. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ hắn hấp thu dược lực trong lúc đó, Lý đại ca liền người làm thay đều giết rồi, trong đó một cái là kim bài người làm thay. Lý đại ca, đây là? Hoàng Vân Du hiếu kỳ hỏi. Đều là lệnh bài của ta, Hoàng Thái Sơ bình tĩnh đạo. Ngươi? Hoàng Vân Du con mắt nháy, một người còn có thể đồng thời không có cùng đẳng cấp lệnh bài. Không phải theo như ngươi nói, ta tại Trấn Vũ Ti bên trong có người quen biết, nhờ cậy hắn đem những thứ này lệnh bài cho ta, rất khó sao? Hoàng Thái Sơ liếc tới ngươi chưa từng va chạm xã hội ánh mắt. Cái kia Lý đại ca ngươi đây là? Hoàng Vân Du muốn hỏi Lý đại ca cầm những thứ này lệnh bài ra làm gì. Phía trước giả heo ăn thịt hổ, mới mang thiết bài người làm thay lệnh bài, bây giờ không cần thiết, chuẩn bị đổi về khá một chút lệnh bài. Hoàng Thái Sơ nói, liền đem bên hông mình thiết bài người làm thay lệnh bài lấy xuống, thay đổi kim bài người làm thay. Lý đại ca, ngươi đổi cái này, chỉ sợ không có mấy người dám tìm ngươi phiền phức. Hoàng Vân Du nói, vừa thay đổi cái này lệnh bài, tiền kỳ không có mấy người sẽ tin tưởng ta là kim bài người làm thay, chờ thăm dò mấy đợt sau đó, mới có người tin tưởng. Tin sau đó, ít người không dám lên, chỉ có thể chờ đợi nhiều người, mới dám ỷ vào người đông thế mạnh đối với ta tiến hành vây công, đây không phải chơi rất hay. Hoàng Thái Sơ đem tiếp xuống tràng cảnh đều dự đoán nói ra. Vậy ta làm sao bây giờ? Hoàng Vân Du nghe được Lý Đại Ca nói quần thể vây công chơi vui, cả người hắn sẽ không tốt. Lý Đại Ca thực lực cường đại, Lý Đại Ca nói chơi vui không có vấn đề, vậy hắn làm sao bây giờ? Ngươi tự cầu phúc thôi. Thực sự không được, ngươi yên tâm, nên từ bỏ ngươi thời điểm, ta sẽ không chút do dự, tuyệt đối không quay đầu lại bỏ trốn mất dạng mà đi. Hoàng Thái Sơ vỗ một cái Hoàng Vân Du bả vai, cưỡi lên ngựa, xuất phát. Nghe xong, Hoàng Vân Du khóc không ra nước mắt, nhưng lại không có biện pháp khác, chỉ có thể lôi kéo đàn ngựa đuổi kịp Lý Đại Ca. Tình huống kế tiếp, chính như Lý Đại Ca nói như vậy diễn ra. Mới đầu không có ai tin tưởng Lý Đại Ca là kim bài người làm thầy, do xét mấy lần, nhìn thấy Lý Đại Ca vận dụng chân khí, mới có người tin tưởng. Tiếp đó không có ai động thủ, nhưng xa xa đi theo đám bọn hắn người càng tới càng nhiều. Cái này khiến Hoàng Vân Du càng ngày càng bất an, dù sao tiên thiên cường giả nhiều nhất có thể đối kháng hơn 1000 người, mà người lân cận đếm đều bắt kịp 1500 người, nhân số đang hướng 2000 người tăng thêm. Lúc chạm vạng tối phụ cận nhân số đã tụ tập 1.800 người. Những người này bắt đầu dục dịch. Lý Đại Ca, nhiều người như vậy, ngươi chơi thật là quá lớn a. Hoàng Vân Du giống như chim sợ cành cong, vô cùng khẩn trương nhìn chằm chằm đám người phụ cận. Lúc này mới cái nào đến cái nào, nhìn em ngươi bị hù. Hoàng Thái Sơ cười nói. Hoàng Vân Du đang muốn nói cái gì, đột nhiên hắn nhìn thấy xung quanh đám người giống như thu đến tin tức gì, đám người bắt đầu dần dần tản. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy Lý Đại Ca biểu lộ kéo xuống. Rõ ràng Lý Đại Ca thính lực siêu phàm, cách thật xa nghe đến mấy cái này người truyền bá tin tức gì, mới đưa đến đám người tản đi. Lý Đại Ca, bọn hắn làm sao lại tản? Hoàng Vân Du hỏi. Ma Cầm có tân chủ nhân. Ma Cầm chủ nhân còn đại náo một hồi, dẫn đến ai cũng biết chúng ta căn bản không có Ma Cầm. Hoàng Thái Sơ im lặng nói. Nhanh như vậy có tân chủ nhân? Là ai? Hoàng Vân Du hiếu kỳ hỏi. Ân nhân cứu mạng của ngươi, tóc trắng ma nữ. Hoàng Thái Sơ bình tĩnh đạo. Là nàng. Hoàng Vân Du ngơ ngác một chút, nhưng nghĩ tới cả hai đều mang theo một cái nhầm lẫn, cảm giác tóc trắng ma nữ trở thành Ma Cầm chủ nhân là mệnh trung chú định chuyện. Nàng tình huống bây giờ như thế nào? Hoàng Vân Du nghĩ muốn hiểu rõ tóc trắng ma nữ bây giờ là tình cảnh nào. Bị vô số người giang hồ truy sát, người trong ma giáo cũng tại trong đó. A cái gì? Dùng đến ngươi cái này thái kê lo lắng nàng, nàng là tiên thiên trung kỳ cường giả, có Ma Cầm gia trì, có thể làm cho nàng đối kháng tiên thiên hậu kỳ cường giả. Chỉ cần không phải tiên thiên đỉnh phong cường giả, rất khó bị thương đến nàng. Hoàng Vân Du nghe xong, yên tâm, trên giang hồ tiên thiên hậu kỳ cường giả vốn là ít, chớ nói chi là tiên thiên đỉnh phong cường giả. Bảng truy nã đơn bên trên, nàng sắp xếp đệ thất, bây giờ có Ma Cầm gia trì, cũng không biết nàng thứ tự sẽ đi lên chuyển mấy vị. Không được, bảng truy nã đơn đều có xếp hạng, người làm thay sao có thể không có xếp hạng. Xem ra có cần thiết tìm ta vị bằng hữu nào nói một chút, để cho hắn lộng một cái người làm thay xếp hạng đi ra, đem ta lấy tới vị thứ nhất đi. Chương 133 vạn quỷ hóa thần công. Chương 133 vạn quỷ hóa thần công. Hoàng Vân Du nghe chi quen thuộc. Mặc kệ Lý Đại Ca nhẹ nhàng nói ra được có nhiều việc để cho người ta cảm thấy kinh tê dại, hắn nghe một chút liền tốt. Không phải hắn không tin, là hắn tin tưởng, bởi vì Lý Đại Ca sẽ không nói khoác lác. Lý Đại Ca bằng hữu có thể thật làm ra tới một cái người làm thay xếp hạng bảng danh sách đi ra, cũng đem Lý Đại Ca xếp ở vị trí thứ nhất. Nay cũng không có gì, dù sao khắp thiên hạ kim bài người làm thay chung vào một chỗ, giống như không đến 10 vị. Lấy Lý Đại Ca thực lực, xếp ở vị trí thứ nhất, hắn cũng cảm thấy danh chí thực uy. Mặc dù hắn chưa từng gặp qua khác kim bài người làm thay, nhưng Lý Đại Ca quá thần bí. Loại kia sâu không lường được cảm quan thẳng vào ở sâu trong nội tâm, để cho hắn cảm thấy khác kim bài người làm thay dù thế nào lợi hại, đều còn kém rất rất xa Lý Đại Ca. Còn nghĩ chơi một chút, đột nhiên không có chơi, cũng đúng là đáng tiếc. Bất quá giết nhiều người như vậy, cứ việc cũng là tốt đẹp, nhưng đại danh của ta cũng coi như là chuyển ra ngoài. Thái Dương phải xuống núi, đêm nay ngay ở chỗ này qua đêm, ngày mai lại xuất phát. Hoàng Thái Sơ phân phó xong, không quan tâm chuyện, để cho Hoàng Vân Du công việc lưu đủ lên. Hoàng Vân Du thu thập củi lửa cây đuốc gọi lên, chuẩn bị cho tốt khác, hổ nướng thịt, đã nướng chín giải lên hỏa linh chi thuốc bột, lại cho Lý Đại Ca ăn. Chờ Lý Đại Ca ăn đến không sai biệt lắm, hắn mới bắt đầu ăn, bởi vì hỏa linh chi dược hiệu mãnh liệt, hắn lại phải ngồi xếp bằng xuống vận công hấp thu dược lực. Phanh phanh nghe được tiếng súng, hấp thu sức thuốc Hoàng Vân Du lập tức mở mắt nhìn về phía Lý Đại Ca. Không có việc gì, liền mấy cái không biết sống chết tiểu tặc muốn chống mã, ta đại phát từ bi đưa bọn hắn đoạn đường. Hoàng Thái Sơ thổi họng súng mùi thuốc súng nói, bọn hắn lòng can đảm lớn quá rồi đó, biết rõ Lý Đại Ca ngươi là kim bài người làm thay, bọn hắn còn dám trộm. Hoàng Vân Du cảm thấy những thứ này người điên, liền lão hổ cái mông cũng dám sở. Rất bình thường, nguy hiểm cao ý vị hồi báo nhiều, thiên hạ này chính là không bao giờ thiếu muốn tiền không muốn mạng người. Hoàng Thái Sơ bình tĩnh đạo. Nghe xong, Hoàng Vân Du không lời nào để nói, vương triều cuối cùng niên, thiên hạ còn nhiều ăn không no người. Vì một miếng ăn, rất nhiều người chuyện gì đều làm, thậm chí ngay cả mệnh đều không cần. Có biết hay chưa năng lực đi thay đổi, Hoàng Vân Du tiếp tục nhắm mắt vận công hấp thu dược lực. Tại hắn trong lúc vận công, Lý Đại Ca thương lại vang lên hai lần, hắn không để ý đến. Thu công, hắn dựa vào đại tụ híp mắt cảm giác. Hắn bị Lý Đại Ca tiếng súng đánh thức mấy lần, vẫn không có để ý tới, tiếp tục híp mắt cảm giác. Trời đã sáng, Hoàng Vân Du mở mắt đứng dậy, nhìn thấy đàn ngựa phụ cận có trên trăm bộ thi thể, thở dài một hơi, hắn cũng không nói gì. Đơn giản kiếm chút ăn, ăn xong, lôi kéo đàn ngựa cùng Lý Đại Ca lên đường. Đoạn đường này gió êm sóng lặng, có thể ai cũng bị Lý Đại Ca trong tay chân lý hù dọa. Một đường đi từ từ, thẳng tới giữa trưa, hắn cùng Lý Đại Ca cuối cùng nhìn thấy xa xa thông huyện thành môn. Lúc này, một con chim bay tới, vây quanh hắn cùng Lý Đại Ca quay tròn. Hoàng Thái Sơ nhìn đến chim đưa thư, đưa tay để cho chim đưa thư ngừng rơi vào hắn trên ngón trỏ, giải khai cột vào trên nuốt chim ống trúc nhỏ, đem thư điều thả, mở ra ống trúc nhỏ, lấy ra bên trong tờ giấy nhỏ xem xét. Phía trên là có liên quan Thiên Long môn tin tức. Tờ giấy nhỏ ghi chép nội dung không nhiều, đây chỉ là cáo chi Hoàng Thái Sơ giang hồ có tin tức mới nhất. Giơ tay lên, tờ giấy nhỏ bốc cháy hóa thành cho tàn theo gió mà đi. Hoàng Thái Sơ khép hờ mắt, dùng tham lam phệ thế cổ tạo thành khổng lồ mạng tin tức hiểu rõ tình huống cặn kẽ. Phút chốc, hắn nhắm mắt. Lý đại ca, đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Vân Du nhìn thấy Lý đại ca nhìn thấy tờ giấy nhỏ liền nhắm mắt suy xét, hắn không có đi quấy rầy, thẳng đến Lý đại ca mở mắt, hắn mới nhịn không được hỏi một chút. Còn nghĩ nhìn ta một chút gương mặt này có thể mê đảo trên mỹ nhân bảng bao nhiêu mỹ nhân, ai nghĩ không có cơ hội, Thiên Long môn không đi được. Hoàng Thái Sơ trả lời. Vì cái gì? Hoàng Vân Du hiếu kỳ vì cái gì không đi được, chẳng lẽ Lý đại ca có chuyện khác muốn làm? Bởi vì một niên một trận trẻ tuổi đồng lứa luận bàn thi đấu, Thiên Long môn hủy bỏ, không làm. Hoàng Thái Sơ trả lời. A. Hoàng Vân Du nghe vậy cả kinh, danh môn chính phái yêu nhất mặt mũi, không có khả năng làm từ ô chính mình giành tiếng chuyện. Đột nhiên không làm, chẳng lẽ là xảy ra đại sự gì? Thiên Long môn vận khí kém, nay niên đến phiên bọn hắn tổ chức, các sáu đỉnh đều không tới tham gia. Cái bang là bởi vì mới cũ bang chủ giao thế, thời gian và trẻ tuổi đồng lứa luận bàn tuyệt nhất độ trùng hợp, không cách nào phái người tới. Phiêu Miểu các là bởi vì cùng một cái thời gian có hai vị trưởng lão đi về coi tiền, tập thể vì bọn nàng trưởng lão tiến đường, cáo chi vô pháp phái đệ tử tới dự thi. Thục Sơn phái đơn thuần là bởi vì đường xa, không có phái người tới tham gia. Phi Vũ cấp cùng Thiên Long môn có ma sát, mỗi lần đến phiên Thiên Long môn tổ chức, bọn hắn thường xuyên không tham gia. Thần Kiếm Sơn Trang là lấy luyện thần binh lợi khí vì lý do không đến. Thanh Vân Cung nhìn thấy khắc năm đỉnh thế lực cũng không có phái đệ tử tham gia, bọn hắn cũng tùy tiện tìm một cái lý do nói bọn hắn không dành tới. Hoàng Thái Sơ nói. Nghe xong, Hoàng Vân Du không nghĩ tới Thiên Long môn danh tiếng sẽ như vậy kém, ngoại trừ hai cái đỉnh cấp thế lực là thực sự không cách nào đến, những thứ khác đều đang gặn tìm lý do không tới. Nếu như chỉ là như vậy, Thiên Long môn không có khả năng liền không làm, thiên hạ môn phái nhiều như vậy, môn phái khác tới tham gia cũng giống vậy. Hoàng Vân Du cảm thấy Thiên Long môn chắc chắn còn có nguyên nhân khác, mới bãi bỏ tổ chức. Ngoại trừ sáu đỉnh thế lực không tới tham gia, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, là Thiên Long môn nội bộ phát hiện có đệ tử tu luyện Vạn Quỷ Hóa Thần Công. Hoàng Thái Sơ bình tĩnh đạo: "Vạn Quỷ Hóa Thần Công?" Hoàng Vân Du lông mày căng thẳng, công pháp này có cái gì đặc biệt, một khi phát hiện, liền để Thiên Long môn liền trẻ tuổi đồng lứa luận bàn thi đấu đều hủy bỏ. Vạn Quỷ Hóa Thần Công là ma môn công pháp, vẫn là một bản tốc thành công pháp, có thể thiêu đốt tuổi thọ của mình cùng sinh mệnh lực nhanh chóng thu hoạch sức mạnh công pháp. Ngoại trừ thiêu đốt tuổi thọ cùng sinh mệnh lực, còn có thể thôn phệ khác tu luyện cái này mà công người. Năm niên phía trước, ma giáo chính là lợi dụng cái này mà công trên giang hồ dưỡng cổ. Vạn Quỷ Hóa Thần Công, xem tên liền biết đây là ý gì, thôn phệ một vạn người tu luyện cái này mà công người, liền có thể hóa thần. Lam Nhiên, ma giáo lợi dụng cái này mà công bồi dưỡng không thiếu cường giả đi ra. Nếu như không phải núi võ đang cùng Thiếu Lâm tự liên hợp bảy đỉnh, đều không thể ngăn cản ma giáo việc ác. Bây giờ Vạn Quỷ Hóa Thần Công lại xuất hiện, còn xuất hiện tại Thiên Long môn nội bộ. Ngươi cảm thấy Thiên Long môn còn có tâm tình tổ chức trẻ tuổi đồng lứa luận bàn thi đấu? Hoàng Thái Sơ nói. Chẳng thể trách, danh môn chính phái đệ tử tu luyện ma môn công pháp, Thiên Long môn mặt mũi này thực sự là ném đi được rồi. Không hơn Vạn Quỷ Hóa Thần Công, cuối cùng thật có thể hóa thần. Hoàng Vân Du hiếu kỳ hỏi. Nghĩ gì thế, tốc thành công pháp cũng có cực hạn, nhiều nhất vì ma giáo bồi dưỡng không thiếu tiên thiên cường giả đi ra. Hoàng Thái Sơ nói, ánh mắt liếc nhìn Hoàng Vân Du. Tốc thành công pháp chỉ có những cái kia người mang cừu hận khát vọng nhận được sức mạnh người mới sẽ luyện, ma giáo thích nhất đem Vạn Quỷ Hóa Thần Công cho loại người này. Tương lai ngươi nếu là nhận được loại công pháp này, tốt nhất đừng luyện, ma giáo không sợ đem Vạn Quỷ Hóa Thần Công phát tán ra, là bởi vì Vạn Quỷ Hóa Thần Công cũng chia từ mẫu bản. Người của ma giáo tu luyện chính là mẫu bản, chỉ có phát ra ngoài là từ bản Vạn Quỷ Hóa Thần Công. Tu luyện từ bản Vạn Quỷ Hóa Thần Công người, là vĩnh viễn không hút được tu luyện mẫu bản Vạn Quỷ Hóa Thần Công người. Đừng ngốc ngốc bị giữa cổ, trở thành người khác trở nên mạnh mẽ chất dinh dưỡng cũng không biết. Hoàng Thái Sơ nhắc nhở. Hoàng Vân Du nghe xong, lập tức bỏ đi không nên có ý niệm. Lý đại ca, không đi Thiên Long môn, chúng ta kế tiếp đi cái nào? Hoàng Vân Du hỏi. Hoàng Thái Sơ trầm tư một chút, tiếp tục mang theo Hoàng Vân Du đứa con ghẻ này đã không thích hợp, đến làm cho hắn hạ tuyến xong đi tìm địch thanh thiên chơi. Chương 134, bị bắt chương 134, bị bắt tiến vào huyền thành, đem những thứ này đầu người toàn bộ giao lên hối đoái tiền thưởng. Có được tích phân toàn bộ cho ngươi, ta đã là kim bài người làm thay, không cần tích phân hối đoái cái gì. Còn có sở thi có được vật tư cùng nhặt được các loại vũ khí, toàn bộ bán đổ bán tháo ra ngoài, mã lưu lại ba tớt, còn lại cũng toàn bộ đổi tiền. Đổi lấy tiền, toàn bộ mua lấy đồ vật. Hoàng Thái Sơ từ trong không gian giới chỉ lấy ra đã chuẩn bị trước giấy, đưa cho Hoàng Vân Du, để cho hắn theo thượng viết đồ vật đến mua. Đây là. Hoàng Vân Du tiếp nhận giấy, nhìn xem nội dung phía trên, cũng là kinh hồ, lương thực, quần áo, nồi sắt muối thô trở, tất cả đều là đồ dùng hàng ngày. Hơn nữa số lượng nhiều, đủ hai người dùng 2-3 niên lượng. Cái gì cũng không cần hỏi, mua tốt lại nói. Hoàng Thái Sơ chưa hề nói mua để làm gì, cưỡi ngựa chậm gì gì hướng thông huyện thành cửa ra vào cưỡi đi. Theo ở phía sau Hoàng Vân Du đột nhiên trên mặt vui mừng. Hắn cho là Lý đại ca chuẩn bị thu hắn làm đồ, mua những thứ này sinh hoạt vật tư, là chuẩn bị dẫn hắn đi rừng sâu núi thẳm, dạy hắn võ học cùng tuyệt kỹ phi đao các loại. Vừa nghĩ như thế, trên mặt hắn vui sướng liền sẽ không che giấu được, hấp tấp lôi kéo đàn ngựa theo sau. Đến thông huyện thành cửa ra vào ra cửa thành bách tính đều tự giác tránh đi Hoàng Thái Sơ hai người, đều chỉ sợ trêu chọc đến hai người này. Lôi kéo 30 con ngựa, trong đó 10 con ngựa treo đầy đầu người. Dù là những người kia đầu đều dùng bao vải lấy, nhưng từ hình dạng cùng đẫm máu bố đến xem, người nào không biết đó là đầu người. Nhiều người như vậy đầu, đối với phổ thông bách tính tới nói, lực trùng kích không biết lớn bao nhiêu, bọn hắn dám không tránh sao? Thủ thành binh sĩ nhìn thấy Hoàng Thái Sơ bên hông mang theo kim bài người làm thay lệnh bài, nào dám ngăn cản, đội vàng cho phép qua, lệ phí vào thành đều không thu. Tiến vào nội thành, hai bên đường phố không thiếu người làm thay cùng người giang hồ đều nhìn lại. Hắn chính là tiểu Lý Phi Đao Lý Tâm Hoan, quả nhiên nghe đồn không giả, đúng là mẹ nó anh Tuấn nhiều người như vậy đâu, nghe nói cũng là hắn dùng nghiêm túc lý ám khí giết, chẳng lẽ ám khí của hắn cũng là kỳ binh? Có phải hay không kỳ binh không biết, nhưng ám khí của hắn không phải lợi hại nhất, hắn lợi hại nhất là tuyệt kỹ phi đao. Muốn gặp hắn phi đao, phải đi qua phía trước hai đạo tẩy lễ, tránh đi hoặc ngăn lại hắn chân lý, mới tính qua đạo thứ nhất tẩy lễ. Cái gì? Như thế loạn giết chân lý chỉ là đạo thứ nhất tẩy lễ, có hay không nói đùa, vậy hắn tuyệt kỹ phi đao có bao nhiêu kinh khủng? Ta hoài nghi hắn là người của triều đình. Nói thế nào? Hắn đem Thiên Tinh phái hai vị trưởng lão giết, Trấn Vũ Ti cũng không triệt tiêu hắn người làm thay thân phận, cái này còn không hiểu không? Thì ra là thế, chẳng thể trách đột nhiên đụng tới một cái kim bài người làm thay. Hóa ra Hoàng Thái Sơ nghe được không ít người đều trong bóng tối thảo luận hắn, thật thích loại cảm giác này, không khỏi hãm lại tốc độ. Hoàng Vân Du nhìn thấy Lý Đại Ca tốc độ thả chậm, nghe được xung quanh tiếng thảo luận, lập tức biết là chuyện gì xảy ra. Thì ra Lý Đại Ca cũng là tục nhân, thích nghe đường thổi phồng. Bất quá hắn không nói gì thêm, xông xáo giang hồ không phải là vì danh cùng lợi. Nếu như người khác dạng này thổi phồng hắn, khóe miệng của hắn đã sớm nết lên tới, chớ mê loại cảm giác này bên trong. Cũng may Lý Đại Ca chỉ là hưởng thụ một hồi, liền tăng tốc độ dẫn hắn đi nhận chức vụ ủy thác phòng. Đến nhiệm vụ ủy thác phòng, người làm thay tiếng tân bút cùng hâm mộ ánh mắt càng nhiều. Hoàng Vân Du không để ý đến những thứ này, đem những người kia băng cột đầu đi vào đưa ra nhiệm vụ. Toàn bộ đưa ra xong, tiền thưởng không nói, chỉ là tích phân liền để Hoàng Vân Du nhạc nở hoa rồi. Hiện tại hắn đã là thiết bài người làm thay. Còn có nhiều điểm tích lũy như vậy tại, hắn về sau không cần làm nhiệm vụ. Chỉ cần thực lực tăng lên, hắn tùy thời có thể tấn thăng đồng bài người làm thay, ngân bài người làm thay. Ta liền không đợi ngươi, chờ ngươi làm tốt hết thể lại tới tìm ta tại khách sạn chờ ngươi. Hoàng Thái Sơ nhìn đến Hoàng Vân Du từ nhiệm vụ ủy thác trong phòng đi tới. Còn có Sở Thi đi ra ngoài vật tư cùng mã không có bán, không có khả năng ở đây bồi tiếp Hoàng Vân Du bán đổ bán tháo xong những thứ này. Liên để Hoàng Vân Du bán đổ bán tháo xong, lại đem sinh hoạt vật tư mua đủ, lại đi tìm hắn. Súy mại lớn, các lộ bí tịch võ công cùng vũ khí ở đây đều có, ngựa tốt cũng có, mau đến xem. Nhìn Hoàng Vân Du nhìn thấy người làm thay nhiều như vậy, trước tiên ở đây bán đi một đợt, nhìn còn lại bao nhiêu, lại tìm chuyên gia giúp hắn bán đổ bán tháo đi. Rất nhiều người làm thay nhìn thấy Hoàng Vân Du cái gì đều bán đổ bán tháo, lập tức toàn bộ đều vây quanh cướp mua bọn hắn cần. Nửa giờ trôi qua, Hoàng Vân Du đem hắn đổ trên tay toàn bộ đều bán đổ bán tháo ra ngoài. Quả nhiên, chỉ cần giá cả thấp điểm, không có không bán được đồ vật. Hoàng Vân Du nhìn xem trong tay một đống ngân phiếu và trong bao quần áo một đống mặt vụn, cũng không đếm, cầm Lý Đại Ca cho giấy, đi mua sinh hoạt vật tư. Tại khách sạn dùng cơm xong, Hoàng Thái Sơ nhìn đến khách sạn đằng sau có một dòng sông nhỏ, liền chạy tới câu cá. Thật nhỏ, hơn 20 phút mới câu đi lên một đầu ngó nút lớn nhỏ cá, để cho Hoàng Thái Sơ ghét bỏ ghê gớm. Tiếp tục câu, đông nhiên Hoàng Thái Sơ lông mày căng thẳng. Mới rời khỏi một hồi, liền bày ra chuyện, thật giống như nhân vật chính, bên cạnh phiền phức không ngừng. Thông qua tham lam phệ thế cổ, Hoàng Thái Sơ nhìn đến Hoàng Vân Du bị Thiên Tinh phái người bắt đi. Thiên Tinh phái người ngay từ đầu không phải hướng về phía Hoàng Vân Du tới, là Hoàng Vân Du xen vào việc của người khác, mới bị Thiên Tinh phái người bắt đi. Nguyên nhân gây ra là Trình Lâm Lâm không biết như thế nào rơi vào Thiên Tinh phái đệ tử trong tay, vật tư bị mua sinh hoạt phát hiện, trộm theo sau, bị phát hiện. Người liền rơi vào Thiên Tinh phái trong tay. Hoàng Thái Sơ con mắt híp lại, dùng khổng lồ tham lam vệ thế cổ tạo thành mạng tin tức nhìn một chút. Hoàng Vân Du cùng Trình Lâm Lâm đã bị áp vận hồi Thiên Tinh phái trên đường. Trình Tử Thần phát hiện muội muội không ở trong phòng, cha một cái phát hiện muội muội lén đi ra ngoài chơi, bị Thiên Tinh phái Lô Mỉm Cười nói bắt đi. Hắn tâm hoảng hốt, Lô Mỉm Cười nói trắng trợn cướp đoạt dân nữ chuyện cũng không ít làm, vì cứu muội muội, hắn đang hướng Thiên Tinh phái ra phát. Có điều đao viên Hướng Sinh nhìn thấy Hoàng Vân Du cùng Trình Lâm Lâm bị bắt, suy xét liên tục, liền vụng trộm theo sau. Cái này đều có thể đụng vào nhau, xem ra giữa bọn họ ràng buộc là có. Hoàng Thái Sơ tiếp tục câu cá, không có gấp chút nào, bốn người này đều không phải là mệnh ngắn người, để cho bọn hắn bị chút gặp chắc trở cũng tốt. Cũng không lâu lắm, Thiên Tinh phái ủy thác người làm thay cho Hoàng Thái Sơ đưa tới một phần tin. Nói Hoàng Vân Du tại trên tay bọn họ, nghĩ Hoàng Vân Du mệnh, chỉ có một người tới Thiên Tinh phái. Thực sự là một điểm ý mới cũng không có. Hoàng Thái Sơ tiếp tục câu cá, vẫn là bất vi sở động. Bởi vì hắn đã nhìn đến Trình Tử Thần cùng Biên Hướng Sinh ngụy trang Thiên Tinh phái đệ tử, đem Hoàng Vân Du cùng Trình Lâm Lâm cứu ra địa lao. Tiếp đó bị Thiên Tinh phái người phát hiện, cuối cùng bị buộc bất đắc dĩ chạy vào Thiên Tinh phái hậu sơn cấm địa. Cấm địa chướng khí cùng tử khí trọng, Thiên Tinh phái đệ tử không dám xâm nhập, chỉ có thể ở ngoại vi trông coi. Bốn người thể nội đều có tham lam vệ thế cổ, sợ cái gì chướng khí cùng tử khí, tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, liền để bốn người bọn họ tiếp xúc nhiều, lẫn nhau ràng buộc càng sâu một điểm. Thẳng đến hai canh giờ đi qua, Hoàng Thái Sơ hùng hùng hổ hổ đứng lên, rõ ràng không có câu được cá lớn. Ta rất tức giận, cho nên Hoàng Thái Sơ nhìn lấy dòng sông nhỏ, cũng không thể đem nó cho nổ, ở đây không phải dã ngoại hoang vu. Cưới lên ngựa ra khỏi thành, hắn hướng Thiên Tinh phái ra phát. Không giết chút người, sao có thể xuất khí? Chỉ là ở nửa đường, Hoàng Thái Sơ bị chặn đường đi. Bởi vì có hai cái thế lực đang tại trước mặt Hoàng Thái Sơ chém giết. Lưu Vân Trại cùng Song Long Bang hai phe nhân mã có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Liên bọn hắn đại đương gia Vương Hảo Minh cùng bang chủ Trương Lại Thiên đều chém giết cùng một chỗ. Vương lão tặc, hôm nay ta nói cái gì đều phải vì ta huynh đệ báo thù. Trương Lại Thiên cầm đại hổ đao bắt hoang hợp chi thế hướng Vương Hảo Minh chạm kích tới. Chương 135 đại nhân, thời đại thay đổi. Chương 135 đại nhân, thời đại thay đổi. Vô lại xả, hôm nay ai chết còn chưa biết. Vương Hảo Minh không có chút nào hư, song đao như chạm nguyệt chi thế sâu kích mà đi. Đụng đụng vũ khí va chạm bắn lên vô số hỏa hoa, cứ việc lẫn nhau đều nói dọa, nhưng bởi vì hai người đều tám lạng nửa cân, nhất thời người này cũng không làm gì được người kia. bang chủ, mau nhìn. Song Long Bang một vị nào đó đường chủ nhìn thấy ngoại vi Hoàng Thái Sơ, vội vàng hướng bang chủ nhắc nhở. Trương Lại Thiên một cái chém qua, mượn lực kéo dài khoảng cách nhìn về phía bên ngoài sân, nhìn thấy Hoàng Thái Sơ cái này kim bài người làm thay lúc, trên mặt không khỏi vui mừng. Lý đại hiệp, còn xin giúp ta, bọn họ đều là Lưu Vân trại phỉ chúng, ngươi giết bọn hắn nhị đương gia cùng tam đương gia, bọn hắn đối với ngươi hận thấu xương. Phía trước nhiều như vậy giang hồ bại hoại tìm ngươi gây chuyện, chính là bọn hắn khắp nơi phát ra tin tức, nói ma cầm ở trên người của ngươi. Hơn nữa Lưu Vân trại làm nhiều việc ác, tại phụ cận không biết giết bao nhiêu người, Lý đại hiệp ngươi là người làm thay, mong rằng Lý đại hiệp vì dân trừ hại. Trương Lại Thiên đối với Hoàng Thái Sơ ôn quyền nói, đừng nghe hắn nói mỏ, chúng ta làm sao dám đối với ngươi hận thấu xương, ngươi giết người của chúng ta, cũng là chúng ta người gieo gió gặt bão. Đến nơi phát ra tin tức, là ngươi để chúng ta tán phát, ngươi mà nói, chúng ta sao dám không nghe. Vương Hào Minh nhìn thấy Hoàng Thái Sơ, sau lưng lập tức bước lên đổ mồ hôi, hắn chỉ là hậu thiên hậu kỳ, tại sao có thể là kim bài người làm thay đối thủ? Chạy càng chạy không được bởi vì ai không biết tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan trên tay có tên là chân lý kinh khủng ám khí, hắn chỉ sợ vừa quay đầu, mi tâm của hắn liền xuất hiện một cái lỗ máu. Ta ghét nhất người khác cản đường của ta. Hoàng Thái Sơ tay khẽ vung, biến ra súng ngắn nhắm ngay Vương Hào Minh. Không bị súng ngắn nhắm ngay, Vương Hào Minh lập tức con ngươi co rụt lại, toàn thân lông tơ đứng thẳng, cả người bị khí tức tử vong bao phủ lại. Phanh, Hoàng Thái Sơ mở súng, đạn trực tiếp chui vào Vương Hào Minh mi tâm, từ sau nao bắn đi ra. Nam sấp Vương Hào Minh biểu lộ cứng ngắc ở đó, cơ thể ngửa ra sau ngã xuống, không có động tĩnh. Trương Lại Thiên nhìn thấy cùng hắn đối nghịch nhiều niên Vương Hào Minh cứ như vậy chết, trong lòng là sâu đậm rung động. Mặc dù hắn biết tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan trong tay chân lý rất cường đại, thế nhưng cũng là nghe được, hắn chưa từng thấy tận mắt. Hiện tại hắn chính mắt thấy, cái này khiến đáy lòng của hắn sinh ra phủ nhận mình luyện võ ý nghĩa. Hắn cùng Vương Hào Minh tám lạng nửa cân, cái này chân lý có thể dễ dàng giết chết Vương Hào Minh, đồng dạng có thể dễ dàng giết chết hắn. Luyện võ nhiều như vậy niên, cũng không như một cái ám khí hung mãnh, cái này hắn rất nao tâm. Nếu như người hiện đại nhìn thấy hắn cái trạng thái này, liền biết là gì tình huống. Một câu nói khái quát, đại nhân, thời đại thay đổi. Ha ha ha. Vương lão tặc, ngươi cuối cùng vẫn là chết ở ta đằng trước. Trương Lại Thiên đem tạp niệm vứt bỏ, hướng về phía Vương Hào Minh thi thể trào phúng. À, không cần Trương Lại Thiên chuẩn bị hướng Hoàng Thái Sơ cảm tạ, vừa quay đầu tới, hắn toát ra mồ hôi lạnh, bởi vì hắn nhìn thấy Hoàng Thái Sơ cầm chân lý nhắm ngay hắn. Phanh, Hoàng Thái Sơ không nói nhảm với hắn, một thương đem hắn cho bể đầu, để cho hắn ké ở Vương Hào Minh bên cạnh. Dám lợi dụng hắn, mượn hắn tay sát Vương Hào Minh. Hơn nữa Song Long Bang cùng dạng thịt cá bách tính, thân là một đám đứng đầu, càng là ác bên trong chi ác, Hoàng Thái Sơ giết hắn không có một chút gánh nặng trong lòng. Bang, bang chủ chết, chúng ta muốn vì bang chủ báo thù, giết giết, chúng ta muốn vì đại đương gia báo thù. Mặc kệ là Vương Hào Minh, vẫn là Trương Lại Thiên, bọn hắn vẫn có một ít tử chung tồn tại. Hai người bỏ mình, để cho cái chết của bọn hắn chung toàn bộ hướng Hoàng Thái Sơ giết tới. Nhưng những thứ này tử chung cũng không bao nhiêu, liền chừng 30 người. Hoàng Thái Sơ biểu lộ không thay đổi, lần nữa biến ra một cây súng lục, song súng thỉnh thịch đi qua. Phanh phanh trong chốc lát, xông lên người, toàn bộ đều mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu ngã xuống. Chạy thủ linh chết, xông lên đường chủ cũng đã chết. Những người còn lại nào còn có ý tưởng gì, trong đầu chỉ còn lại một chữ trốn. Trong chốc lát, người xung quanh lập tức giải tán, có bao nhanh chạy bao nhanh. Không đầy một lát, ngoại trừ trên mặt đất thi thể, Hoàng Thái Sơ thì nhìn không đến người. Bất quá bây giờ, Hoàng Thái Sơ bất giận không thiếu, không còn gấp gáp hướng Thiên Tinh phái chạy tới, mà là chậm rãi hướng Thiên Tinh phái ra phát. Đến Thiên Tinh phái chân núi bởi vì Hoàng Thái Sơ không có che giấu hành tung, là nên ngang tới. Cho nên Thiên Tinh phái đã sớm nhận được tin tức, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng. Bây giờ Thiên Tinh phái sơn môn chỗ, liền hai tên đệ tử trông coi. Nhìn thấy Hoàng Thái Sơ đến tới, trong đó một tên đệ tử liền đứng ra hiệu Hoàng Thái Sơ xuống ngựa, đuổi kịp hắn. Hoàng Thái Sơ không sợ nhất loè loẹt, xuống ngựa đuổi kịp dẫn đường đệ tử. Lên núi đến sườn núi chỗ luyện võ tràng, Hoàng Thái Sơ mới dừng lại. Bây giờ luyện võ tràng bốn phía tất cả đều là Thiên Tinh phái đệ tử, dậm dặm chẳng chịt, nhân số ít nhất có 2-3 ngàn người. Hoàng Thái Sơ phía trước là một cái bậc thang, trên bậc thang có một cái bình đài, Thiên Tinh phái cao tầng toàn ở phía trên. Tất cả trưởng lão vây quanh trưởng môn mà đứng lấy, trưởng môn Dư Ôn trưởng ngồi ở trưởng môn trên ghế, trang giận mà không ôn biểu tình nhìn xem Hoàng Thái Sơ. Vì đối phó ta, chuẩn bị nhiều người như vậy, ta thật là đáng sợ a. Hoàng Thái Sơ vô ngực, một bộ dáng thật đáng sợ. Lý Tầm Hoan, không nghĩ tới ngươi thật vì một cái tiểu tùy tùng dám một thân một mình lên núi tới, lão phu tính ngươi có gan. Đại trưởng lão Khổng Vân Thanh nói. Đi, rác rưởi lời nói liền đừng nói, trực tiếp tiến vào chính đề, các ngươi muốn như thế nào? Hoàng Thái Sơ cười tủm tỉm nói. Ngươi hỏi chúng ta muốn như thế nào? Ngươi vô duyên vô cớ giết hai chúng ta tên trưởng lão cùng không thiếu đệ tử, chúng ta mới là người bị hại, ngươi không nên cho chúng ta Thiên Tinh phái một cái công đạo. Trưởng môn Dư Ôn trưởng vẫn là không nói chuyện, để cho đại trưởng lão Khổng Vân Thanh thay lên tiếng. Giao phó. Các ngươi ngược lại là nói a? Các ngươi không nói, ta làm sao biết các ngươi muốn cái gì? Hoàng Thái Sơ có nhiều thời gian, bồi những thứ này người chơi chơi một cái. Thiên Tinh phái mọi người thấy Hoàng Thái Sơ thái độ này, đều nổi giận. Đại trưởng lão Khổng Vân Thanh đang muốn nói cái gì, trưởng môn Dư Ôn trưởng đưa tay ngăn lại, hắn muốn lên tiếng. Một, hướng chúng ta túi đầu nhận sai, đồng thời cáo chi người giang hồ ngươi vì cái gì hướng chúng ta túi đầu nhận sai. Hai, ngươi dùng tên là chân lý ám khí giết hai chúng ta vị trưởng lão, ngươi chân lý, chúng ta muốn không thu. Ba, chúng ta thiếu hai vị trưởng lão, ngươi phải thay thế hai vị trưởng lão vị trí, cho chúng ta Thiên Tinh phái bán mạng 10 niên. Dư Ôn trưởng nói ra điều kiện của hắn. Ta nếu là không đáp ứng đâu? Hoàng Thái Sơ cười tủm tỉm hỏi: "Ngươi giết hai chúng ta vị trưởng lão, Trấn Vũ Ti không triệt tiêu ngươi người làm thay thân phận, lời thuyết minh ngươi có triều đình bối cảnh. Nhưng triều đình là triều đình, giang hồ là giang hồ, chuyện giang hồ để giang hồ. Ngươi giết chúng ta người, chúng ta giết ngươi, Trấn Vũ Ti cũng nói không thể cái gì. Huống chi ngươi là một người tới. Ở đây nhiều người như vậy, ngươi không đáp ứng, cái Tiêu Minh Niên hôm nay liền là ngày rỗ của ngươi." Dư Ôn Trường một bộ ăn chắc Hoàng Thái Sơ dáng vẻ: "Vậy ta ngược lại muốn nhìn một chút, Minh Niên hôm nay ngày rỗ của các ngươi, vẫn là ngày rỗ của ta." Hoàng Thái Sơ móc ra hai thanh súng ngắn chuyển động: "Ngươi cần phải biết, dù là ngươi là Tiên Thiên đỉnh phong, Tiên Thiên cực hạn nhiều nhất đối kháng hơn 1000 người. Nơi này có hơn 3000 người, ngươi đạn có bao nhiêu? Thể lực của ngươi lại có thể chống bao lâu? Ngươi là muốn chết ở chỗ này hay sao?" Nghe được Hoàng Thái Sơ cự tuyệt, Dư Ôn Trường khuôn mặt đều tối. Phanh, Hoàng Thái Sơ mở súng, đem đứng tại Dư Ôn Trường bên cạnh yếu nhất một cái trưởng lão đánh chết: "Xin lỗi, súng cỏ. Vừa rồi không nghe rõ, ngươi nói cái gì?" Hoàng Thái Sơ giống như cao bồi miền Tây, song súng bày ra lục thân bất nhận tư thế, một bộ khiêu khích tư thái hỏi. Giết hắn, Dư Ôn Trường nhìn thấy ngũ trưởng lão mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu ngã trên mặt đất, bị dạng này khiêu khích, sắc ý ứa ra đi ra. Đứng lên, dùng kiếm chỉ hướng Hoàng Thái Sơ, hạ đạt vây giết mệnh lệnh. Chương 136, trên thân lô đạn thật nhiều. Chương 136, trên thân lô đạn thật nhiều thu đến mệnh lệnh, xung quanh đệ tử đi tới trên trăm tên đệ tử tinh anh, bọn hắn tạo thành thiên tinh kiếm trận hướng Hoàng Thái Sơ giết tới. Phanh phanh, Hoàng Thái Sơ không có thủ hạ lưu tình, tốc độ tay hóa thành tàn ảnh, một giây đánh ra 12 phát đạn, song súng chính là 24 phát đạn. Trên trăm đệ tử tinh anh còn không có tới gần, liền có 24 tên đệ tử tinh anh bị nổ đầu ngã xuống đất. Còn không có đợi những người khác chỉ hoàn thần tới, Hoàng Thái Sơ nửa giây liền thay xong một đạn, lần nữa một giây 24 phát đạn bắn ra. Lại có 24 người bị nổ đầu ngã xuống đất, 3 giây không đến, trên trăm đệ tử tinh anh gãy một nửa. Thiên tinh kiếm trận đều không dùng đi ra, cứ như vậy bị phế. Xung quanh đệ tử thấy cảnh này, sắc mặt cũng hơi tái đi, cái này chân lý quá kinh khủng, chỉ nghe hắn âm thanh, bọn hắn sư huynh đệ liền chết. Cái này còn thế nào chơi? Đứng đệ tử tinh anh nhìn thấy ngã xuống đất 48 vị đệ tử tinh anh không biết làm sao, nhưng tiếng súng không có cần ý dừng lại. Phanh phanh, lại 24 tên đệ tử tinh anh ngã xuống. Hỗn đản, đại trưởng lão theo ta bên trên. Lập tức tổn hại thua thiệt 72 vị đệ tử tinh anh, Dư Ôn Trường cái kia là một cái đau lòng. Bồi dưỡng những tinh anh này đệ tử đi ra cũng không dễ dàng, vốn là muốn dùng thiên tinh kiếm trận thăm dò một chút, lại xuất hiện kết quả như vậy, hắn đây là nghiêm trọng thất sách, là hắn xa xa đánh giá thấp chân lý kinh khủng. Biết tiên thiên phía dưới võ giả rất khó chống cự chân lý, hắn liền để đại trưởng lão cùng hắn cùng nhau bên trên. Hắn là tiên thiên trung kỳ, đại trưởng lão là tiên thiên sơ kỳ. Đúng, Hoàng Thái Sơ còn nghĩ xử lý đứng hơn 10 vị đệ tử tinh anh, ai nghĩ hắn bắn ra phát đạn thứ nhất bị Dư Ôn Trường dùng kiếm bổ ra. Cái này khiến Hoàng Thái Sơ không khỏi dừng lại, mà Dư Ôn Trường biểu lộ cũng là lập tức âm tình bất định. Bởi vì Dư Ôn Trường kiếm trong tay không chỉ xuất hiện nhỏ nhẹ chấn động, trên lưỡi kiếm còn xuất hiện một cái lỗ hổng nhỏ. Nhất là hổ khẩu phản chấn, để cho Dư Ôn Trường ý thức được bọn hắn tiên tinh phái có thể làm một sai lầm quyết định. Sống sót sau hai nạn hơn 10 người đệ tử tinh anh nhìn thấy đại trưởng lão thủ thế, vội vàng ra khỏi luyện võ tràng, đem chỗ giao cho trưởng môn và đại trưởng lão. "Không tệ, thật lợi hại, còn có 11 phát đạn, nếu như ngươi liên tục còn lại 11 phát đạn đều có thể ngăn lại. Vậy thì chúc mừng ngươi, ngươi trở thành thứ nhất nhìn thấy ta đạo thứ hai tẩy lễ người." Hoàng Thái Sơ chỉ nhìn bên trái Dư Ôn Trường, phía bên phải Khổng Vân Thanh hoàn toàn không nhìn, bởi vì một tiên tiên sơ kỳ có thể ngăn cản không được hắn bao nhiêu đạn. "Chờ đã, ta cảm thấy trong này có cái gì hiểu lầm, không bằng chúng ta ngồi xuống nói chuyện một chút, xem có thể hay không đem trong đó hiểu lầm giải khai." Dư Ôn Trường nghe qua những tin đồn kia, nhưng hắn cho là cái gọi là đạo thứ hai tẩy lễ cùng tuyệt kỹ phi đao là giả, là Lý Tầm Hoan cố lộng huyền hư, cho mình trên mặt thêm hoa, tìm tồn tại cảm. Nhưng là bây giờ, hắn không cho là như vậy, bởi vì Lý Tầm Hoan dám một mình lên núi, đối mặt bọn hắn nhiều người như vậy, còn một điểm áp lực cũng không có, khẳng định có át chủ bài. Đạo thứ hai tẩy lễ có thể là thực sự, chân lý đều lợi hại như vậy, cái kia đạo thứ hai tẩy lễ không phải càng khủng bố hơn? Càng nghĩ, hắn quyết định phục cái mềm, giải quyết vấn đề. Trưởng môn các trưởng lao khác cùng đệ tử nghe được trưởng môn của bọn hắn nói ra những lời này, khó mà tiếp thu, dù sao bọn hắn chết nhiều người như vậy. Dư Ôn Trường đưa tay ra hiệu những người khác ngậm miệng, hai mắt nhìn chằm chằm Hoàng Thái Sơ, nghĩ lấy được Hoàng Thái Sơ hồi phục. "Hiểu lầm? Nào có cái gì hiểu lầm? Ta giết các ngươi nhiều người như vậy, coi như các ngươi chịu thua thả ta rời đi. Sau đó các ngươi chắc chắn cũng nhịn không được khẩu khí này, nhất định sẽ suy nghĩ biện pháp tìm ta gây phiền phức. Ân oán đều kết có thể giải quyết ân oán, chỉ có một loại phương pháp. Hôm nay hoặc là các ngươi giết ta, hoặc là ta tiêu diệt các ngươi thiên tinh phái." Hoàng Thái Sơ nhẹ nhõm nói, "Thật không có phải đàm luận." Dư Ôn Trường nghiến răng nghiến lợi nói, "Đàm luận gì? Giảng đạo lý đối nhân xử thế. Đừng nói giỡn, ta và các ngươi chỉ còn lại chém chém giết giết." Phanh, Hoàng Thái Sơ nói, liền một thương hướng phía bên phải Khổng Vân Thanh đánh một thương. Khổng Vân Thanh dùng kèm theo chân khí kiếm mới miễn cưỡng đỡ được, nhưng cả người cũng mãnh liệt lui hai bước. Người dừng lại, trên người hộ thể chân khí cũng biến thành trợ tám trợ minh. Ngăn lại một viên đạn đều lao lực như vậy, đợi lát nữa trên người ngươi lỗ đạn nhất định rất nhiều. Nghe xong, Khổng Vân Thanh khuôn mặt sắc trầm trọng, nhưng hắn không dám phớt lờ, treo lên vạn phần tinh thần nhìn chằm chằm Hoàng Thái Sơ. Những tin đồn kia nói, hắn chân lý tiêu hao chính là đạn, trên người hắn đạn chắc chắn không nhiều. Mặt khác, nhanh chằm chằm chân lý cùng động tác tay của hắn nhắm ngay phương hướng, dù là khó mà bắt giữ quý tích đạn, cũng có thể căn cứ vào những thứ này, dự phán đạn hướng chúng ta trên thân vị trí nào phong tới. Dư Ôn Trường hướng Khổng Vân Thanh nhắc nhở xong, liền hộ thể chân khí tăng lên tới mượt mà, sử dụng thân pháp hướng Hoàng Thái Sơ chém tới. Cùng trong lúc nhất thời, Khổng Vân Thanh cũng động, hướng Hoàng Thái Sơ đâm tới. Đối mặt hai người gió thổi không lọt kiếm ảnh, Hoàng Thái Sơ thân pháp không nhanh không chậm, lại luôn có thể thật vừa đúng lúc né tránh tất cả thế công. Phanh phanh tránh thoát đồng thời, Hoàng Thái Sơ còn có thể hời hợt hướng hai người này nổ súng. Dư Ôn Trường còn tốt một điểm, kèm theo chân khí mũi kiếm bổ ra một viên đạn, còn nghĩ dùng hộ thể chân khí cưỡng ép ngăn lại một phát. Nhưng hắn đánh giá cao hắn hộ thể chân khí, va chạm không đến một hơi, hắn hộ thể chân khí liền bị viên đạn xé nát. Nhưng đạn cũng bởi vậy mất đi động lực, chỉ ở cánh tay của hắn làm ra nửa cm thanh máu. Khổng Vân Thanh liền không có may mắn như vậy, hộ thể chân khí cường độ không đủ, bị viên đạn trong nháy mắt xé nát. Bả vai bị viên đạn xuyên qua, tay trái trong lòng bàn tay cũng bị đạn xuyên qua. Các ngươi gặp qua biết bẹo đạn sao? Hoàng Thái Sơ nhẹ nhàng âm thanh truyền đến. Nghe xong, Dư Ôn Trường cùng Khổng Vân Thanh vẫn không rõ là có ý gì. Cái gì một giây sau, bọn hắn đã hiểu. Mỗi người năm viên đạn hướng bọn họ phóng tới, uy tích đạn lại thay đổi. Dư Ôn Trường có thể thấy rõ đạn uy tích, nhưng đạn lấy xảo trá uy tích phóng tới, còn năm phát không góc chết phóng tới, hắn không có khả năng ngăn lại toàn bộ. Hắn chỉ có thể ngăn lại trong đó hai quả đạn, vì giảm bất tổn thương, hắn ngăn lại điểm chết người là hai quả đạn, để cho các ba viên đạn phân biệt xuyên qua bờ vai của hắn, cánh tay cùng đùi. Chịu đến thương thế như vậy, hắn không thể không nhanh lùi lại trở về. Khổng Vân Thanh liền không có may mắn như thế, tứ chi đều bị đạn đánh trúng, liền đan điền cũng bị đạn chó kích hủy, cả người giống như chó chết nằm ở đó. Ra ra trong đám người, Khổng Vân Thanh đích tôn tử lỗ mỉm cười nói thấy cảnh này, nhịn không được kêu đi ra. Hoàng Thái Sơ nhìn đến đem Hoàng Vân Du cùng Trình Lâm Lâm bắt đi kẻ cầm đầu, không nói hai lời, trực tiếp thưởng hắn một viên đạn, để cho hắn mi tâm nở hoa ngã xuống. Khổng Vân Thanh nhìn thấy cháu trai bị giết, hướng về Hoàng Thái Sơ chó sủa. Hoàng Thái Sơ cũng không quen lấy chó chết, hướng về phía bộ mặt của hắn liền bắn mấy phát. Đều nói trên người ngươi lô đạn nhất định rất nhiều, vì cái gì ngươi cũng không tin đâu. Hoàng Thái Sơ đem Khổng Vân Thanh sau khi đánh chết, thu súng, thổi họng súng mùi thuốc súng. Bây giờ Dư Ôn Trường đã bị đệ tử khác bảo hộ ở đằng sau, chỉ là một khắc, Thiên Tinh cử đi phía dưới sắc mặt đều khó coi dị thường. Đại trưởng lão bỏ mình, trưởng môn tụ thương, còn chết nhiều đệ tử tinh anh như vậy, mà đối phương không phát hiện chút tổn hao nào, đây quả thực là quá khó tiếp thu rồi. Làm sao đều lộ ra loại vẻ mặt này, người không biết, còn tưởng rằng ta là ác khách tới cửa. Ta thế nhưng là bị các ngươi thỉnh tới, các ngươi liền không thể cho ta bồi một cái khuôn mặt tươi cười. Nghe được Hoàng Thái Sơ lời nói, Thiên Tinh phái đệ tử càng căng thẳng hơn. Bất quá bọn hắn sợ về sợ, nhưng bọn hắn không có lùi bước, toàn bộ tụ tập tới, tạo thành bức tường người, đem trưởng môn bảo hộ ở sau lưng. Trong lòng bọn hắn từ đầu đến cuối cho rằng, chỉ cần bọn hắn đoàn kết, bọn hắn là có thể đem Hoàng Thái Sơ bức lui. Ngoại trừ mấy cái đồ hèn nhát chạy, còn có nhiều người như vậy tử thủ các ngươi trưởng môn, thật đúng là khiến người ngoài ý. Bất quá các ngươi sẽ không thật sự cho rằng các ngươi nhiều người như vậy cùng nhau xử lý, thật có thể đem ta bức lui. Hoàng Thái Sơ nói, cầm súng ngắn hướng đám người liếc qua đi. Phanh hắn nổ súng. Ai nghĩ một cái râu trắng lão nhân xuất hiện, một kiếm đem hắn đạn ngăn cả tới. Tên lão nhân này vẫn là tiên tiên hậu kỳ. Lão trưởng môn sư phụ nghe đến mấy cái này xưng hô, liền biết lão nhân này là Thiên Tinh cử đi một nhiệm kỳ trưởng môn, cũng là Thiên Tinh phái lá bài tẩy sau cùng. Bởi vì lão nhân này xuất hiện, Thiên Tinh cử đi đến trưởng lão, cho tới đệ tử, tại thời khắc này đều tựa như thở dài một hơi. Các hạ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, giết nhiều người như vậy, mặt mũi lớp vải lót người cũng có, nên thu tay lại. Văn Bạch Thâm biểu mặt một bộ lão tiền bối địa bộ, nhưng hắn trong lòng lại rất sâu phòng bị Hoàng Thái Sơ. Chương 137 Hỏa Thần Gắt Linh, chương 137 Hỏa Thần Gắt Linh cần gì chứ? Cần gì phải chạy đến? Nếu như ta là ngươi, đã sớm cuốn lên Thiên Tinh phái truyền thừa chạy. Quản ngươi nơi này làm gì, ở bên ngoài lại sáng tạo một cái Hải Tinh phái, Phong Tinh phái ra, dù sao cũng so chạy đến chôn vùi hết thể đều mạnh. Hoàng Thái Sơ nhẹ nhõm nói, các hạ, chúng ta Thiên Tinh chỉ trích không có bằng hữu. Hơn nữa chúng ta Thiên Tinh phái mỗi niên đều phải dâng lễ một nhóm quặng sắt cho Thiên Long môn, chúng ta xem như Thiên Long môn giới cờ trọng yếu nhất đối tượng hợp tác một trong. Ngươi cùng chúng ta không chết không thôi, đối với ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Sao không biến chiến tranh thành tơ lụa, khi đây hết thể cũng là một cái hiểu lầm. Văn Bạch Thâm gặp Hoàng Thái Sơ không có cần ý thu tay, liền đem Thiên Long môn rời ra ngoài. Các ngươi thật vô vị, thấy tình huống gây bất lợi cho chính mình, liền rời ra ngoài cái này, rời ra ngoài cái kia. Các ngươi cảm thấy cái này hữu dụng không? Không nói Thiên Long môn có hay không đem các ngươi Thiên Tinh phái để ở trong lòng, coi như bọn hắn có, cũng là các ngươi khi còn sống có giá trị. Ta đem các ngươi tiêu diệt, các ngươi liền không có chút giá trị, Thiên Long môn sẽ ngốc đến vì không có vật giá trị chạy tới trêu chọc ta. Lại nói, Thiên Long môn mà thôi, đối với các ngươi tới nói là quái vật khổng lồ, đối với ta cũng không phải. Hoàng Thái Sơ chào phúng đạo, ngươi đừng không biết điều, coi như ngươi chân lý lợi hại hơn nữa, ngươi lại có thể giết chết chúng ta bao nhiêu người. Gặp Hoàng Thái Sơ một bước đều không lơ bộ, dù là Văn Bạch Thâm khá hơn nữa tính khí đều lên nổi giận. Hắn không tin Hoàng Thái Sơ trong tay chân lý có thể một mực sử dụng tiếp. Chính xác, ta lại chỉ có mấy cái đổ đầy đạn lục đạn, những thứ này trong băng đạn hết thảy liền 100 phát tà hưu. Cho nên cái này hai thanh chân lý nhiều nhất có thể lại giết 100 người. Hoàng Thái Sơ cho đối diện một hy vọng, bởi vì hy vọng càng lớn, cuối cùng tuyệt vọng càng lớn. Văn Bạch Thâm nghe xong, nội tâm vui mừng, hắn cảm thấy hắn có thể ngăn đến tiếp theo 100 phát đạn, đánh liền một cái động tác, làm cho tất cả mọi người lui lại. Đợi hắn tiêu hao hết 100 phát đạn, tất cả mọi người liền cùng nhau xử lý. Hắn không tin đối mặt nhiều người như vậy, Lý Tầm Hoan sẽ không chết. Phanh phanh phanh, Hoàng Thái Sơ nhìn đến Văn Bạch Thâm phiêu giật huy kiếm bày ra giá thức, một bộ dáng vẻ xin chỉ giáo, lúc này ban cho hắn 3 viên đạn. Đúng, Văn Bạch Thâm thân kiếm rung động, hắn đem 3 viên đạn toàn bộ đãng bay ra ngoài. Hoàng Thái Sơ biết súng ngắn đối với tiên tiên hậu kỳ cường giả uy hiếp đã không lớn, nhưng như thế nào cũng phải đánh xong một cái hộp đạn. Phanh phanh lại liên tiếp 5 phát lấy xảo trá góc độ hướng Văn Bạch Thâm bắn tới. Văn Bạch Thâm nhìn thấy đạn sẽ rẽ ngoặt, chân khí bay vọt, để thăng thân pháp, lần nữa đem 5 viên đạn toàn bộ đỡ được. Chỉ là một lần, hắn hô hấp không yên. Không đợi hắn hoãn khẩu khí, lại 4 phát đạn không góc chết hướng hắn bao phủ mà đến. Hắn khí tức nhấc lên, lần nữa đem 4 phát đạn ngăn cả tới. Hắn hô hấp bất ổn biến thành hô hấp thở nhẹ. Hoàng Thái Sơ thu súng, thổi một cái họng súng mùi thuốc súng, hai tay nhất chuyển, 2 thanh súng ngắn biến mất không thấy. Văn Bạch Thâm nhíu mày, bởi vì hắn nhìn không ra Hoàng Thái Sơ là thế nào đem chân lý biến không có. Như thế nào, muốn cùng nói chuyện. Bất quá bây giờ muốn cùng đàm luận, ngươi không cảm thấy đã chậm? Mặc dù đối phương ảo thuật thủ đoạn xuất thần nhập hóa để cho người ta nhìn không ra, nhưng đối phương đem 2 thanh chân lý thu lại, để cho Văn Bạch Thâm cho là đối phương gặp cầm chân lý không uy hiếp được hắn, chuẩn bị cùng nói chuyện. Cái này khiến hắn không khỏi sắc đứng lên, thì ra đối phương cũng có sợ thời điểm. Bất quá bây giờ mới biết được sợ, chậm. Hòa đàm. Làm sao có thể? Là ngươi ngăn lại 12 phát đạn, thông qua được đạo thứ nhất tẩy lễ, chúc mừng ngươi, ngươi là người thứ nhất nhìn thấy ta đạo thứ 2 tẩy lễ người. Hoàng Thái Sơ khỏe miệng một phát nói. Thử, giả thần giả quỷ. Văn Bạch Thâm không có khả năng giải người khác chi khí, diệt chính mình uy phong, nguyên nhân nói Hoàng Thái Sơ giả thần giả quỷ. Nhưng hắn ngoài miệng nói như thế, nhưng cơ bắp toàn thân hắn lại căng thẳng. Hoàng Thái Sơ nghe được đối phương nói hắn giả thần giả quỷ, nét miệng lên một tia cười lạnh, lười nhác phản bác người sắp chết lời nói. Trên thân niệm khí bốc lên, dùng niệm cụ hiện hóa ra cực đoan vũ khí hiện đại. Thiên Tinh phái tất cả mọi người nhìn thấy trong tay Hoàng Thái Sơ ngân sắc lớn cục sắt, không rõ đây là vật gì. Chỉ có Văn Bạch Thâm nhìn thấy vật này, mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Không phải hắn nhận biết vật này, là hắn nhìn thấy cái này ngân sắc lớn cục sắt một khắc này, liền từ trên người ngửi được nồng nặc khí tức tử vong. Không thể để các ngươi chết vô ích, đến làm cho các ngươi làm quỷ minh bạch. Các ngươi bây giờ chắc chắn hiếu kỳ trong tay ta là vật gì. Đây là gắt lĩnh. Hỏa thần gắt lĩnh. Nó đồng dạng có thể bắn ra đạn, nhưng nó thật sự lý phải kinh khủng hơn. Chân lý đạn đường kính là 5.45 ly, mà hắn đạn đường kính là 7.62 ly. Có thể các ngươi không hiểu cái này có gì khác nhau. Thì đơn giản nói, hỏa thần gắt lĩnh bắn ra đạn thật sự lý bắn ra đạn, uy lực cùng lực phá hoại mạnh hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Chân lý bắn ra đạn có thể bị người dùng vũ khí ngăn lại, hỏa thần gắt lĩnh bắn ra đạn cũng không phải là nhân thể có khả năng tiếp nhận. Đương nhiên, ngươi nếu là chuyên tu luyện tốc độ tiên thiên đỉnh phong cường giả, ta quét tới, ngươi có thể trốn được. Tông sư lao quái vật mà nói, có thể đỡ được. À, kéo xa, còn không có giới thiệu đến trọng điểm. So với chân lý, hỏa thần gắt lĩnh chân chính kinh khủng là sát tốc. Bởi vì hỏa thần gắt lĩnh 1 phút có thể bắn ra 6.000 phát đạn, tương đương 1 giây liền 100 phát đạn bắn ra. Bởi vì là 6 cái đường ống, lại là niệm năng lực sản phẩm, tự nhiên không giảng đạo lý, ta cho tăng lên tới 1 giây 600 phát đạn. Các ngươi không biết 1 giây là bao nhiêu, liền xem như là nửa hơi. Nửa hơi bên trong, nó có thể bắn ra 600 phát đạn. Đừng lo lắng đạn không đủ dùng, đạn đều là niệm của ta chuyển hóa mà đến. Ta niệm lượng lớn bao nhiêu, chính ta đều không cách nào đánh giá đi ra. Các ngươi coi như ta nắm giữ vô hạn đạn, cũng không cần lo lắng hỏa thần gạt lĩnh sẽ đánh, sẽ mài mòn các loại vấn đề, bởi vì đây là niệm sản phẩm, nó tất cả thói hư tật xấu đều biết bản thân chữa trị. Cho nên, các tiểu khả ái, chuẩn bị xong chưa? Nên đón báo kim loại Hoàng Thái Sơ khỏe miệng liệt, giống như một cái chùm phản diện. Đừng nghe hắn yêu ngôn hoặc chúng, thiên hạ làm sao có thể có khủng bố như vậy vũ khí? Nghe ta mệnh lệnh, giết. Nghe xong Hoàng Thái Sơ cây đuốc thần gạt lĩnh giới thiệu cặn kẽ như vậy, Văn Bạch Thâm đã sớm hốt hoảng. Vì che giấu sợ hãi trong lòng mình cũng bất an, hắn lấy nhân số ưu thế, khởi xướng quần công mệnh lệnh. Ha ha ha, các tiểu khả ái, cùng nhau múa bay đi. Hoàng Thái Sơ dùng hỏa thần gạt lĩnh nhắm ngay Văn Bạch Thâm, một giây sau, ngân sát 6 nòng đạo chuyển động, một hơi 3.600 chuyển. Vỏ đạn đồng thời tràn ra tới âm thanh là như vậy mê người, ngay cả trong không khí tản ra mùi thuốc súng đều để không người nào so chấm mê. Ngân sát 6 nòng đạo cao tốc chuyển động, để cho họng súng chỗ phun bốc lên lam sắc hỏa diễm, vĩnh viễn không dập tắt. Từng quả đạn xé rách không khí, giống như đam sa băng, ở giữa không trung lưu lại từng đạo đỏ thâm đường cong, những cái kia đỏ thâm đường cong toàn bộ hướng Văn Bạch Thâm bao phủ tới. Văn Bạch Thâm sớm tại trước tiên để cho trên người hộ thể chân khí mượt mà đứng lên, sách vạn phần tinh thần nhìn chằm chằm Hoàng Thái Sơ. Chỉ là những cái kia cao xạ đạn như gió thổi không lọt giọt mưa một dạng bao trùm khi đi tới, hắn mới biết được cái gì đã trễ rồi. Khi hộ thể chân khí cùng gió thổi không lọt đạn tiếp xúc một khắc này, hắn hộ thể chân khí như là đậu hũ yếu ớt, bị xé nát. Ngay sau đó, chính là nhục thể của hắn cũng bị dễ dàng xé nát. Trong chốc lát, ý thức của hắn bị bóng tối cắn nuốt mất rồi. Tại Khắc Thiên Tinh phái đệ tử trong mắt, bọn hắn nhìn thấy chính là, bọn hắn lao trưởng môn hét lớn một tiếng, tiếp đó cả người nửa người trên liền bạo. Tuôn ra vô số khối thịt, bắn tung tóe khắp nơi. Tại chỗ chỉ còn lại lao trưởng môn dưới lưng bộ phận đứng ở nơi đó không nhúc nhích, nửa người trên không còn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bị tuyệt vọng cùng tử vong bao phủ lại. Hoàng Thái Sơ không có nương tay, đối với những người khác đối xử như nhau. Đối mặt hỏa thần gắt lĩnh, tiên thiên hậu kỳ Văn Bạch Thâm đều gánh không được, chớ nói chi là những người khác. Trong lúc nhất thời, hiện trường huyết nhục văng tung tóe, huyết dịch chảy xuôi đến cùng một chỗ, hội tụ thành huyết hà, diễn ra một hồi nhân gian luyện ngục. Chương 138 giang hồ chấn động, chương 138 giang hồ chấn động, sau mười mấy phút Hoàng Thái Sơ cuối cùng dừng lại, tình huống hiện trường quá huyết tinh, không để cập tới cũng được. Ra giang hồ không bao lâu, thì làm lên diệt môn diệt phái sống, ta quả nhiên là một cái tử thần, đi tới chỗ nào đều có người chết. Thiên Tinh phái chết hơn 2000 người, chạy vài trăm người. Cái này vài trăm người là Hoàng Thái Sơ cố ý để chạy. Nếu như không phải cố ý, những thứ này trong thân thể đều có tham lam vệ thế cổ, một cái ý niệm, cái này một số người đều phải chết bất đắc kỳ tử mà chết. Để chạy bọn hắn, bất quá là để cho bọn hắn trong giang hồ tuyên truyền đại danh của hắn. Bốn người bọn họ cũng là quá xui xẻo. Thông qua thị giác thượng đế, Hoàng Thái Sơ cũng cảm thấy Hoàng Vân Du bốn người quá xui xẻo. Tại trong cấm địa, đụng tới ngọn núi đất lở, bọn hắn bị tách ra. Bốn người phân đến ba cái địa phương khác nhau, Hoàng Vân Du cùng Trình Lâm Lâm cùng một chỗ, Viên Hướng Sinh cùng Trình Tử Thần lại tại phương hướng khác nhau. Bởi vì cấm địa ngoại trừ chướng khí cùng tử khí, còn có đưa tay không thấy được năm ngón mê vụ, bọn hắn toàn ở bên trong lạc mất phương hướng. Không chỉ mất phương hướng, còn một cái so một cái xui xẻo. Viên Hướng Sinh bị đại thụ ngăn chặn, không thể động đậy. Trình Tử Thần rơi vào trong hố trời ra không được. Trình Lâm Lâm bị rắn độc cắn, Hoàng Vân Du vì cho Trình Lâm Lâm hút ra máu độc, không cẩn thận nuốt một ngụm nhỏ máu độc đi vào, cũng bên trong độc rắn. Bây giờ hai người đang nằm cùng một chỗ, giao tâm bên trong. Cô nam quả nữ, lại cùng chung hoàn nạn, giữa hai người bọn họ nếu là không có cố sự, Hoàng Thái Sơ cũng không tin. Mặc dù Hoàng Thái Sơ có thể để ký sinh tại trong cơ thể của bọn họ tham lam vệ thế cổ giải hết trên người bọn họ độc rắn, nhưng bọn hắn đều như vậy. Liên để bọn hắn nhiều nằm một hồi, kéo lại bọn hắn một cái mạng, không để độc rắn muốn mạng bọn họ là được rồi. Thiên Tinh phái trong bảo khố đồ vật, Hoàng Thái Sơ nhìn không bên trên, để trước ở đó, chờ đem bốn người từ trong cấm địa vớt ra tới. Lại để cho bốn người đem trong bảo khố đồ vật bỏ bao mang đi. Hoàng Thái Sơ nhấc chân chậm rãi hướng hậu sơn cấm địa đi đến. Cấm địa chẳng lẽ nơi này chính là ta nơi táng thân? Bị đặt ở ngàn niên dưới đại thụ, yêu đao còn rời khỏi tay, rơi xuống đến cách đó không xa. Không thể động đậy, Viên Hướng Sinh dùng hết biện pháp đều lấy không được yêu đao, cảm giác cơ thể càng ngày càng không có khí lực, Viên Hướng Sinh không khỏi lòng sinh tuyệt vọng. Đột nhiên Viên Hướng Sinh lông mày căng thẳng, bởi vì trong mê vụ, hắn nhìn thấy một bóng người hướng hắn đi tới, đối phương đi đường không có âm thanh. Không thể nào là Trình Tử Thần bọn hắn, cái này khiến hắn ngưng thở, không dám phát ra động tĩnh, hắn hoài nghi là Thiên Tinh phái cường giả tìm tới. Tiền bối theo đối phương càng ngày càng gần, khi hắn thấy rõ người tới là Hoàng Thái Sơ, một tiếng tiền bối không khỏi thốt ra. Hoàng Thái Sơ nhìn đến đặt ở trên Viên Hướng ruột ngàn niên đại thụ, một cước đem ngàn niên đại thụ đá bay ra ngoài. Viên Hướng Sinh nhìn thấy lớn như vậy một gốc ngàn niên đại thụ bị tiền bối nhẹ nhàng đá bay ra ngoài, cổ họng đành phải nuốt một chút nước bọt, tông sư trí cường đều khủng bố như vậy đi. Trong lúc phất tay đều sinh ra lớn như thế bi năng. Tiền bối, ta Viên Hướng Sinh chính là muốn nói cái gì, bị Hoàng Thái Sơ đưa tay ngăn lại. Cái gì cũng không phải nói, tình huống của các ngươi ta so với các ngươi còn rõ ràng, đi theo ta. Hoàng Thái Sơ hướng về phía trước đi đến. Viên Hướng Sinh cũng là mười phần ngoài ý muốn, chẳng lẽ tiền bối một mực âm thầm đi theo đám bọn hắn, mới đối với bọn hắn nhất cử nhất động rõ ràng như vậy. Đè xuống ý niệm suy nghĩ lung tung, nhặt lên yêu đao vội vàng đuổi theo tiền bối bước chân. Rất nhanh bọn hắn đi tới một cái hố trời biên giới, hắn lập tức nghe được trong hố trời truyền ra Trình Tử Thần âm thanh. Hắn đang chuẩn bị tìm một chút dây leo làm một cái đơn sơ dây thừng đem Trình Tử Thần cứu ra, ai nghĩ hắn còn chưa có bắt đầu hành động. Tiền bối liền nhảy vào đi, không đến hai hơi, tiền bối liền đem Trình Tử Thần mang ra ngoài. Lý đại ca, muội muội ta cùng được cứu đi ra ngoài, Trình Tử Thần thập phần lo lắng muội muội của hắn tình huống. Nhưng hắn lời nói vẫn chưa nói xong, Hoàng Thái Sơ ngăn lại hắn nói chuyện, để cho hắn đuổi kịp chính là. Trình Tử Thần còn muốn nói điều gì, Viên Hướng Sinh không cho hắn nói chuyện, lôi kéo hắn đuổi kịp Hoàng Thái Sơ bước chân. Bây giờ Hoàng Vân Du đang đặt ở Trình Lâm Lâm trên thân. Là bởi vì trình cơ thể của Lâm Lâm rất run, bên trong độc rắn Hoàng Vân Du cũng không có nhóm lửa năng lực. Chỉ tốn sức tới đây, để lên đi, dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm. Không cần ngủ, chống đỡ, ngủ mất liền sẽ không tỉnh lại. Ngươi nhất định muốn tin tưởng ta, phụ thân ta cùng nhị thuốc rất nhạy, bọn hắn nhất định sẽ phù hộ ta. Chỉ cần chúng ta chống đỡ, nhất định sẽ có người tới cứu chúng ta. Hoàng Vân Du sợ Trình Lâm Lâm ngủ mất liền sẽ vẫn chưa tỉnh lại, một mực nói chuyện cùng nàng. Liền không dễ dàng nói với người khác ra phụ thân hắn cùng nhị thuốc tại thiên rất nhạy chuyện, hắn đều nói. Có thể. Ta thật sự lại lạnh lại vây khốn, thật sự muốn ngủ một giấc. Trình Lâm Lâm đã không có vừa mới bắt đầu như vậy thẹn thùng, bây giờ nàng chỉ muốn ngủ một giấc. Không được, ngươi không thể ngủ, đột nhiên Hoàng Vân Du nghe được tiếng bước chân. Có người tới, ngươi chống đỡ, nhất định là người cứu chúng ta tới. Thanh âm hắn vừa ra, có tiếng bước chân hướng bọn hắn chạy tới. Là Trình Tử Thần. Trình Tử Thần nhìn thấy Hoàng Vân Du đem hắn muội muội đặt ở dưới thân, cái này còn cao đến đâu? Nổi trận lôi đình chạy tới. Có thể nhìn ra tình huống không đúng, hắn thu liễm lại lực đạo của hắn, một tay đem Hoàng Vân Du thô lỗ lật đến đi một bên. Nhìn thấy muội muội thanh đen nhánh vào môi, hắn lập tức ý thức được trong muội muội là độc rắn. Cái này khiến hắn không biết làm sao đứng lên. Hắn là người làm thay, trên thân quả thật có một chút phòng trùng xà các loại dược vật, nhưng muội muội bên trong độc rắn rõ ràng quá mạnh, trên người hắn dược vật chỉ sợ không có tác dụng. Lý đại ca bỗng nhiên nghĩ đến bọn hắn còn có Lý đại ca, lập tức hướng Lý đại ca ném đi cầu xin ánh mắt, hy vọng Lý đại ca có thể cứu hắn muội muội. Lý đại ca, nhanh mau cứu nàng, ta biết ngươi nhất định có biện pháp, van ngươi. Bị lật đến một bên, đụng vào trên tảng đá Hoàng Vân Du không trách Trình Tử Thần. Hắn nhìn thấy Lý đại ca đầy vẻ xem cho đùa, liền biết Lý đại ca khẳng định có biện pháp, vội vàng khẩn cầu. Hoàng Thái Sơ gặp không đùa nhìn, liền móc ra hai quả đan dược, một quả để cho Trình Tử Thần đút cho muội muội của hắn, một quả để cho Viên Hướng Sinh đút cho Hoàng Vân Du. Trong chốc lát, Hoàng Vân Du trên người độc rắn rõ ràng, trước tiên đứng lên. Trình Lâm Lâm trên người độc rắn cũng từ miệng rắn cắn xuống chỗ đầy đi ra, trên thân lại lạnh lại buồn ngủ cảm giác cũng mất. Nàng sau khi đứng dậy, lúc nào cũng thỉnh thoảng nhìn lén Hoàng Vân Du. Ngoại trừ Hoàng Vân Du cái này tiểu bạch, tại chỗ cái nào không phải lao giang hồ, ai nhìn không ra thiếu nữ đã động tâm. Cái này khiến Trình Tử Thần nhìn về phía Hoàng Vân Du ánh mắt cũng thay đổi, có loại trong nhà rau cải trắng bị heo hủy cảm giác. Hoàng Thái Sơ bất kể giữa bọn họ chuyện, dẫn bọn hắn đi Thiên Tinh phái. Vừa đến Thiên Tinh phái luyện võ tràng, Hoàng Vân Du bọn hắn sắc mặt cũng thay đổi. Trình Lâm Lâm càng là chịu không được, xuất hiện từng đợt buồn nôn. Thật sự là hiện trường quá máu tanh. Lý đại ca, cái này Hoàng Vân Du chỉ vào trước mắt nhân gian luyện ngục, không biết làm sao mở miệng. Như thế nào, trách ta quá hung tàn. Các ngươi phải biết, ta nếu là so với bọn hắn yếu một điểm, chết chính là ta, các ngươi cũng phải chết ở trong cấm địa. Là bọn hắn chết, vẫn là chúng ta chết, rất khó chọn sao? Không nói, cậy mở bọn hắn bảo khố, có thể mang đi cái gì, liền mang đi cái gì. Hoàng Thái Sơ tìm một cái sạch sẽ tảng đá lớn ngồi xuống. Hoàng Vân Du bốn người không có quá nhiều do dự, cậy khai Thiên Tinh phái bảo khố, đem có thể lấy đi, toàn bộ đều lấy đi. Sau đó, liền cùng Hoàng Thái Sơ trở về thông huyện. Bởi vì Hoàng Thái Sơ để chạy mấy trăm tên Thiên Tinh phái đệ tử, có liên quan Hoàng Thái Sơ sự tích nhanh chóng khuyết tán ra ngoài. Trong lúc nhất thời, ai cũng biết tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan diệt Thiên Tinh phái, lấy sức một mình giết gần tới hơn 3000 người. Trên người có hai thanh kỳ binh, một là tên là Chân Lý Ám Khí, hai là Hỏa Thần Gạt Lĩnh siêu độ thế gian hung vật. Nhất là Hỏa Thần Gạt Lĩnh. Người trong thiên hạ không biết cái này kỳ binh vì cái gì gọi tên kỳ quái như vậy, nhưng có Thiên Tinh phái may mắn còn sống sót đệ tử thêm mắm thêm muối đi miêu tả. Cây đúc thần gạt lĩnh phụ lên thành so ma cầm càng kinh khủng hơn quần thể công kích hung khí. Trên người một người có hai thanh kỳ binh, tự nhiên đem vô số tham lam người chiêu tới. Nhưng làm những thứ này, tham lam người nghĩ tại động thủ phía trước tìm hiểu một chút Hỏa Thần Gạt Lĩnh có nhiều hung mãnh. Cố ý đi Thiên Tinh phái một chuyến. Vừa đi, nhìn thấy nhân gian luyện ngục. Bọn hắn đều bị rung động thật sâu ở ý nghĩ trong lòng cũng vào lúc này, toàn bộ dập tắt. Chương 139, trẻ tuổi thật hảo chương 139, trẻ tuổi thật hảo thông huyện Hoàng Thái Sơ chờ tại trong khách sạn, để cho bốn cái tiểu gia hỏa ra ngoài mua sắm sinh hoạt vật tư. Chờ mua đủ sinh hoạt vật tư, cũng là bốn cái tiểu gia hỏa phân biệt lúc. Đến trưa Hoàng Thái Sơ từ gian phòng đi ra, xuống lầu, tại lầu một ăn cơm. Vì cái gì đi ra ăn cơm? Bởi vì nơi này người từng chuyện mà nói đều êm hay. Bởi vì hắn nổi danh, trong khách sạn tất cả đều là người giang hồ cùng người làm thầy. Nhìn thấy hắn xuống dùng cơm, cái này một số người cũng nhịn không được xì xào bàn tán. Người qua đường giáp, hắn chính là tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan, một người diệt một bộ, nắm giữ hai thanh kỳ binh thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử. Người qua đường ất, đúng đúng đúng, chính là hắn. Người qua đường giáp, trước khi đến, ta còn cảm thấy giang hồ bằng hữu có nói ngoa thành phần, thực lực cùng nắm giữ hai thanh kỳ binh, ta không thể phủ nhận. Nhưng nói hắn là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, ta là nửa điểm đều không tin, bây giờ xem xét. Tốt ta, ta công nhận, dung mạo ta chính xác không đủ hắn anh tuấn. Người qua đường ất, mới vài chén rượu, ngươi liền đã say thành dạng này, liền ngươi tướng mạo này, ngươi cũng xứng cùng hắn so, ngươi ở đâu ra khuôn mặt? Người qua đường giáp, khu cụ. Dùng nữa, lộ nhân bính, nghe nói Trấn Vũ Ti nắm vững đao người xếp hạng bảng danh sách phong suất. Người qua đường đinh, để cho ta đoán một chút, đứng hàng đệ nhất là hắn đúng không? Lộ nhân bính, không tệ, khi bài người làm thay không đến 10 người, một mình hắn nắm giữ hai thanh kỳ binh, một người đổ sát hơn 3000 người. Liên Thiên Tinh cử đi một đời trưởng môn tại hắn Hỏa Thần Gạt Lĩnh trước mặt, nửa hơi không đến, liền hôi phi yên diệt. Phải biết Thiên Tinh cử đi một đời trưởng môn thế nhưng là tiên thiên hậu kỳ cảnh giới cường giả. Dạng này cường giả lại tại trước mặt Hỏa Thần Gạt Lĩnh, nửa hơi đều gánh không được, ngươi nói hắn Hỏa Thần Gạt Lĩnh có bao nhiêu kinh khủng. Mặt khác, mặc kệ là chân lý, vẫn là Hỏa Thần Gạt Lĩnh cũng chỉ là hắn tẩy lễ, hắn lợi hại nhất là hắn tuyệt kỹ phi đao. Hỏa Thần Gạt Lĩnh đều khủng bố như vậy, cái kia có thể đỡ hắn tuyệt kỹ phi đao, chỉ sợ chỉ có những cái kia không xuất thế tông sư lão quái vật. Ngươi nói hắn không phải đệ nhất, ai đệ nhất? Ngươi qua đường đinh, ngươi dạng này nói chuyện, ta đối với hắn tuyệt kỹ phi đao. Không, không chỉ ta hiếu kỳ, phải nói người trong thiên hạ đối với hắn tuyệt kỹ phi đao đều sinh ra hiếu kỳ. Đều nghĩ gặp một lần hắn tuyệt kỹ phi đao là như thế nào kỳ tích chi quang. Lộ nhân bính, là, ai cũng muốn nhìn hắn ra phi đao là như thế nào chẳng cảnh. Nhưng trừ tiên thiên đỉnh phong cường giả cùng không xuất thế tông sư lão quái vật, thiên hạ này chỉ sợ không có ai có tư cách để cho hắn ra phi đao. Đúng đúng đúng, nói nhiều một chút, ta thích nghe. Cứ việc Hoàng Thái Sơn là lão quái vật, nhưng hắn tâm tương đối trẻ tuổi hóa, nghe người khác thổi phồng hắn vẫn là rất hưởng thụ. Nghe xong nửa canh giờ, Hoàng Thái Sơ cảm thấy không sai biệt lắm, liền chạy tới khách sạn đằng sau đầu kia tiểu sông câu cá. Thẳng đến buổi chiều, bốn cái tiểu gia hỏa mới trở về. Bởi vì sinh hoạt vật tư đã mua cùng, bốn cái tiểu gia hỏa đều biết ngày mai sẽ phải ly biệt. Đêm nay uống một cái say không còn biết gì. Ngày thứ hai thông huyện thành cửa ra vào bà tại phân biệt lúc, Trình Lâm Lâm tại Hoàng Vân Du trên mặt hôn một cái liền chạy ra. Hoàng Vân Du nhất thời không biết tung tích, mà Trình Tử Thần nhìn thấy muội muội dạng này, chỉ có thể thật sâu thở dài một hơi. Nhìn ta làm gì, tiểu cô nương gia đều cho thấy tâm ý, ngươi một cái đại nam tử, không nên đi qua hứa cam kết gì. Hoàng Thái Sơ nhìn đến Hoàng Vân Du không biết làm sao nhìn xem hắn, đây là coi hắn là người từng trải. Không có cách nào, cho một cái đề nghị, liền cưỡi ngựa đến phía trước đi chờ đợi chờ. Hoàng Vân Du cảm thấy có lý, nhìn thấy Trình Tử Thần nhìn cũng không nhìn hắn, chỉ cùng Viên Hướng Sinh nói chuyện tiếng, hắn đã hiểu, chạy chậm đi qua tìm Trình Lâm Lâm. Sau mười mấy phút Hoàng Vân Du cưỡi lấy một con ngựa, lôi kéo một tất đổ đầy sinh hoạt vật tư mã, một mặt cười ngây ngô hướng Hoàng Thái Sơ cưỡi tới. Trẻ tuổi thật hảo Hoàng Thái Sơ nhìn đến Hoàng Vân Du một mặt cười ngây ngô, cũng là cảm thán trẻ tuổi thật hảo. Lý đại ca, chúng ta kế tiếp đi cái nào? Hoàng Vân Du thu liễm lại trên mặt cười ngây ngô, hỏi thăm Lý đại ca kế tiếp đi cái nào. Đừng hỏi, tới chỗ ngươi sẽ biết. Nghe xong, Hoàng Vân Du không nói thêm gì nữa, thành thành thật thật đi theo Lý đại ca. Chỉ là một đường cũng không bình tĩnh. Bọn hắn bị hai đường người tìm tới. Một là người của ma giáo. Mục đích của bọn hắn là mời Lý Đại Ca gia nhập ma giáo. Chỉ là người của ma giáo luôn có không hiểu cảm giác ưu việt, phản phất Lý Đại Ca có thể gia nhập ma giáo, là Lý Đại Ca vinh hạnh. Phanh phanh tiếp đó chân lý vang lên. Thật sự là cái này một số người quá ngu, gặp Lý Đại Ca cự tuyệt gia nhập ma giáo, còn muốn cướp Lý Đại Ca chân lý cùng hỏa thần gật lĩnh. Bị Lý Đại Ca toàn bộ đánh chết. Bởi vậy bọn hắn đem ma giáo trêu chọc tới. Hắn hỏi Lý Đại Ca làm như vậy, không sợ ma giáo trả thù. Lý Đại Ca là như thế này trả lời, thân là người trong chính đạo, không giết ma dạy người, như thế nào gọi là hợp cách người trong chính đạo. Cái này khiến Hoàng Vân Du nên nói cái gì đâu, Lý Đại Ca một đường giết tới, còn diệt thiên tinh phái, dạng này Lý Đại Ca thật gọi là người trong chính đạo. Tiếp đó hắn được đi ra một cái kết luận, ai là chính đạo, ai là tà đạo, do ai nắm đấm lớn nói đến định. Mặt khác người một đường tìm đến, là Thiên Long Môn bọn hắn phái tới chính là thập trưởng lão, so với người của ma giáo, Thiên Long Môn tới trưởng lão liền cùng ái dễ thân cận rất nhiều. Bọn hắn mời Lý Đại Ca đi Thiên Long Môn làm khách, để cho bọn hắn tận tình địa chủ hữu nghị. Bị Lý Đại Ca cự tuyệt, bọn hắn không có một tia trở mặt, vẫn như cũ bảo trì ôn hòa thái độ. Bọn hắn lúc rời đi, thái độ vẫn là như vậy thành khẩn, hy vọng Lý Đại Ca có rảnh rỗi, có thể đi Thiên Long Môn ngồi một chút. Ngoại trừ hai đường người, còn có một số hướng về phía kỳ binh mà đến giang hồ bại hoại cùng tham lam người. Tiếp đó bọn hắn đều đã chết. Thập trưởng lão Mao Lễ đến mang lấy các đệ tử trở về Thiên Long Môn dọc đường. Sư phụ, ta liền không hiểu rồi, chúng ta vì cái gì đối với hắn khách khí như vậy? Đồ đệ Hồ Nguyên rõ ràng cuối cùng nhịn không được hỏi. Tiên Tiên hậu kỳ Văn Bạch Thâm đối mặt hắn hỏa thần gật lĩnh, nửa hơi đều gánh không được, liền biến thành đầy trời khối thịt. Ý vị muốn cầm xuống hắn, ít nhất cần 3 tên Tiên Tiên đỉnh phong cường giả. Không, suýt nữa quên mất hắn còn có lợi hại hơn tuyệt kỹ phi đao. Nếu như tính luôn tuyệt kỹ phi đao, ít nhất cần 5 tên Tiên Tiên đỉnh phong cường giả mới có cơ hội bắt lấy hắn. Đây chỉ là có cơ hội, nếu như hắn liều mạng, 5 tên Tiên Tiên đỉnh phong cường giả chỉ sợ phải hao tổn 1-2 tên. Chúng ta Thiên Long Môn mới có bao nhiêu vị Tiên Tiên đỉnh phong cường giả, không khách khí với hắn một điểm, chẳng lẽ chúng ta muốn cùng hắn trở mặt? Mao Lễ tới nói, không cùng hắn trở mặt, chúng ta cũng không cần đến đối với hắn khách khí như vậy. Chúng ta còn có sư tổ Hồ Nguyên hoàn trả là cảm thấy sư phụ đối với tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan khách khí quá mức. Ngu xuẩn ngươi cho rằng hắn là vô căn cứ xuất hiện. Hắn đã giết nhiều người như vậy, Trấn Vũ Ti cũng không triệt tiêu hắn người làm thay thân phận, rõ ràng sau lưng của hắn đứng là Trấn Vũ Ti ti trưởng Diệp Vô Cực. Diệp Vô Cực đem hắn phong xuất, còn đặt ở Vân Châu nơi này tới, khẳng định có cái mục đích gì. Ngươi cũng không nhìn bây giờ là gì tình huống, quân lương tại Vân Châu mất đi, ma giáo cũng chạy tới Vân Châu dưỡng cổ còn để chúng ta mất hết khuôn mặt. Đi trêu chọc hắn, ngươi là chê chúng ta Thiên Long Môn bây giờ còn không đủ loạn. Mao Lễ tới đột nhiên cảm thấy chính mình thu một cái không có đầu óc đồ đệ. Nhìn thấy sư phụ bởi vì hắn lời nói mà tức giận, Hồ Nguyên rõ ràng túi đầu không nói gì nữa. Trở về, đến hậu sơn cấm đoán một niên, không đem ngươi ngạo mạn san bằng, cũng đừng xuống núi. Mao Lễ tới lo lắng cái này ngu xuẩn đồ đệ ra ngoài dễ dàng trêu chọc sự cố, liền quan hắn cấm đoán. Giữa trưa dừng lại nghỉ ngơi, Lý Đại Ca tại rộng hai trượng bờ sông nhỏ câu cá, Hoàng Vân Du tại nướng còn lại thịt hổ. Mèo. Mèo đương nhiên, Hoàng Vân Du nghe được mèo con tiếng kêu. Chương 140 nhân vật chính đại ngộ chương 140 nhân vật chính đại ngộ Hoàng Vân Du không khỏi một kỳ, cái này dã ngoại hoang vu lại có mèo con tiếng kêu. Cầm nướng 8 phần quen thịt hổ, tìm theo tiếng tìm qua. Đi tới Lý Đại Ca câu cá bên cạnh, lập tức phát hiện một cái bẩn thỉu mèo con ngay tại tiểu sông đối diện. Cái kia mèo con có nửa tháng lớn, có thể cùng mèo cái là mất, dinh dưỡng không đầy đủ, nhìn lại gầy lại nhỏ bé bộ dáng. Nó lông tóc hẳn là thuần bạch sắc, nhưng bẩn thỉu để nó không có chút nào chẳng lắm. Meo meo nó có thể là đói bụng lắm, người được thịt hổ cái kia mùi thịt thơm mê người vị, đang dùng toàn bộ sức mạnh hướng về Hoàng Vân Du réo lên không ngừng. Lý Đại Ca, nó thật đáng thương, không bằng chúng ta thu dưỡng nó a. Hoàng Vân Du cảm thấy Lý Đại Ca để cho hắn mua nhiều như vậy sinh hoạt vật tư, chắc chắn là thu hắn làm đồ, dẫn hắn đến ít hai lui tới chỗ luyện võ 2-3 niên. 2-3 niên rất tịch mịch, tất nhiên có thể ở đây gặp phải cái này con mèo nhỏ, đó chính là duyên phận, liền lên thu dưỡng ý nghĩ của nó. Bởi vì nó đáng thương, liền muốn thu dưỡng nó, cái kia thiên hạ nhiều như vậy ăn không no người đáng thương, vì cái gì không thấy ngươi thu dưỡng bọn hắn? Hoàng Thái Sơ nhẹ nhàng hỏi ngược lại. Lý Đại Ca, thu dưỡng người cùng thu dưỡng mèo con hoàn toàn là hai khái niệm. Mèo con ăn không nhiều, chúng ta cơm thừa đồ ăn thừa liền có thể cho nó ăn no. Coi như nó dưỡng không quen, đối với chúng ta cũng không có bất luận cái gì thiệt hại. Thế nhưng là thu dưỡng người, thiệt hại lớn, nếu là nuôi đến bạch nhãn lang, còn có thể hại chúng ta. Hai người này sao có thể đặt chung một chỗ tương đối? Hoàng Vân Du nói, muốn nhận dưỡng nó, lý do này không đủ. Hoàng Thái Sơ bình tĩnh đạo, Lý Đại Ca, ngươi nhìn, mèo thích ăn cá, ngươi lại yêu câu cá, cái này hoang giao giã lĩnh, nó lại tốt có khéo hay không xuất hiện tại trước mặt của ngươi. Cái này từ nơi sâu xa, chú định nó là mèo của ngươi. Hơn nữa bộ lông của nó là màu trắng, Lý Đại Ca ngươi thích mặc một thân trắng, đây không phải tuyệt phối. Nghe vậy, Hoàng Thái Sơ vẫn là không có tỏ thái độ. Lý Đại Ca, cho đến nay, có người quá nhiều chết ở trong tay của ngươi, giang hồ đã có ngươi sát tâm quá nặng nghe đồn. Dạng này nghe đồn sẽ để cho những cái kia giang hồ tiên tử đối với ngươi kính sợ tránh xa. Đều kính sợ tránh xa, vậy ngươi muốn dùng ngươi gương mặt này mê đảo những cái kia tiên tử, sẽ rất khó. Nếu như ngươi dưỡng một con mèo, những cái kia giang hồ tiên tử thấy được, các nàng ấn tượng đầu tiên có thể sẽ cho rằng nghe đồn không hợp, sát tâm nặng người làm sao lại dưỡng mèo. Các nàng sẽ ngược lại cho rằng ngươi là một cái rất có người hái tâm. Có một con khả ái con mèo trợ công, lại thêm ngươi thịnh thế dung mạo, ta tin tưởng không có cái nào tiên tử có thể chống cự được Lý Đại Ca mị lực của ngươi. Nghe xong, Hoàng Thái Sơ cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Vân Du. Ta đột nhiên cảm thấy ngươi nói rất đúng, bất quá muốn cho ta thu dưỡng nó, phải xem lựa chọn của nó. Lựa chọn? Hoàng Vân Du là thực sự không nghĩ tới, thu dưỡng một con mèo, còn phải xem mèo lựa chọn. Nếu như nó bây giờ bơi tới, ta liền thu dưỡng nó. Hoàng Thái Sơ biết mèo trời sinh không vui thủy, nếu như cái này con mèo nhỏ thật bơi tới, hắn thu dưỡng lại có làm sao? A. Hoàng Vân Du cảm thấy đây là mạnh mèo chỗ khó, bất quá vì thu dưỡng con mèo này, hắn cũng muốn tận khả năng lớn nhất để cho cái này con mèo nhỏ bơi tới. Mau tới đây, tới liền có thịt ăn. Hoàng Vân Du cầm trong tay thịt hổ đang tại dụ hoặc mèo con bơi tới. Bơi nhanh tới Hoàng Vân Du cảm thấy mình có chút ngốc, mèo làm sao có thể nghe hiểu được tiếng người. Bất quá đều như vậy, hắn hy vọng mèo con có thể linh tính một điểm. Thay đổi mèo vốn liền một cơ hội này. Con mèo nhỏ đung đưa cái đầu nhỏ, không biết cái này ngu xuẩn nhân loại đang làm gì. Nhưng nó thật đói, biết duy nhất ăn ở phía đối diện, muốn ăn bản năng để nó quên phía trước là thủy. Buộc nó rơi vào tiểu trong sông. Mèo con trong nước vùng vây mấy lần, bản năng cầu sinh ép buộc nó huy động tứ chi, nó một cách tự nhiên học được bơi lặn. Nó vội vàng hướng Hoàng Thái Sơ hai người bơi tới. Bơi tới, nó bơi tới. Hoàng Vân Du nhìn thấy mèo con thật bơi tới, trên mặt vui vẻ ngăn không được. Tính toán, trước đó không phải không có nuôi qua mèo. Hoàng Thái Sơ gặp hình dáng, chỉ có thể nhận nợ thu dưỡng con mèo này. Mèo con vừa mới tới gần bên bờ, còn không có hoàn toàn bơi lên tới, Hoàng Vân Du liền một tay đem mèo con vớt lên. Một tay cầm mèo con đến trước đống lửa, một bên để nó hong khô lông tóc, một bên cắt thịt hổ cho mèo con ăn. Mèo con ăn thịt hổ lúc, phát ra lộc cộc âm thanh, rõ ràng mèo con bây giờ hết sức vui vẻ cùng bông lòng. Hoàng Vân Du nhìn thấy mèo con không sợ người, cảm thấy con mèo nhỏ này nhất định có thể lấy Lý Đại Ca ưa thích. Kích thích mèo con lông tóc, nhìn phía trên có hay không bọ chét các loại, thật dọn dẹp sạch sẽ. Cầm cái này đi tẩy một chút. Hoàng Vân Du nhìn thấy có bọ chét, đang chuẩn bị cầm ra tới, kết quả Lý Đại Ca quăng ra một bao bọt mép thuốc bột, hắn biết đây nhất định là giết bọ chét dùng. Liền mang mèo con đến bờ sông lại tắm một cái. Mèo con cũng không dãy rủa, tùy ý Hoàng Vân Du hí hoáy. Chết để rửa sạch sẽ sau đó, mang mèo con đến trước đống lửa hàng khô. Chỉ chốc lát sau, không công tiểu manh vật xuất hiện tại trong tay Hoàng Vân Du. Lý Đại Ca, ngươi xem một chút, vật nhỏ này dáng dấp thật đáng yêu, chính là gầy một điểm. Hoàng Vân Du đem mèo con lấy tới nói. Lý Đại Ca, nó giống như rất thích người bộ dáng. Dựa vào một chút tới, Hoàng Vân Du kỳ quái, mèo con giống như rất ưa thích Lý Đại Ca bộ dáng, không phải hắn tóm lấy mèo con liền hướng trên thân Lý Đại Ca nhảy. Hoàng Thái Sơ biết mình trên người sinh mệnh năng lượng rất nồng nặc, mèo con ưa thích hắn rất bình thường. Đưa tay Hoàng Vân Du hiểu, đem mèo con đặt ở Lý Đại Ca trên lòng bàn tay. Về sau ngươi liền kêu Đại Bạch. Nhìn thấy vật nhỏ này một thân trắng, nó sớm muộn cũng sẽ lớn lên, liền dứt khoát gọi Đại Bạch. Lộc cộc mèo con giống như có thể nghe hiểu bộ dáng, một mực phát ra vui vẻ cùng bông lòng lộc cộc âm thanh. Gặp mèo con không muốn xuống, liền đem mèo con đặt ở trên vai của hắn. Mặc dù mèo tuổi thọ ngắn, nhưng Hoàng Thái Sơ không ngại để cho mèo thoát phàm, trở thành siêu phàm mèo. Dùng cái này tăng trưởng tuổi thọ. Ăn uống no đủ sau, Hoàng Thái Sơ mang Hoàng Vân Du tiếp tục lên đường. Ngày thứ hai Hoàng Thái Sơ mang Hoàng Vân Du bên trên núi, đi tới một chỗ bên vách núi, đem sinh hoạt vật tư toàn bộ ném xuống. Hoàng Thái Sơ chỉ vào sâu không thấy đáy vách núi nói: "Thật toàn bộ ném xuống?" Hoàng Vân Du liên tục xác nhận nói. Ném nghe xong, Hoàng Vân Du đã hiểu, đáy vực phía dưới hẳn là Lý Đại Ca phía trước gần thế chỗ. Lý Đại Ca đây là chuẩn bị dẫn hắn tiếp ở phía dưới luyện võ. Không do dự, hắn đem tất cả sinh hoạt vật tư đều ném xuống. Ném xong, Hoàng Vân Du chuẩn bị xoay người sang chỗ khác. Đột nhiên, hắn gái mông chịu một cước, tiếp đó cả người hắn bay ra bên vách núi. Cái này khiến Hoàng Vân Du lập tức con người co rụt lại. Hắn chỉ là muốn xoay người lại hỏi Lý Đại Ca làm như thế nào xuống. Ai nghĩ hắn còn không có hỏi, Lý Đại Ca cứ như vậy đem hắn đá xuống tới. Cái này không đúng a. Dạng này rơi xuống, hắn sẽ chết. Cơ thể tại vật rơi tự do, nhưng hắn vẫn là cố gắng xoay người lại. Nhìn thấy đứng tại bên vách núi bất vì sở động Lý Đại Ca, hắn luôn uống. Vì cái gì? Gặp Lý Đại Ca thật không có ý muốn cứu hắn. Thật tùy ý hắn rơi vào vực sâu và trượng. Hắn nhịn không được hô lớn đi ra. Muốn biết vì cái gì? Mèo đang tiếc Lý Đại Ca một câu nói đều không nói, ánh mắt không dao động chút nào nhìn xem hắn vật rơi tự do. Đáp lại hắn chỉ có Lý Đại Ca trên bờ vai cái kia mèo con. Quả nhiên ta quá ngây thơ rồi, cho là Lý Đại Ca tốt với ta, liền cho rằng Lý Đại Ca là cha và nhị thúc phái tới dẫn đạo ta. Ta thật ngu xuẩn. Hoàng Vân Du mau nhìn không đến Lý Đại Ca thân ảnh lúc, bên khỏe miệng đều là từ phúng chi ý trên vách đá đây là thứ mấy trở về. Ân, hồi năm. Quả nhiên, loại cảm giác này chính là sảng khoái. Loại sự tình này, Hoàng Thái Sơ không phải lần đầu tiên làm. Xuyên qua nhiều như vậy thế giới, đem người đá xuống vách núi, ở phía trước, Hoàng Thái Sơ đã làm qua 4 hồi. Hơn nữa chuyên chọn người bên cạnh hạ thủ. Chương 141, cánh cửa thần kỳ chương 141, cánh cửa thần kỳ nhìn thấy Hoàng Vân Du đến đạt đáy vực phía dưới chỉ là ngã ngất đi, Hoàng Thái Sơ liền đem ánh mắt từ trong vực sâu vạn trượng thu hồi lại. Nghe được mèo con hướng về đáy vực phía dưới réo lên không ngừng, liền đem mèo con cầm trong lòng bàn tay. Đừng cảm thấy ta đây là đang hại hắn. Hắn là giang hồ tiểu bạch, bỏ mặc một mình hắn xông xáo giang hồ, bị người bán cũng không biết. Mang theo hắn đứa con ghẻ này, ta lại chơi đến chưa hết hứng, chỉ có thể sắp xếp người dạy hắn. Chờ 2-3 niên, hắn hoàn toàn trưởng thành, ngươi liền có thể nhìn thấy hắn. Hoàng Thái Sơ nhìn lấy lòng bàn tay mèo con, cảm thấy nó vẫn là quá nhỏ. Quyết định trước tiên đem mèo con ném cho phân thân dưỡng một đoạn thời gian, hắn cần mèo con trang bức thời điểm, lại từ phân thân trong tay lấy tới chính là kinh thành ly khai nơi này 10 vạn 8 ngàn dặm, khoảng cách xa như vậy, như thế nào tiến đưa? Đây không phải vấn đề. Chỉ thấy Hoàng Thái Sơ trên người niệm bành trướng quần quận mà ra, cụ hiện hóa năng lực phát động. Một cánh cửa xuất hiện tại trước mặt Hoàng Thái Sơ. Đây là cánh cửa thần kỳ. Run rồi ang ngộng cánh cửa thần kỳ. Hoàng Thái Sơ cụ hiện hóa năng lực chính là thái quá như vậy, chỉ cần hắn niệm số lượng lớn đủ, hắn có thể cụ hiện ra cái gì hắn mong muốn đạo cụ. Đương nhiên, niệm là cân bằng, cụ hiện hóa năng lực có thể làm được loại trình độ này, Hoàng Thái Sơ cũng cần gánh chịu một loại nào đó đại giới. Cũng may đại giới toàn bộ từ Hoàng Thái Sơ thế thân gánh chịu, tạo thành một cái hoàn mỹ bế hoàn, mới khiến cho Hoàng Thái Sơ tứ vô kỵ sử dụng niệm năng lực của hắn. Mở ra cánh cửa thần kỳ, nhìn thấy trong thiên lao đang nhàm chán cầm con kiến chơi phân thân. Đem mèo con ném cho phân thân, tiện tay đóng lại cánh cửa thần kỳ liền biến mất không thấy. Hoàng Thái Sơ biết có không ít giang hồ bại hoại cùng tham lam người vụng trộm đi theo đám bọn hắn hai người lên núi. Vì không để cái này một số người quấy rầy đến đáy vực ở dưới Hoàng Vân Du, hắn cố ý thả ra không thiếu tham lam vệ thế cổ tại phụ cận trông coi cùng chế tạo chứng khí, tử khí chờ bao phủ phiến khu vực này. Làm xong đây hết thảy, Hoàng Thái Sơ liền hướng lên trên Vân Quận xuất phát. Kỳ thực Hoàng Thái Sơ có thể một giây liền đến bên người Địch Thanh Thiên hoặc phụ cận, dùng cánh cửa thần kỳ liền có thể. Địch Thanh Thiên thể bên trong có tham lam vệ thế cổ, có tham lam vệ thế cổ định vị, không có cái gì so cánh cửa thần kỳ dễ dàng hơn. Nhưng Hoàng Thái Sơ không muốn, hắn nghĩ thể nghiệm người làm thay sinh hoạt, một đường chậm gì gì cưỡi ngựa đi qua, giết giết thổ phỉ cùng giang hồ bại hoại, để cho súng lục của hắn cùng gạt lỉnh hung danh vang dội hơn một điểm. Trừ phi Địch Thanh Thiên đụng tới hẳn phải chết chi kiếp, bằng không thì hắn đi tới chỗ nào là nơi nào. Đấy bực phía dưới có khô trồng lên, trên thân treo đầy dây leo Hoàng Vân Du tỉnh. Ta còn sống. Chờ hắn ý thức triệt để tỉnh táo lại, hắn vội vàng cắn răng ngồi xuống, kiểm tra chính mình có hay không ngã gãy cánh tay cùng chân. Một kiểm tra, phát hiện mình không chỉ không có ngã gãy cánh tay cùng chân, chịu vẫn là không đáng kể vết thương da thịt. Trên thân liền một ít cây nhánh quẹt làm bị thương cùng dây leo xiết đi ra ngoài vết tích. Quả nhiên mộ tổ bốc khói xanh chính là hảo, như vậy cũng không chết, có cha và nhị thuốc phù hộ, cái này chỉ sợ sẽ là ta lớn nhất át chủ bài. Cái gọi là đại nạn không chết, tất có đột nhiên một thanh âm vang lên, đúng đúng, đại nạn không chết át có hậu phúc, ngươi tiểu gia hỏa này còn không mau tới bãi sư. Nói còn chưa dứt lời, liền bị người đánh gãy, cái này khiến Hoàng Vân Du lập tức thần kinh căng thẳng. Đấy bực phía dưới lại có người, cái này khiến hắn cứng ngắc chuyển động cổ nhìn sang. Xem xét là một cái vô cùng chán trường lão nhân. Tái nhợt tóc, nếp nhăn sâu, quần áo rách rưới, giống mấy niên không tắm rửa. Hắn ngồi ở trên xe lăn gỗ, rõ ràng hai chân của hắn đã phế. Người tại đáy vực phía dưới, hai chân không phải là quẳng xuống vách núi ngã cát ta. Lão, lão tiền bối, ngươi cũng là bị Lý Tầm Hoan đá xuống tới. Bị đá xuống, Hoàng Vân Du trong lòng oán khí rất nặng, không gọi nữa Lý đại ca, hô to Lý đại ca tên đầy đủ. Bây giờ thấy lão nhân này, hắn không khỏi hoài nghi đối phương cũng là bị Lý Tầm Hoan đá xuống tới. Không phải lão nhân hồi phục xong, lại phong cách nói nhất chuyện. Xem ra ngươi đối với hắn oán khí chân đấy, bất quá cũng là, cho dù ai bị dạng này đá xuống tới, trong lòng không hòa lớn, mới là quái sự. Bất quá ngươi quái nhầm người. Là lão phu thỉnh cầu hắn cho lão phu tiến đưa một cái đồ đệ tới, ngươi mới bị hắn đá xuống tới. Hoàng Vân Du nghe xong hiểu rồi, chẳng thể trách đối phương mới mở miệng liền để hắn bái sư. Chẳng thể trách Lý đại ca để cho hắn đem nhiều như vậy sinh hoạt vật tư bỏ xuống. Hóa ra ngay từ đầu hắn liền nghĩ sai, không phải Lý đại ca muốn thu hắn làm đồ đệ, là bị lão nhân trước mắt này. Trong lúc nhất thời, Hoàng Vân Du lửa giận trong lòng tiêu tan không thiếu. Xin hỏi lão tiền bối là? Hoàng Vân Du hiếu kỳ trước mắt lão tiền bối là thần thánh phương nào, có thể cùng Lý đại ca có liên quan, chắc chắn bản sự không kém. Nói không chừng Lý đại ca bản sự chính là cùng vị này lão tiền bối học. Này liền để trong lòng hắn không khỏi kích động. Thần kiếm sơn trang khí đồ, Hạ Chiêu Quân. Hạ Chiêu Quân trả lời. Bởi vì Hoàng Vân Du là giang hồ tiểu bạch, đối với người giang hồ nhận biết vốn lại ít, chớ nói chi là hơn 20 niên phía trước quân tử kiếm Hạ Chiêu Quân. Bất quá thần kiếm sơn trang đại danh giống như lôi có nhĩ. Cái này khiến Hoàng Vân Du ánh mắt không khỏi căng thẳng. Người thu ta làm đồ đệ, là muốn ta tìm ngươi cựu nhân báo thù, vẫn là muốn ta tìm thần kiếm sơn trang phiền phức? Hoàng Vân Du nghe được khí đồ hai chữ, đây không phải luyện chuyển lý do thoái thác, khí đồ tương đương phản đồ. Thần kiếm sơn trang phản đồ thu hắn làm đồ, hắn liền sợ đối phương đối với thần kiếm sơn trang hận thấu xương, muốn cho hắn đi tìm thần kiếm sơn trang phiền phức. Đem ta hại thành dạng này cựu nhân ngay tại thần kiếm sơn trang, ngươi nói xem. Hạ Chiêu Quân hỏi ngược lại. Hoàng Vân Du trong lòng trầm xuống, quả nhiên là hắn suy đoán như thế. Lao tiền bối, thần kiếm sơn trang có tông sư trí cường, ngươi để cho ta tìm thần kiếm sơn trang phiền phức, có phải hay không quá để mắt ta? Hoàng Vân Du cười khổ nói. Những người khác, ta có thể không tin, nhưng ngươi là hắn đưa xuống tới, ta tin. Hạ Chiêu Quân nói. Vậy ngươi vì cái gì không tìm Lý đại ca? Lý đại ca bản sự lớn như vậy, Lý đại ca giúp ngươi báo thủ, không phải so ta giúp ngươi báo thủ có nắm chắc hơn? Hoàng Vân Du không rõ hỏi. Tìm, nhưng hắn không muốn, ta chỉ có thể dùng một chút như vậy ân tình, để cho hắn giúp ta tìm đồ đệ. Hạ Chiêu Quân nói. Nếu như không bái ngươi làm thầy, ngươi sẽ giết ta hay không? Hoàng Vân Du hỏi. Sẽ không, nhưng không có lão phu dạy ngươi, ngươi không cách nào lì khai nơi này. Nghe xong, Hoàng Vân Du trầm mặc. Lão phu không có mấy niên có thể sống, chỉ cần ngươi bái lão phu làm đồ đệ, lão phu sẽ dốc túi tương thụ, không có khả năng đối với ngươi dạy một tay giấu một tay. Ngươi hẳn là một cái sơ nhập giang hồ giả, xông xáo giang hồ kinh nghiệm, ngươi chắc chắn không có, những thứ này lão phu cũng có thể dạy ngươi. Thiên hạ đỉnh cấp bí tịch võ công, thần kiếm sơn trang thần kiếm quyết cùng vạn kiếm quyết không tâm sao? Chỉ cần ngươi gật đầu, lão phu toàn bộ đều dạy cho ngươi. Hoàng Vân Du vẫn là giữ yên lặng trạng thái, không nói gì. Ngươi không cần thành thật như vậy, thật sự. Ngươi có thể lừa gạt lão phu, đáp ứng lão phu điều kiện, chờ lão phu sau khi chết. Ngươi tìm không tìm Thần Kiếm Sơn Trang phiền phức, còn không phải một mình ngươi nói đến tính toán. Lão phu mong muốn chỉ là một cái trả lời. Hạ Chiêu Quân sợ Hoàng Vân Du không bái sư, như vậy thì không cách nào hoàn thành Quỷ Đế đại nhân nhiệm vụ, thế là hắn trang nhỏ yếu bất lực lão nhân đổi một cái lý do thoái thác. Nghe xong, Hoàng Vân Du ngẩng đầu 10 phần bất ngờ nhìn xem lão nhân, còn có thể dạng này. Cái này đáy vực dưới có rất thật tốt đồ vật, bên trái bên kia hàn đàm, bên trong có một loại bảo ngư. Bảo ngư có thể so với Thiếu Lâm tự tiểu hoàn đan, có thể tăng trưởng công lực của người ta. Phía bên phải bên kia có một chỗ ổ rắn, những cái kia xà cũng là kỳ vật, bọn chúng mật rắn đồng dạng có thể tăng trưởng công lực của người ta. Còn có bên kia, thường xuyên có núi khỉ theo dây leo xuống, có hầu vương rượu, đây đều là người bình thường khó mà gặp phải cơ duyên. Lão phu cái này số tuổi, cái này tàn phế thân thể, ăn không biết có nhiều trà đạp. Người cũng không giống nhau, người trẻ tuổi, chỉ cần lợi dụng được những thứ này đồ tốt, 2-3 niên bên trong, người nói không chừng có thể đột phá đến tiên tiên cảnh giới. Hạ Chiêu Quân dụ dỗ nói. Nam Sấp nghe xong, Hoàng Vân Du không chịu thua kém quỳ xuống. Sư phụ tại thượng, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Người nói sớm a, nói khác nhiều như thế làm gì? Chỉ cần nói cái này, ta chẳng phải sơ bì. Hoàng Vân Du cũng là một cái thực tế người, tìm không tìm Thần Kiếm Sơn Trang phiền phức, hắn nói tính toán. 2-3 niên bên trong, có trở thành tiên thiên cường giả khả năng, cái này còn cự tuyệt cọp lông. Chương 142, Thượng Vân Quận chương 142, Thượng Vân Quận tốt tốt tốt. Ngoan đồ nhi, mau dậy đi. Hạ Chiêu Quân nhìn thấy Hoàng Vân Du cuối cùng bái hắn làm thầy, hắn cũng là thở dài một hơi. Hắn liền sợ Hoàng Vân Du tuổi gạo khó chơi, để cho hắn kết thúc không thành nhiệm vụ. Hại hắn bị Quỷ Đế đại nhân trách phạt. Hoàng Vân Du đứng dậy, nhìn thấy sư phụ hướng hắn vẫy tay, hắn liền vội vàng tiến lên đi. Đây là Thần Kiếm Quyết cùng Vạn Kiếm Quyết, ngươi trước tiên đem bọn chúng học thuộc. Hạ Chiêu Quân không nói hai lời liền móc ra đã chuẩn bị trước bí tịch võ công đưa cho Hoàng Vân Du. Hoàng Vân Du hai tay nhận lấy, nhìn xem trong tay Thần Kiếm Quyết cùng Vạn Kiếm Quyết, hắn có chút hoảng hốt, Thần Kiếm Sơn Trang đỉnh cấp công pháp cứ như vậy dễ dàng tới tay. Trên người ngươi Bạch Vân công so với Thần Kiếm Quyết cùng Vạn Kiếm Quyết cuối cùng kém một chút như vậy. Cũng may Bạch Vân công là đạo môn công pháp, tương đối ôn hòa, không cùng những công pháp khác sinh ra xung đột. Về sau Bạch Vân công có thể luyện, nhưng hạch tâm công pháp chuyển tu vi Thần Kiếm Quyết cùng Vạn Kiếm Quyết. Hạ Chiêu Quân nói xong, liền để Hoàng Vân Du đem hắn bỏ xuống sinh hoạt vật tư thu sạch đứng lên, vận vào trong hang. Hoàng Vân Du đem Thần Kiếm Quyết cùng Vạn Kiếm Quyết đặt ở trong ngực, liền công việc lưu đủ lên, đem bỏ xuống sinh hoạt vật tư toàn bộ chuyển vào trong sơn động. Nhìn thấy trong sơn động cái gì cần có đều có, hắn biết hẳn là Lý Đại Ca chiếu cố sư phụ hắn, đem những vật này mang xuống. Hắn trong sơn động cũng cho chính mình cửa hàng một cái đơn giản giường. Chờ hắn bận rộn xong, sư phụ liền để hắn đẩy xe lăn gỗ, dẫn hắn hiểu rõ tình huống nơi này. Trạm thứ nhất, hàn đàm trong hàn đàm bảo ngư đặc biệt giàu hoạt, không dễ dàng như vậy bắt được. Hạ Chiêu Quân nói, liền dùng chân khí ngưng kết thành cây tam lớn nhỏ chân khí châm, hướng trong hàn đàm bắn ra đi bảo. Phút chốc, một cái cầu vồng vậy cá nổi lên mặt nước, nó đầu cá đang bị chân khí châm mệnh trung. Hạ Chiêu Quân ánh mắt liếc nhìn Hoàng Vân Du, Hoàng Vân Du lập tức liền hiểu, đây là để cho hắn nhặt cá ý tứ. Nhìn thấy bảo ngư cách bờ bên cạnh không xa, hắn liền cởi giày ra, đem quần áo cuốn lại. Tê chân đụng một cái đến mặt nước, băng lãnh đầm nước để cho hắn lập tức đem chân rụt trở về. Sư phụ, vũng nước này như thế nào như vậy băng lãnh? Hoàng Vân Du không hiểu hỏi. Hoàn cảnh không đặc thù một điểm, không có thiên tư mà dưỡng, loại này bảo ngư làm sao có thể tồn tại? Hạ Chiêu Quân hồi đáp. Sư phụ, ngài công lực thâm hậu, trực tiếp đem nó nhất tới, không phải liền có thể. Hoàng Vân Du cho là sư phụ chỉ là để cho hắn thể nghiệm một chút hàn đàm có nhiều băng lãnh, mới khiến cho hắn nhặt cá. Hôm nay là ngươi bái sư ngày đầu tiên, con cá này là vi sư mời ngươi ăn. Về sau muốn ăn cá, ngươi được bản thân trảo. Bắt cá là rèn luyện, hơn nữa cái này hàn đàm là thiên tư mà nuôi dưỡng địa, ngươi ngâm lâu, đối với thân thể ngươi chỉ có vô tận chỗ tốt. Hoàng Vân Du nghe xong, đã hiểu, sư phụ đây là vì muốn tốt cho hắn. Lúc này hắn cởi quần áo, đi vào nhặt cá, cũng thể nghiệm một chút ngâm một chút, có gì hiệu quả. Tê chỉ là cơ thể chậm rãi đi vào, có đến Hoàng Vân Du lợi đều phát run. Nhưng hắn cố nén, để cho cổ mình phía dưới bộ phận toàn bộ chìm vào trong hàn đàm. Hắn nhặt được cá, hướng về trên bờ ném một cái, tiếp tục tại trong hàn đàm ngâm. Có thể, còn nhiều thời gian, về sau có nhiều thời gian nhường ngươi bắt cá, nhường ngươi phà, ngươi không còn ở già, nhưng là đông lạnh muôn mê. Một lát sau, Hạ Chiêu Quân nhìn thấy Hoàng Vân Du lần thứ nhất đi vào, bờ môi cóng đến phát tím, đều cố nén không ra. Cảm thấy không hổ là Quỷ Đế đại nhân đường đệ, ý chí này cũng không phải là bình thường người có thể so sánh. Hoàng Vân Du cũng cảm thấy đến cực hạn, liền không lại cậy mạnh, từ trong hàn đàm đi ra. Mặc xong quần áo, Hoàng Vân Du cảm giác thể lực và nhiệt độ cơ thể khôi phục đặc biệt nhanh, cảm thấy khả năng này chính là hàn đàm mang tới hiệu quả. Cái này khiến hắn khác thường kinh ngạc, không hổ là thiên tư mà nuôi dưỡng địa, chẳng thể trách tồn tại có thể khiến người ta tăng trưởng công lực bảo ngư. Đem bảo ngư nhặt lên cất kỹ, chúng ta đi tới một chỗ. Nghe được sư phụ, Hoàng Vân Du liền đem bảo ngư cất kỹ, đẩy sư phụ hướng về sư phụ chỉ dẫn phương hướng đi tới. Trạm thứ hai, ổ rắn sư phụ, những thứ này xạ như thế nào quái như vậy, đầu là màu đỏ thắm, còn rất dài sừng. Hoàng Vân Du nhìn thấy cách đó không xa, có mười mấy con quái xà chiếm cứ tại trong đống loạn thạch. Bởi vì bọn hắn sư đồ hai người đến, những cái kia quái xà toàn bộ giống như kính mắt vương xà đứng lên đầu, nhìn bọn hắn chằm chằm sư đồ hai người. Phản phất bọn hắn sư đồ hai người lại tới gần một chút, bọn chúng liền sẽ phát động công kích. Thiên hạ loài rắn nhiều như vậy, dáng dấp quái một điểm xà, cũng không phải không có. Quản nó là cái gì xà, chúng ta chỉ cần biết nó mật rắn có thể tăng trưởng công lực là đủ rồi. Những thứ này quái xà cũng là xà mẫu đại nhân đầu phóng. Hạ Chiêu Quân làm sao có thể không biết đây là cái gì xà, nhưng nếu là hắn biết tất cả mọi chuyện, có thể liền sẽ gây nên Hoàng Vân Du hoài nghi, còn không bằng giả vờ không biết. Hoàng Vân Du cho là sư phụ dẫn hắn tới này, sẽ cùng Hàn Đảm tình huống bên kia một dạng, chảo một đầu quái xà làm ra mật rắn cho hắn ăn, ai nghĩ sư phụ không có cần chảo ý tứ. Một đầu bảo ngư đủ ngươi hôm nay tiêu hóa, muốn ăn mật rắn cùng thịt rắn, ngươi ngày mai tự mình tới chảo. Hạ Chiêu Quân nhìn ra Hoàng Vân Du suy nghĩ gì, không khỏi nói: "Sư phụ, bọn chúng vừa nhìn liền biết là có kịch độc rắn độc, ngươi để cho ta một người tới bắt, liền không sợ ta bị cắn, bị độc chết?" Hoàng Vân Du hỏi: "Ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua, rắn độc qua lại chỗ, bảy bước bên trong tất có giải dược. Nhìn thấy những cái kia tử sắc đằng rêu không có, đó chính là giải dược, về sau nếu như bị cắn, ăn một điểm thì không có sao." Hạ Chiêu Quân chỉ vào những cái kia tử sắc đằng rêu nói. Hoàng Vân Du nhìn thấy dáng dấp một mảng lớn tử sắc đằng rêu chính là giải dược, cũng là cái gì, nếu như sư phụ không nói, hắn còn tưởng rằng đó là cỏ dại. Không để hắn suy nghĩ nhiều, sư phụ lại để cho hắn đẩy xe lăn gỗ đến kế tiếp chỗ. Đệ tam trạm, núi khỉ giấu rượu chỗ vừa đến chỗ, Hoàng Vân Du liền ngửi được nồng nặc quả nhi mùi rượu. Chỉ là những cái kia núi khỉ cũng không hoang nên bọn hắn sư đồ hai người, cầm tảng đá ném bọn hắn, đuổi bọn hắn, coi bọn họ là kẻ xâm lấn. Sư phụ có hộ thể chân khí, quăng ra tảng đá không gây thương tổn được sư phụ. Hắn liền xui xẻo, bị tiểu thạch đầu đập đến mấy lần, chỉ có thể ngồi xổm xuống trốn ở sư phụ xe lăn gỗ đằng sau. Những thứ này núi khỉ cũng không chỉ sẽ cầm tảng đá xua đuổi người, bọn chúng biết có thể nhiều. Khoảng cách này, chỉ là bọn chúng đạo thứ nhất phòng tuyến. Nếu như bọn chúng dùng tảng đá xua đuổi không đi ngươi, ngươi còn tiếp tục thâm nhập sâu, bọn chúng liền sẽ công kích ngươi. Chớ xem thường bọn chúng động tác đặc biệt linh mẫn, hơn nữa khí lực cũng lớn, không cẩn thận, thế nhưng là biết ăn đau khổ lớn. Về sau chảo xong cá, cách mỗi 2-3 thiên sẽ tới đây ngõ một chút quả nhi rượu cho vi sư uống. Nhớ kỹ, không cho phép thương bọn chúng, mỗi lần lấy quả nhi rượu cũng không thể lấy quá nhiều, để phòng bọn chúng đem đến địa phương khác đi giấu rượu. Hạ Chiêu Quân dặn dò. Đỗ Nhi biết rõ, cam đoan không thương tổn bọn chúng. Hoàng Vân Du gật đầu nói: "Bây giờ có vi sư nhìn xem, đi thôi, bắt đầu lần đầu tiên của ngươi lấy rượu." Hạ Chiêu Quân nói. Nghe xong, Hoàng Vân Du không có cách nào, chỉ có thể nhắm mắt đi lấy rượu. Bởi vì là lần thứ nhất, Hoàng Vân Du chịu nhiều đau khổ, cuối cùng vẫn lấy rượu thất bại. Sương mặt sương mũi Hoàng Vân Du biểu thị, không thương tổn núi khỉ tình huống phía dưới lấy rượu, quá khó khăn. Lần thứ nhất đến thử, thất bại rất bình thường, đến tương lai thân pháp của ngươi không ngừng tiến bộ, ngươi luôn có thành công một ngày kia. Ngày đầu tiên bái sư thì không đúng ngươi có nhiều yêu cầu như vậy, đi, trở về nướng cá ăn. Hạ Chiêu Quân biết thời gian phong phú, cái gì đều phải chậm rãi dạy, hắn cũng không gấp gáp. Hoàng Vân Du gặp sư phụ dễ nói chuyện như vậy, trong lòng lo nghĩ không còn. Đẩy sư phụ về sân động, chuẩn bị cho sư phụ bộc lộ tài năng, để cho sư phụ nếm thử tay nghề của hắn. Thượng Vân quận địch Thanh Thiên đang loay hoay trong tay quan ngân lâm vào trầm tư. Mà khối này quan ngân chính là mất đi quân lương bên trong quan ngân. Hiện tại hắn trong tay chỉ có một khối này quan ngân. Chương 143 quỷ thuyền chương 143 quỷ thuyền khối này quan ngân cũng là xuất hiện ngay thẳng với bạn. Hắn đi lên Vân quận tổng nha ngày đầu tiên, khối này quan ngân liền xuất hiện tại hắn xử lý trên bàn. Ai phóng không biết, nhưng khối này quan ngân lúc xuất hiện, còn đè lên một tờ giấy, trên tờ giấy nội dung nói cho hắn biết, Phó gia cùng Dương gia cùng quân lương mất đi án có liên quan. Thượng Vân quận có tam đại thế gia, Phó gia cùng Dương gia chính là thứ hai, còn có một nhà là Ngô gia. Đi lên liền có người cung cấp manh mối, còn để cho hắn đem chính xác liếc về phía hai đại thế gia. Dù là hắn ngờ tới cái này có thể là người hữu tâm đang lợi dụng hắn đối phó Phó gia cùng Dương gia, hắn vẫn là theo cái đầu mối này tra được. Nếu như không thuận, người hữu tâm làm sao lại lòi đôi? Có thể tra lấy, phát hiện Phó gia cùng Dương gia quá không phải đồ vật. Xem mạng người như có giác tư đảo quặng sắt buôn bán muối lậu chiếm đoạt ruộng đồng. Nhiều tội như vậy đi đầy đủ hai nhà này chết mười mấy lần. Không có cách nào, hắn dạng này vì dân vì nước quan tốt chỉ có thể vì dân trừ hại. Chỉ là Phó gia cùng Dương gia cây lớn dễ sâu, không dễ dàng như vậy đối phó. Thẳng đến hôm qua, hắn mới mượn dùng khâm sai thân phận chỉnh hợp Thượng Vân quận hết thảy binh mã, đem Phó gia cùng Dương gia cho rút. Chỉ là rút hai nhà, người hữu tâm vẫn là không có lộ ra chân tướng. Cái này không trở ngại hắn thẩm vấn Phó gia Dương gia hai nhà gia chủ. Thẩm vấn đi qua phát hiện quân lương mất đi án cùng hai nhà này căn bản là không có quan hệ. Bất quá từ Phó Dương hai nhà tìm ra số lớn vàng bạc châu báu, cái này khiến địch Thanh Thiên thấy được, đều hận đến nghiến răng nghiến lợi, đây đều là mồ hôi nước mắt nhân dân. Đây là làm bao nhiêu thương thiên hại lý sự tình, mới tích lũy nhiều tài phú như vậy. Chỉ là hai nhà này tài phú cũng đủ để sánh được một ba quân lương. Phải biết lần này quân lương khoảng chừng 30 vạn lượng hoàng kim thêm 90 vạn lượng bạc ngân. Cái này đều để địch Thanh Thiên không khỏi sinh ra một cái ý niệm. Nếu như tìm không rút quân về hướng, dứt khoát đi khắp quận, đem làm nhiều việc các thế gia toàn bộ rút, dùng của cải của bọn họ gộp đủ lần này quân lương được. Chỉ là cái này ý niệm, địch Thanh Thiên cũng là chợt lóe lên, thế gia cũng không có dễ dàng đối phó như vậy. Lần này cũng là hắn may mắn, mới đem Phó Dương hai nhà cho rút. Đem quan ngân lấy ra làm mồi nhử, cho ta mượn tay nổ Phó gia cùng Dương gia, đây có phải hay không là quá nhiều này nhất cử. Địch Thanh Thiên không nghĩ ra, đều có năng lực kiếp của lương, muốn diệt hết Phó gia cùng Dương gia, không phải dễ dàng. Cần gì phải mượn hắn tay nổ Phó Dương hai nhà? Chẳng lẽ là quận trưởng từng hướng trái? Không, Thừa Vân quận tất cả lớn nhỏ thế gia mỗi niên đều hiếu kính hắn, tam đại thế gia cũng không ngoại lệ. Hắn sẽ không ngốc đến làm loại này mổ gà lấy trứng chuyện. Chẳng lẽ là Ngô gia địch Thanh Thiên từ quận trưởng trên đầu hoài nghi đến một trong tam đại thế gia Ngô gia trên thân? Bởi vì Phó gia cùng Dương gia đổ, Ngô gia liền một nhà độc quyền. Có thể nói Ngô gia là lớn nhất kẻ thu lợi. Tiên đang lúc địch Thanh Thiên lật nhìn có liên quan Ngô gia tất cả hồ sơ, xem Ngô gia là thế nào làm giàu, cùng thế lực nào có liên quan, có hay không tiếp quân lương năng lực lúc. Doãn Thiên Anh khẽ đẩy môn đi tới. "Đại nhân, Ngô gia nhị tiểu thư muốn gặp ngươi." Nghe xong Ngô gia nhị tiểu thư tìm đến, Địch Thanh Thiên lật nhìn Ngô gia hồ sơ tay dừng lại một chút. Địch Thanh Thiên không chỉ giang hồ bằng hữu nhiều, hồng nhan tri kỷ cũng nhiều, Ngô gia nhị tiểu thư Ngô Ngọc Kiều chính là một cái trong số đó. Để cho nàng đi vào, Địch Thanh Thiên nhìn thấy trên mặt bàn tất cả đều là có liên quan Ngô gia hồ sơ, hắn suy tư một chút, không có thu lại, cứ như vậy để. Doãn Thiên Anh quay người ra ngoài, phút chốc liền nhận một cái mỹ lệ giai nhân đi tới. Biết điều Doãn Thiên Anh đem người mang vào, liền chạy, cũng đem môn mang lên. "Địch đại ca, ta cho ngươi nhịn canh gà, ngươi uống một chút." Ngô Ngọc Kiều bước nhẹ tiến lên, chuẩn bị đem trong hộp cơm bình canh gà lấy ra. Chỉ là đi tới Địch Thanh Thiên bên cạnh thần, nàng nhìn thấy pha án mặt bản tất cả đều là bọn hắn Ngô gia tư liệu, nàng biểu lộ hơi hơi sửng sốt một chút. Nhưng nàng khôi phục rất nhanh bình tĩnh, ra hiệu Địch Thanh Thiên thu nhặt một chút mặt bản, nàng dễ trưng bày canh gà. Địch Thanh Thiên một mực quan sát đến Ngô Ngọc Kiều biểu lộ, nhìn thấy nàng nhìn thấy mặt bản Ngô gia tư liệu, chỉ là ngẩn người một chút liền khôi phục lại bình tĩnh. Hắn bất động thanh sắc, cũng không có nói cái gì, đem mặt bản đơn giản thu thập một chút, để cho Ngô Ngọc Kiều trưng bày canh gà. Ngô Ngọc Kiều đem hộp cơm thả xuống, lấy ra bên trong bình gà, lấy chén và cái thìa, cho Địch Thanh Thiên xới một bát canh gà đi ra, đặt ở trước mặt Địch Thanh Thiên. "Địch đại ca, ngươi uống lúc còn nóng." Ngô Ngọc Kiều nói xong, cũng rất tự nhiên đi tới sau lưng Địch Thanh Thiên, đấm bóp cho hắn bả vai. Địch Thanh Thiên nhìn thấy Ngô Ngọc Kiều đối với hắn tình cảm toàn bộ biểu hiện tại trong hành động, cái này khiến hắn có chút không chịu được nổi. "Ngươi hẳn phải biết xong xuôi án này, ta hồi kinh liền phải và Bình Dương công chúa thành thân." Địch Thanh Thiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn thân thể là thành thật, hắn cũng không có cự tuyệt Ngô Ngọc Kiều đấm bóp cho hắn. "Ta biết, đây là chuyện tốt, ngươi lựa chọn và Bình Dương công chúa thành thân, lời thuyết minh ngươi đã triệt để cáo biệt đi qua, đem cái kia đả thương ngươi rất sâu nữ nhân buông xuống." Nghe được Ngô Ngọc Kiều nhắc lên nữ nhân kia, Địch Thanh Thiên biểu lộ mất tự nhiên, dù sao ai không có trẻ tuổi qua, ai không có khắc cốt mình tâm tình yêu. "Ta đều muốn thành hôn, cái này đối ngươi tính toán cái gì chuyện tốt?" Địch Thanh Thiên không hiểu hỏi. "Bởi vì ngươi không tầm thường, sư phụ của ngươi là tông sư chí cường, ngươi không cần tuân thủ những quy củ kia, cô độc cố thủ một mình đồng bằng công chúa một người. Nếu như ngươi muốn cưới thiếp, ta tin tưởng đồng bằng công chúa nhất định sẽ không ngăn cản ngươi, thì nhìn ngươi có muốn hay không." "Địch đại ca, ta có thể làm thiếp, xong xuôi án này, ngươi đem ta mang về kinh thôi." Ngô Ngọc Kiều tới gần Địch Thanh Thiên bên tai nói. Khu cụ nghe được Ngô Ngọc Kiều nói ngay thẳng như vậy, uống canh gà Địch Thanh Thiên không cẩn thận bị sặc. Nhìn thấy Địch Thanh Thiên bị sặc, Ngô Ngọc Kiều đội vàng cấp Địch Thanh Thiên vỗ vỗ. "Địch đại ca, ta là nghiêm túc. Hơn nữa ngươi cũng không cần lo lắng người nhà của ta không đồng ý ta cho ngươi làm thiếp, bọn hắn ba không thể đâu. Nhất là biết sư phụ của ngươi là lúc lão, bọn hắn mỗi ngày thúc giục ta tới tìm ngươi, ba không được đem ta tặng cho ngươi." Ngô Ngọc Kiều gặp Địch Thanh Thiên không trả lời nàng, không khỏi lẩm bẩm miệng nhỏ nói: "Các ngươi Ngô gia bây giờ tại làm cái gì?" Địch Thanh Thiên nói sang chuyện khác hỏi: "Địch đại ca, ngươi hoài nghi chúng ta Ngô gia?" Ngô Ngọc Kiều hồi tưởng vừa rồi trên mặt bàn tất cả đều là bọn hắn Ngô gia tư liệu, cảm thấy Địch đại ca là cố ý cho nàng nhìn, cái này khiến sắc mặt nàng hơi trắng. Nàng thật sợ bọn họ Ngô gia có vấn đề, như vậy nàng liền không thể cùng Địch đại ca ở cùng một chỗ. "Không có hoài nghi, chỉ là hỏi một chút." Địch Thanh Thiên nhìn thấy Ngô Ngọc Kiều vẻ mặt này, ngờ tới Ngô Ngọc Kiều có thể thật sự cái gì cũng không biết. "Ta là thân nữ nhi, gia tộc sinh ý, người trong nhà không để ta đụng, ta cũng không rõ ràng người trong nhà bây giờ tại làm cái gì. Bất quá Phó gia cùng Dương gia bị Địch đại ca ngươi đem ra công lý, bọn hắn lưu lại nhiều như vậy sản nghiệp, có thể chúng ta Ngô gia đang tại tiếp thu những cái kia sản nghiệp." Ngô Ngọc Kiều biết Địch đại ca một khi hoài nghi, sẽ rất khó bỏ đi hoài nghi ý niệm, bất quá vì có thể cùng Địch đại ca cùng một chỗ, nàng cái gì đều nguyện ý phối hợp. Đang lúc Địch Thanh Thiên muốn nói gì, đột nhiên Doãn Thiên Anh mang theo một phong thư xông vào. "Đại nhân, không xong, A Dũng bị bắt." Phong thư này là bắt đi A Dũng người dùng tên bắn tại nha môn trên cửa chính. Địch Thanh Thiên nghe được Doãn Thiên Dũng bị bắt, vội vàng đem canh gà thả xuống, đứng dậy tiếp nhận tin, mở ra xem. Tin bôi lưu danh là Kim Tiên Sinh hắn mời Địch Thanh Thiên một người đến trên quỷ thuyền làm khách. Địa chỉ đã cho, để cho Địch Thanh Thiên đến Phi Long kênh đảo bên cạnh Song Hồ thôn chờ đợi, sẽ có người hoạch thuyền nhỏ đón hắn đến quỷ thuyền đi lên. "Ngọc Kiều cô nương, ta có việc phải làm, ngươi đi về trước." Địch Thanh Thiên xem xong thư, nhíu mày, nhưng hắn vẫn là trước tiên đem Ngô Ngọc Kiều chi trở về. "Ngươi cẩn thận một chút." Ngô Ngọc Kiều không biết lá thư này bên trên viết là nội dung gì, nhưng có người bị bắt đi, Địch đại ca khẳng định có hành động. Nàng giúp không được gì, hy vọng Địch đại ca có thể cẩn thận một chút. Chương 144 sợ đại nhân, cái này Kim Tiên Sinh có thể là thủy phỉ Phi Long trại người. Phi Long trại đang Phi Long kinh đảo bên trong hoành hành bá đạo, nơi ở của bọn hắn ở đâu? Một mực là một cái mê, bọn hắn lúc này đem A Dũng bắt đi, có khả năng quân lương là bị bọn hắn cướp đi. Cái này có thể là một cái bẫy, không bằng để cho thuộc hạ Ngụy Trang đại nhân ngài bộ dáng gặp bọn họ một chút. Chờ Ngô Ngọc Kiều rời đi, Doãn Thiên Anh không kịp chờ đợi nói. Lá thư này hắn nhìn qua, hắn là hộ vệ, trên thư có hay không động, có vấn đề hay không, hắn đều muốn kiểm tra. Không có vấn đề, hắn mới dám nhìn cho đại nhân. Bởi vì đệ bị bắt, hắn là rất gấp, nhưng hắn cảm thấy đây là một cái bẫy, không thể để cho đại nhân mạo hiểm, hắn liền thỉnh cầu để cho hắn Ngụy Trang đại nhân bộ dáng đi cứu đệ. Không, dùng loại phương thức này gặp ta, chắc chắn là một con cá lớn. Ta không tự mình gặp một lần, con cá lớn này chạy làm sao bây giờ? Địch Thanh Thiên cự tuyệt những người khác Ngụy Trang bộ dáng của hắn đi gặp cái này Kim Tiên Sinh. Đại nhân, quá nguy hiểm, nhất là tại trên kênh đảo, chúng ta rất khó trợ giúp kịp thời. Doãn Thiên Anh mười phần không muốn đại nhân đi mạo hiểm. Không có việc gì, bằng hữu của ta nhiều, để cho bằng hữu của ta giúp đỡ chút. Địch Thanh Thiên bình tĩnh đạo. vậy ta đi tìm thủy sư, nhưng bọn hắn Doãn Thiên Anh lời còn chưa nói hết, liền bị Địch Thành Thiên ngăn lại. Không tìm thủy sư bên trong có hay không đối phương nội ứng, còn chưa biết. Hơn nữa trên thư đã viết rõ ràng, đối phương là mời ta đến trên quỷ thuyền gặp mặt, không phải lần đầu tiên gặp mặt liền mời ta đến nơi ở của bọn hắn đi. Đối phương cũng sợ chúng ta đem bọn hắn hang ổ tìm ra, cho diện. Đi, chuẩn bị một chút. Địch Thanh Thiên mang Doãn Thiên Anh rời phòng. Sau một canh giờ, Địch Thanh Thiên một nhóm bốn người ra khỏi thành. Ngoại trừ Doãn Thiên Anh, hai người khác theo thứ tự là Đồng Bằng Công chúa phái tới Ảnh Năm cùng sư phụ hắn phái tới Điền Phu Công. Chờ bọn hắn bốn người tiếp cận Song Hồ thôn, trời đã tối. Song Hồ thôn ngay tại Phi Long kênh đảo bên cạnh, Địch Thanh Thiên bốn người không có vào thôn, liền dừng lại ở Phi Long kênh đảo bên mở. Đi xem một chút cứ việc không có vào thôn, nhưng Địch Thanh Thiên vẫn là để Ảnh Năm cùng Doãn Thiên Anh vào thôn kiểm tra một chút. Nửa nén hương sau đó, Ảnh Năm cùng Doãn Thiên Anh trở về. Đại nhân, không có vấn đề, chính là một cái bình thường thôn. Doãn Thiên Anh bẩm báo nói. Địch Thanh Thiên gật đầu một cái, liền quay đầu nhìn về phía Phi Long kênh đảo, chờ đợi tới đón hắn người. Không biết qua bao lâu, một đầu thuyền nhỏ cuối cùng xuất hiện tại bốn người bọn họ ánh mắt phạm dã bên trong, còn hướng lấy bọn hắn phương hướng cắt tới. Địch Thanh Thiên biết đón hắn người tới. Chỉ là Địch Thanh Thiên có chút hiếu kỳ, hắn không phải một người tới, mà là mang theo ba người, cái thuyền này phu còn có gan tử chèo thuyền tới. Liền không sợ tới gần, bị hắn người khống chế lại. Nếu như đối phương chỉ là một cái tiểu lâu la, cái kia không có gì, khống chế lại cũng hỏi không ra cái gì. Nhưng từ đối phương chèo thuyền động tác, đối phương không chỉ không phải người bình thường, vẫn là một cường giả. Dạng này nhân địa vị tuyệt đối không thấp, chắc chắn biết rất nhiều chuyện, dám dựa đi tới, khẳng định có chỗ dựa gì. Rất nhanh, thuyền nhỏ dừng lại, cách bờ bên cạnh liền 7-8 mét khoảng cách này đầy đủ Địch Thanh Thiên nhảy lên. Ngư Vương, Đại Cương. Dưới khoảng cách gần, thông qua nguyệt quang, Địch Thanh Thiên cuối cùng thấy rõ mặt của đối phương, cũng nhận ra đối phương. Cái này khiến Địch Thanh Thiên lập tức biết rõ đối phương vì cái gì dám tới gần bọn hắn. Đối phương giang hồ tên hiệu là Ngư Vương, tự nhiên dưới đáy nước xuống đi tự nhiên. Nếu như bọn hắn thật muốn làm chút cái gì, đối phương nhất định sẽ trước tiên nhảy vào kênh đào bên trong, không có tin tức biến mất. Không hổ là đại danh đỉnh đỉnh đệ nhất thần thám Địch Thanh Thiên, vậy mà biết ta. Đại Cương cũng là hết sức kinh ngạc. Tại Đại Thương, có người nhận ra hắn, cái này không kỳ quái. Nhưng tại Nam An cảnh nội, hắn bị người nơi này nhận ra, khó tránh khỏi sẽ kinh ngạc. Không hổ là Kim Tiên Sinh nhìn chúng người, thực sự là không tầm thường. Bây giờ, Địch Thanh Thiên tâm bên trong cũng có đếm. Cái này Quân Lương mất đi án cùng Đông Thương có liên quan. Suy nghĩ một chút cũng phải, nhóm này Quân Lương vốn là muốn vận đến Đông Bộ biên cảnh Sơn Hải Quan. Mà Sơn Hải Quan hắc giáp quân chống cự chính là Đông Thương quân đội. Địch Thanh Thiên, lên thuyền a. Một người a, thêm một người, ta lập tức bỏ thuyền mà đi. Đại Cương không cho Địch Thanh Thiên quá nhiều thời gian suy tính, thúc hắn mau tới thuyền. Địch Thanh Thiên để cho Doãn Thiên Anh ba người không nên khinh cử vọng động, hắn lui lại hai bước chạy lấy đà, nhẹ nhõm nhảy lên thuyền nhỏ. Kỳ thực hắn không cần chạy lấy đà, tại chỗ lên nhảy đều có thể nhẹ nhõm nhảy đến trên thuyền nhỏ, nhưng làm người cũng nên giấu rốt một chút. Đại Cương một mực phòng bị Điền Phú Công ba người, nhìn thấy ba người bọn họ không có quá nhiều cử động, hắn mới để lại nhảy vào trong nước xúc động. Treo thuyền rời xa bên bờ đem con mắt bịt kín rời xa bên bờ sau đó, Đại Cương ném cho Địch Thanh Thiên một mảnh vải đen, để cho hắn đem con mắt bịt kín. Không cần thiết ta. Địch Thanh Thiên biểu thị chỉ một mình hắn, lại không có những người khác đuổi kịp, không cần thiết dạng này cẩn thận từng ly từng tí. Đeo lên Đái Cương ngữ khí rất cường ngạnh nói. Địch Thanh Thiên nhìn thấy hắn không mang, Đái Cương liền không chèo thuyền, hắn chỉ có thể đeo lên. Ta rất hiếu kỳ, cái Kim Tiên Sinh này là Đông Thương vị đại nhân vật nào, lại chỉ huy được ngươi. Địch Thanh Thiên không có khả năng không hề làm gì, đang cố gắng biết được càng nhiều tin tức hơn. Bất quá Đái Cương thật giống như biết Địch Thanh Thiên lợi hại, không có phản ứng Địch Thanh Thiên mà nói. Thủy Phỉ Phi Long Trại có phải hay không đã bị các ngươi Kim Tiên Sinh nắm trong tay? Quân Lương bị các ngươi giấu đâu đó? Các ngươi Kim Tiên Sinh gặp ta, mục đích là cái gì? Địch Thanh Thiên một đống lớn vấn đề hỏi lên. Ngậm miệng, đừng ép ta đem miệng ngươi che lại. Có thể Địch Thanh Thiên siêng năng tra hỏi để cho Đái Cương không chịu nổi, buộc hắn quát lên. Địch Thanh Thiên thấy thế, không thể làm gì khác hơn là dừng lại đặt câu hỏi. Không biết qua bao lâu, thuyền nhỏ cuối cùng dừng lại. Đến, có thể hái được. Địch Thanh Thiên nghe xong, liền đem che kín con mắt miếng vải đen lấy xuống. Ngẩng đầu một cái, hắn nhìn thấy cái gọi là quỷ thuyền. Rất lớn giống như là bị Tuế Nguyệt ăn mòn thuyền hải tặc. Quỷ thuyền bên trên mang theo đèn lồng màu đỏ, tô đậm ra kinh khủng chẳng cảnh. Chỉ là Địch Thanh Thiên tình cảnh gì chưa thấy qua. Cái này còn không đủ để cho nội tâm của hắn sinh ra ba động. Thỉnh Đái Cương thỉnh Địch Thanh Thiên bên trên quỷ thuyền ý tứ. Địch Thanh Thiên không nói gì, đi theo Đái Cương nhảy lên quỷ thuyền, đi theo phía sau hắn. Phút chốc, Địch Thanh Thiên bị Đái Cương đưa đến thuyền lớn trên bảng lộ thiên vị trí. Ở đây, Địch Thanh Thiên nhìn thấy cái gọi là Kim Tiên Sinh. Một bàn rượu ngon thức ăn ngon, mang theo mặt nạ Kim Tiên Sinh ngồi ở chỗ đó giống như xin đợi hắn đã lâu. Đột nhiên, Địch Thanh Thiên tâm bên trong sinh ra một loại nào đó khác thường, toàn bộ bởi vì hắn nhìn thấy Kim Tiên Sinh hai mắt. Đôi mắt này cho hắn rất quái lạ cảm giác, phản phất đôi mắt này chủ nhân hắn nhận biết. Nhưng Đông Thương quốc cao tầng người, hắn không biết cái nào. Đứng tại Kim Tiên Sinh đằng sau còn có hai người. Kiến thức rộng Địch Thanh Thiên cũng nhận ra hai người này. Đường Môn, Trấn Thiên Minh Thiên Phủ Môn, Du Bay đều là tới từ Đông Thương quốc bên kia thế lực. Ngồi Kim Tiên Sinh phát ra ngồi và mời. Nghe được cái này hào phóng âm thanh, Địch Thanh Thiên thật nghĩ không ra người hắn quen biết ở trong, có ai âm thanh là như vậy. Bất quá Địch Thanh Thiên không muốn quá nhiều, tiến lên ngồi vào. Chúng ta có biết hay không? Đây là Địch Thanh Thiên ngồi xuống câu nói đầu tiên. Chúng ta cái này chẳng phải quen biết. Kim Tiên Sinh âm thanh bình ổn, để cho Địch Thanh Thiên nghe không ra vấn đề gì. Ta có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Địch Thanh Thiên nói. Ngươi có thể hỏi, nhưng ta không nhất định mỗi một cái vấn đề đều trả lời. Kim Tiên Sinh bình ổn nói. Các ngươi là Đông Thương Quốc sợ? Địch Thanh Thiên hỏi đạo. Ngươi biết chúng ta? Lần này đến phiên Kim Tiên Sinh kinh ngạc, hắn thật không nghĩ tới Địch Thanh Thiên sẽ biết sợ. Chương 145 thế lực thần bí, chương 145 thế lực thần bí, con người của ta bằng hữu nhiều, kiến thức rộng bằng hữu có không ít, biết các ngươi rất khó sao? Địch Thanh Thiên hỏi ngược lại. Đương nhiên khó khăn. Không có nhân cách bị lực, có thể kết giao không được nhiều bằng hữu như vậy. Biết rõ chúng ta sợ, Ngư Vương ngươi biết, ngay cả ta sau lưng hai người này, ngươi thật giống như cũng nhận ra thân phận của bọn hắn. Chỉ sợ ngươi tại Đại Thương, cũng có ngươi nhận biết bằng hữu. Không hổ là đại danh đỉnh đỉnh đệ nhất thần thám Địch Thanh Thiên, tứ hải đều là bằng hữu. Kim Tiên Sinh tán dương. Xung quanh Chấn Thiên Minh bọn người nhìn về phía Địch Thanh Thiên ánh mắt cũng thay đổi. Chẳng thể trách Kim Tiên Sinh đối với Địch Thanh Thiên như vậy có kiên nhẫn, hóa ra Địch Thanh Thiên thật là một cái ngàn niên khó gặp nhân kiệt. Không phải bằng hữu nhiều, nên cái gì sự tình đều biết. Nếu như không vì thiên hạ bách tính ngư phúc, nếu như không thâm nhập nữa giải dân tình, Địch Thanh Thiên làm sao lại lấy thừa đủ thiếu, hiểu rõ nước khác dân tình, từ đó biết bọn hắn. Nếu như vậy đại tài không vì bọn hắn đại thương sử dụng, vậy bọn hắn nhất định phải hủy đi. Ta người đâu? Địch Thanh Thiên biết Đông Thương sáng tạo ra sợ tổ chức này, chính là vì tại bình phục cảnh nội chuyên môn làm thẩm đấu, phá hư cùng ám sát các loại. Người bắt hắn, đem hắn mời đến cái này, đại khái là vừa ý năng lực của hắn, nghĩ xúi dục hắn vì Đông Thương sử dụng. Nghĩ xúi dục, vậy hắn người chắc chắn không có sinh mệnh chi ưu. Cũng bởi như thế, hắn bây giờ mới không nhanh không chậm hỏi. Ba Kim Tiên Sinh đưa tay vỗ tay một cái trưởng. Lập tức có hai người đem Doãn Thiên Dũng mang ra. Bây giờ Doãn Thiên Dũng hai tay bị trói, miệng cũng bị phong bế. Doãn Thiên Dũng nhìn thấy Địch Thanh Thiên một khắc này, phản ứng 10 phần kịch liệt, phản phất quái Địch Thanh Thiên không nên vì hắn một cái hộ vệ mệnh, mạo hiểm chạy tới nơi này. Chỉ là hắn phản ứng lại kịch liệt cũng vô dụng, bị sau lưng áp ở hắn hai người khống chế gắt gao. Địch Thanh Thiên nhìn thấy trên thân Doãn Thiên Dũng sạch sẽ, không có chịu đến ngược đãi, liền cho hắn một ánh mắt, để cho hắn an tâm chớ đổi. Doãn Thiên Dũng nhìn thấy đại nhân ánh mắt, lập tức không dãy rủa nữa. Bởi vì hắn biết nhà mình đại nhân là làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới tới, hắn đây an tâm. Ta rất hiếu kỳ, quân lương cũng đã bị các ngươi cướp đi, vì cái gì các ngươi còn muốn cho ta mượn tay nổ Phó gia cùng Dương gia? Chẳng lẽ Ngô gia sau lưng chủ tử là các ngươi? Địch Thanh Thiên còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi, không gấp đến độ để cho đối phương phóng thích Doãn Thiên Dũng. Hắn là không nổi, nhưng Kim Tiên Sinh giống như rất dáng vẻ tự tin, không sợ Địch Thanh Thiên chạy trốn. Phất phất tay, để cho hắn người đem Doãn Thiên Dũng đem thả. Bị thả ra, Doãn Thiên Dũng lập tức đi tới nhà mình đại nhân sau lưng, nhìn chòng chọc vào xung quanh người. Địch Thanh Thiên biết đối phương vì cái gì tự tin như vậy, đơn giản là tại trên bị thuyền, lại tại trên cái này kênh đảo, cảm thấy hắn không chỗ có thể trốn. Như vậy cũng tốt, hắn liền ưa thích loại này mù quáng tự tin người. Cái gì Ngô gia? Chúng ta không biết. Hơn nữa ngươi cảm thấy chúng ta rất rảnh rỗi sao? Cần mượn ngươi tay diệt đi cái gì Phó gia Dương gia, chúng ta cấp bậc có thấp như vậy sao? Kim Tiên Sinh hỏi ngược lại. Không phải là các ngươi. Nghe được không phải là đối phương lợi dụng hắn, cái này khiến Địch Thanh Thiên lông mày không khỏi căng thẳng. Quân lương có phải hay không bị các ngươi cướp đi? Địch Thanh Thiên híp mắt hỏi. Là chúng ta cướp đi, bất quá đám kia quân lương bây giờ không có ở trên tay chúng ta. Kim Tiên Sinh nói. Có ý tứ gì? Địch Thanh Thiên mày nhíu lại phải sâu hơn. Có thần bí thế lực từ trên tay chúng ta đem đám kia quân lương đoạt đi. Kim Tiên Sinh hồi đáp. Ngươi không phải đang nói đùa ta, bị các ngươi cướp đi đồ vật, còn có thế lực có thể từ trong tay các ngươi đoạt thức ăn trước miệng quạ. Địch Thanh Thiên phản ứng đầu tiên là không tin, cảm thấy đối phương là đang gạt hắn. Ta cũng hy vọng là đang đùa giỡn với ngươi, đáng tiếc ta nói chính là thật sự. Thật sự? Chắc chắn 100 câu trả lời này đem Địch Thanh Thiên làm trầm mặc. Cho nên, ngươi hôm nay mời ta tới, có hai cái mục đích. Một là lợi dụng ta giúp các ngươi đem cướp đi quân lương thế lực thần bí tìm ra. Hai là xúi giúp ta, muốn cho ta cho các ngươi đồng thương bán mạng. Trầm mặc một hồi, Địch Thanh Thiên hơi ngẩng đầu nhìn về phía Kim Tiên Sinh nói. Ba ba ba, Kim Tiên Sinh nghe xong, lúc này vỗ tay. Không hổ là ngươi, dễ dàng như vậy liền đoán ra mời ngươi tới mục đích. Không thể có thể từ trong tay chúng ta đem quân lương cướp đi, không chỉ hành động cấp tốc, còn nắm giữ hành tung chúng ta, bọn hắn đã nghiêm trọng uy hiếp được chúng ta. Không đem bọn hắn tìm ra, sẽ chỉ làm chúng ta càng bị động. Hơn nữa ngươi không cần phải nói chúng ta là đang lợi dụng ngươi, nhiệm vụ của ngươi vốn chính là muốn tìm trở về đánh mất quân lương, bây giờ quân lương trên tay bọn họ. Không cần chúng ta làm cái gì, ngươi cũng sẽ giúp chúng ta đem bọn hắn tìm ra. Đến nỗi mục đích thứ hai, Kim Tiên Sinh cố ý dừng lại một chút. Ngươi là người thông minh, ngươi hẳn là nhìn ra các ngươi Nam An đã nát vụn đến trong gốc đi. Lão hoàng đế niên bước hồ đồ, cứ luyện trường sinh đan, yêu sau quan hệ triều chính, ngoại thích chuyên quyền, các nơi phiên vương cầm binh để cao thân phận, ngươi cảm thấy các ngươi Nam An còn có thể cứu? Nhìn lại một chút chúng ta Đại Thương, chúng ta Đại Thương nhân mới xuất hiện lớp lớp, quốc lực phát triển không ngừng. Cái này vừa so sánh, các ngươi Nam An sớm muộn cũng sẽ bị thiết kỵ của chúng ta đánh tan. Ngươi là hiếm có nhân kiệt, ngươi hà tất cho không có thuốc nào cứu được nữa Nam An cho cùng? Tới chúng ta Đại Thương a, chúng ta Đại Thương yêu quý nhất nhân tài, chỉ cần ngươi tới chúng ta Đại Thương, chúng ta nhất định cho ngươi thi triển khát vọng cơ hội. Kim Tiên Sinh giọng thành khẩn nói. Nhân tài liên tục xuất hiện, quốc lực phát triển không ngừng. Nếu như Đông Thương đúng như ngươi nói vậy, chúng ta bình phục sớm đã không có. Đừng cầm loại lý do này gạt ta, bằng hữu của ta nhiều, các ngươi Đông Thương gì tình huống, ta rất rõ ràng. Địch Thanh Thiên khịt mũi coi thường đạo. Là, ta có nói ngoa thành phần, nhưng chúng ta quốc lực chính xác mạnh hơn các ngươi, điểm này ngươi phải thừa nhận. Ta thừa nhận, là cường đại một chút như vậy, nhưng các ngươi cũng không gặm nổi chúng ta, trừ phi các ngươi muốn đồng quy vu tận. Ngươi đây là ý cự tuyệt. Đây không phải rất rõ ràng. Ngươi hẳn phải biết chức trách của chúng ta, ta thật không muốn giết chết nhân tài như ngươi vậy. Đừng một bộ ăn chắc ta bộ dáng, các ngươi tại bình phục cảnh nội làm phá hư, chính là địch nhân, các ngươi không muốn buông tha ta, ta cũng không muốn bỏ qua cho bọn ngươi. Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường khẩn trương lên. Kim Tiên Sinh nhìn thấy Địch Thanh Thiên chấn định như vậy, lập tức quay đầu nhìn một phía. Phát hiện trừ bọn họ quỷ thuyền, xung quanh không có khác thuyền cái bóng, hắn thật không biết Địch Thanh Thiên cái nào tới sức mạnh. Đem hai người họ bắt lại. Kim Tiên Sinh không nỡ lòng bỏ giết chết Địch Thanh Thiên, chuẩn bị trước tiên đem hắn bắt lại, chậm rãi dùng thủ đoạn để cho Địch Thanh Thiên vì đại thương bán mạng. Nghe được mệnh lệnh, Ngư Vương Đái Cương chuẩn bị tiến lên đem Địch Thanh Thiên hai người khống chế lại. Đột nhiên, Bình Tĩnh Phi Long Kinh đảo mặt nước nổ ra hai đầu chân khí ngưng tụ rắn nước hướng Ngư Vương Đái Cương bộ mặt bay cắn qua tới. Ngư Vương Đái Cương một trưởng đem hai đầu rắn nước đánh thành vô số giọt nước tản ra mà đi, người không khỏi lùi lại hai bước, nhìn chằm chằm kinh đảo mặt nước. Đúng lúc này, Địch Thanh Thiên bạo khởi, tay hướng Kim Tiên Sinh mặt nạ bắt tới. Nhưng Kim Tiên Sinh không phải hạ người bình thường, những người khác đều bị vừa rồi động tĩnh hấp dẫn lực chú ý, nhưng hắn lực chú ý một mực tại trên thân Địch Thanh Thiên. Khi Địch Thanh Thiên hướng hắn mặt nạ chụp tới, hắn một cước đá bay trước mắt một bàn rượu ngon thức ăn ngon. Bước Địch Thanh Thiên sau lui, hắn cũng đi theo lui lại mấy bước, cùng Địch Thanh Thiên kéo dài khoảng cách. Bộ ít ba ngay sau đó, kênh đào mặt nước nổ tung, ba đạo nhân ảnh từ trong nước đằng không mà lên, cuối cùng đều rơi vào quỷ thuyền phía trên. Trong đó hai người là Ảnh Năm cùng Điền Phú Công, người cuối cùng là gương mặt lạ. Khi ba người hiện thân đi ra, mười mấy đầu chứa đầy quan binh thuyền liền xuất hiện tại phụ cận, đang nhanh chóng hướng quỷ thuyền tới gần. Chương 146 sau lưng chủ tử, chương 146 sau lưng chủ tử. Địch Thanh Thiên trích mặt nạ thất thủ, liền nhìn chằm chằm Kim Tiên Sinh, cái này Kim Tiên Sinh giống như hiểu rất rõ bộ dáng của hắn. Những người khác đều bị vừa rồi động tinh hấp dẫn lực chú ý, chỉ có cái này Kim Tiên Sinh một mực đem lực chú ý đặt ở trên người hắn. Nếu như không hiểu rõ hắn người, không có khả năng cẩn thận như vậy hắn. Nhưng người quen biết hắn ở trong, không ai âm thanh, thân hình là như vậy. Càng không có một cái là Đông Thương Vương triều cao tầng người. Quỷ nước Giang Vĩ. Kim Tiên Sinh tại Nam An cảnh nội hoạt động, không ngừng giải Nam An triều đình nội bộ chuyện. Đối với Nam An giang hồ cũng là như lòng bàn tay. Những cái kia có chút danh tiếng tiên tiên cường giả, hắn đều sẽ đem đối phương nhớ kỹ. Ba người hiện thân đi ra, Ảnh Năm cùng Điền Phú Công hắn trực tiếp khẽ quét mà qua, ánh mắt rơi vào người thứ ba trên thân. Xem xét, nhận ra đối phương. Quỷ nước Giang Vĩ. Cái này khiến hắn lập tức biết rõ Địch Thanh Thiên vì cái gì chấn định như vậy. Quỷ nước Giang Vĩ cùng Ngư Vương Đái Cương một dạng, cũng là có thể dưới đáy nước xuống đi tự nhiên người. Chẳng thể trách đối phương nhân mã sẽ biết quỷ thuyền vị trí, hóa ra quỷ nước Giang Vĩ một mực tại dưới đáy nước đi theo Địch Thanh Thiên. Không thể không nói Địch Thanh Thiên mặt mũi thật to lớn, nếu như hắn không có nhớ lầm, quỷ nước Giang Vĩ không ở nơi này khu vực hoạt động, thậm chí người đều rất ít tới Vân Châu. Địch Thanh Thiên vì tìm về quân lương, đến cùng mời đến bao nhiêu giang hồ bằng hữu tới Vân Châu giúp hắn chiếu cố. Ngư Vương Đái Cương nhìn thấy cục diện này, sắc mặt khó coi, hắn sơ ý khinh thường. Đem Địch Thanh Thiên mang đến, phòng ngừa Địch Thanh Thiên người vụng trộm đuổi kịp, chỉ nhìn chằm chằm mặt nước, lại quên lưu ý dưới nước. Địch Thanh Thiên, ngươi hô bằng gọi hữu năng lực thực sự là kinh khủng, cũng may ta lưu một cái tâm nhãn, chỉ ở trên quỷ thuyền cùng ngươi gặp mặt. Nếu là tại địa phương khác, chúng ta sợ nhưng là tổn thất nặng nề. Kim Tiên Sinh đã lòng sinh thoái ý thúc thủ chịu trói đi. Chứ hắn, tại trên cái này kênh đảo, các ngươi lại có thể chạy trốn nơi đâu? Địch Thanh Thiên nhìn thấy hắn người đã đem quỷ thuyền bao vây lại, ngoại trừ Ngư Vương Đái Cương năng nhảy thuyền chạy trốn, hắn không tin những người khác đều có Ngư Vương Đái Cương bản sự như vậy. Địch Thanh Thiên, lần này là mạng ngươi hảo, lần sau ngươi tuyệt đối sẽ rơi vào trong tay của ta. Tại ngươi còn chưa rơi vào trong tay của ta phía trước, ta hy vọng ngươi có thể mau đem cổ thế lực thần bí kia tìm ra. Như vậy ngươi rơi vào trong tay của ta, ta liền có thể thông qua ngươi biết cổ thế lực thần bí kia tin tức. Kim Tiên Sinh nói xong, liền xoay người hướng trong khoang thuyền đi đến. Lên Địch Thanh Thiên nhìn thấy Kim Tiên Sinh tự tin như vậy, khẳng định có cái gì chạy trốn thủ đoạn. Vì để phòng bất nhất, hắn hạ lệnh để cho hắn người đạo thủ. Trong lúc nhất thời, mười mấy đầu chứa đầy quan binh thuyền gần sát quỷ thuyền, quan binh hướng về quỷ thuyền dâng lên. Quỷ nước Giang Vĩ nhìn thấy Ngư Vương Đái Cương nhảy vào kênh đảo bên trong, cũng đi theo nhảy vào đi. Ảnh Năm đôi thượng thiên phủ môn Du Phi, Điền Phú Công đối đầu đường môn Trấn Thiên Minh. Địch Thanh Thiên nhìn thấy sợ tiểu lâu la nhóm đang liều chết cản trở quan binh tiến vào buồng nhỏ trên tàu, hắn biết không thể do dự nữa. Khí tức trên người bay bọn, rõ ràng là tiên tiên chân khí. Chẳng biết lúc nào, hắn đã thành tiên tiên cường giả. Cứ việc chỉ là tiên tiên sơ kỳ, nhưng sợ tiểu lâu la lại như thế nào chống đỡ được hắn. Bá đạo thần tượng chấn ngục quyết để cho hắn như cùng người hình cao tới va chạm tới, không ai có thể ngăn cản. Trong chốc lát, Địch Thanh Thiên liền vọt vào trong khoang thuyền. Doãn Thiên Anh hai huynh đệ nhìn thấy nhà mình đại nhân vọt vào, vội vàng đi theo. Trong khoang thuyền Địch Thanh Thiên cuối cùng tại chỗ sâu nhất nhìn thấy Kim Tiên Sinh thân ảnh. Đột nhiên cái mũi của hắn khẽ động, hắn ngừng lại. Đây là dầu hỏa. Địch Thanh Thiên nhìn thấy toàn bộ lối đi toàn bộ rót dầu hỏa, lại nhìn thấy Kim Tiên Sinh cây đuốc trong tay, hắn cảm thấy cái Kim Tiên Sinh này là điên rồi. Địch Thanh Thiên, ngươi phải nhanh một điểm, đừng chờ ta bắt được ngươi, ngươi còn không biết cổ thế lực thần bí kia tên, cái này sẽ để cho ta chất vấn ngươi đệ nhất thần thám năng lực. Kim Tiên Sinh nói xong, liền đem bó đuốc ném tới tràn đầy dầu hỏa trong thông đạo. Trong lúc nhất thời, đại hỏa hướng bốn phía thôn phệ. Đại nhân, đi mau, cái này quỷ thuyền địa phương khác cũng thoa lên dầu hỏa. Doãn Thiên Anh hai huynh đệ chạy tới muốn đem nhà mình đại nhân kéo ra ngoài. Địch Thanh Thiên nhìn thấy Kim Tiên Sinh thân ảnh bị đại hỏa thôn phệ hết, nhưng hắn biết cái này Kim Tiên Sinh chắc chắn chơi ve sầu thoát xác, không có chết. Nhưng hắn không có cách nào, hắn không đi, hắn liền sẽ bị đại hỏa thiêu chết. Lúc này cùng Doãn Thiên Anh hai huynh đệ đi ra ngoài, còn để cho quan binh mau chóng rời đi quỷ thuyền. Khi mười mấy đầu chứa đầy quan binh thuyền rời xa quỷ thuyền, toàn bộ quỷ thuyền đã bị đại hỏa thôn phệ. Tại trên cái này đêm tối kinh đảo, lộ ra là như vậy sáng tỏ. Ánh lửa chiếu vào Địch Thanh Thiên trên mặt, có thể thấy được Địch Thanh Thiên biểu lộ nặng bao nhiêu, bởi vì hắn không thu hoạch được gì. Sợ Tiểu Lâu La không phải tự sát, chính là tình nguyện lưu lại trên quỷ thuyền, bị đại hỏa thôn phệ. Đến nỗi Ngư Vương Đại Cương, Đường Môn Chấn Thiên Minh cùng Thiên Phủ Môn Du Phi, bọn hắn toàn bộ chạy thoát rồi. Quỷ nước Giang Vĩ trả lời là, Ngư Vương Đại Cương cùng hắn tương xứng, một lòng muốn chạy trốn, hắn cũng không biện pháp đem người lưu lại. Điền Phú Công trả lời là, Đường Môn Chấn Thiên Minh ám khí quá mạnh, hắn không nắm chắc lưu người. Nhất là hắn không xác định Chấn Thiên Minh trên người có không có bạo vũ lê hoa châm lớn như vậy sát khí. Nếu có, ép hắn, ai cũng không có kết cục tốt. Ảnh Năm nói Du Phi máu trên tay ảnh búa tựa như là kỳ binh, để cho hắn rất bị động. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Du Phi thi triển khinh công đạp mặt nước phiêu nhiên mà đi. Cảm tạ cứ việc không thu hoạch được gì, nhưng Địch Thanh Thiên vẫn là hướng Quỷ Nước Giang Vĩ biểu thị cảm tạ. Khách khí cái gì, chúng ta là bằng hữu, giúp ngươi không phải phải. Quỷ Nước Giang Vĩ từ trong nước nhảy đến trên thuyền, chân khí bay bọn, đem ý phục cướp nhẹ bước hơi. Giúp người giúp đến cùng, giúp ta đem Phi Long trại hang ổ tìm ra. Địch Thanh Thiên thật đúng là không khách khí, Quỷ Nước Giang Vĩ trên nước công phu lợi hại nhất, hắn không định đem Quỷ Nước Giang Vĩ mang về. Muốn cho Giang Vĩ lưu lại Phi Long kênh đảo, giúp hắn đem Phi Long trại hang ổ tìm ra. Phi Long kênh đảo lớn như vậy, muốn đem Phi Long trại tìm ra cũng không dễ dàng. Người những bằng hữu kia đâu? Quỷ Nước Giang Vĩ không có cự tuyệt, nhưng hắn biết Địch Thanh Thiên bằng hữu nhiều, khẳng định có người mang tuyệt kỹ bằng hữu, để cho cái này bằng hữu giúp hắn, sự tình thì dễ làm. Ta không có mời bao nhiêu bằng hữu, cứ như vậy một hai cái, bọn hắn còn tại trên đường tới. Bất quá coi như bọn hắn tới, cũng không giúp được người, liền làm phiền ngươi khổ cực một chút. Địch Thanh Thiên bằng hữu tuy nhiều, nhưng hắn tiên tiên cấp biệt bằng hữu cũng không có bao nhiêu. Hơn nữa bằng hữu của hắn cũng không phải cả đám đều có rảnh, tăng thêm hắn cũng không muốn đem hắn bằng hữu cuốn vào loại phiền toái này chuyện ở trong. Mời đến một hai cái, hắn đều cảm thấy chính mình quá mức. Biết, thủy thượng sự tình liền giao cho ta. Giang Vĩ cảm thấy chính mình đem quần áo sấy khô là dư thừa, quay đầu nhảy vào kênh đảo bên trong. Hắn nói cho Địch Thanh Thiên, nếu có việc gấp tìm hắn, ngay tại bên bờ phóng màu đỏ khói lửa, hoặc thổi lên hắn cho Địch Thanh Thiên cây sáo. Nói xong, hắn liền lẹn vào dưới đáy nước biến mất không thấy. Địch Thanh Thiên mang những người khác trở về bên bờ, cưỡi ngựa hướng về phía trước Vân Quận trở về. Chờ hắn trở lại Thượng Vân Quận, ngày mới hiện ra. Hắn không có một chút nghỉ ngơi, để cho quan binh về nhà môn, hắn mang theo Doãn Thiên Anh hai huynh đệ, Ảnh Năm cùng Điển Phú Công bốn người tới Ngô phủ. Ngô phủ trên dưới gặp Địch Thanh Thiên đến, khỏi phải nói có nhiều kích động. Gia chủ Ngô Đằng Quang lo lắng người quá nhiều sẽ mạo phạm đến Địch Thanh Thiên, liền tản ra những người khác, chỉ đem lấy nhị nữ Nhi Ngô Ngọc Tiểu đem Địch Thanh Thiên nên đi vào. Không sai đại nhân, ngươi chờ, ta này liền để xuống cho người chuẩn bị ăn. Ngô Đằng Quang không biết Địch Thanh Thiên là tới tìm hắn nữ nhi, vẫn có mục đích cái khác, nhưng sớm như vậy tới bọn hắn Ngô phủ, khẳng định chưa ăn, liền để hạ nhân chuẩn bị ăn. Ngô Ngọc Kiều nhìn thấy Địch đại ca đến, nàng vốn là vui vẻ, nhưng nàng hiểu rõ Địch đại ca, không nói trước thông báo một tiếng, còn như thế đã sớm tới bọn hắn Ngô gia, nhất định là vì phá án. Cái này khiến nàng lo lắng bất an, nàng thật sợ bọn họ Ngô gia có vấn đề. Ngô gia chủ, ta có một vài vấn đề, cần đơn độc hướng ngươi hiểu được một chút. Địch Thanh Thiên nhìn thấy Ngô Ngọc Kiều mang theo ánh mắt cầu xin, hắn không để cho Ngô Ngọc Kiều khó xử, đưa ra đơn độc cùng nàng phụ thân nói chuyện. Thì Ngô Đằng Quang cũng là nhân tình, thông qua nữ nhi biểu lộ, liền biết là chuyện gì, liền đem Địch Thanh Thiên mời đến trong thư phòng đi. Không biết Khâm Sai đại nhân muốn biết cái gì. Đem cửa thư phòng đóng lại, Ngô Đằng Quang đi thẳng vào vấn đề hỏi. Phó gia cùng Dương gia bị tai nổ, các ngươi Ngô gia là lớn nhất kẻ thu lợi, ta muốn biết các ngươi Ngô gia sau lưng chủ tử là ai. Chương 147, loại bỏ chương 147, loại bỏ nghe được Địch Thanh Thiên một điểm quanh co lòng vòng cũng không có, như thế nói thẳng đặt câu hỏi, Ngô Đằng Quang trầm mặc. Địch Thanh Thiên nhìn thấy Ngô Đằng Quang cái này biểu lộ, lập tức biết phỏng đoán của hắn là đúng, cũng không biết Ngô gia trong này đóng vai nhân vật gì. Đồng thời, hắn hy vọng Ngô gia đừng đi quá sâu, bằng không thì coi như hắn muốn nhìn tại Ngô Ngọc Tiểu mặt mũi, muốn kéo Ngô gia một cái, đều kéo không được. Nhìn thấy Ngô Đằng Quang còn tại trong trầm tư, Địch Thanh Thiên không đổi, cho hắn đầy đủ thời gian suy xét. Tại Khâm Sai đại nhân ngươi còn chưa tới Thượng Vân quận một ngày trước, có một cỗ thế lực thần bí tìm tới chúng ta Ngô gia. Bọn hắn nói có thể giúp chúng ta nhổ Phó Dương hai nhà, điều kiện là chúng ta Ngô gia mỗi quý lợi nhuận đều phải phân ba thành cho bọn hắn. Còn nói bọn hắn không tham dự chúng ta Ngô gia nội bộ quyết sách, không can dự việc buôn bán của chúng ta, cũng không để ý chúng ta làm cái gì. Chỉ cần đến thời gian, chúng ta đúng hạn giao phí bảo hộ cho bọn hắn liền có thể. Bởi vì chúng ta Ngô gia bị Phó Dương hai nhà chèn ép rất nghiêm trọng, ta đáp ứng bọn hắn. Xế chiều hôm nay chính là chúng ta Ngô gia theo ước định giao phí bảo hộ thời gian. Ngô Đằng Quang phán đoán trong đó lợi cùng tệ, quyết định toàn bộ đỡ ra. Nghe xong, Địch Thanh Thiên lông mày căng thẳng, hắn không nghĩ tới cổ thần bí thế lực này trợ giúp Ngô gia chỉ là vì thu phí bảo hộ. Bọn hắn chẳng lẽ không cùng người giới thiệu bọn hắn đến từ thế lực gì? Địch Thanh Thiên hỏi đạo. Có bọn hắn nói bọn hắn đến từ Thanh Long Hội. Ngô Đằng Quang hồi đáp. Thanh Long Hội. Địch Thanh Thiên trầm tư, hiếu kỳ cái Thanh Long Hội này là từ đâu xuất hiện, lại có năng lượng lớn như vậy từ sợ tổ chức trong tay đoạt thức ăn trước miệng bọn. Bọn hắn còn nói với ta Thanh Long Hội có 7 đại đầu rồng, mỗi một vị đầu rồng đều có chính mình làm việc quý củ, chủ tử của bọn hắn là Hắc Đế. Ngô Đằng Quang nói đạo. Ngươi vì cái gì nói với ta nhiều như vậy? Địch Thanh Thiên hỏi đạo. Ta luôn cảm giác bọn hắn là cố ý nói với ta nhiều như vậy, muốn mượn miệng của ta chuyển đạt cho Khâm Sai đại nhân ngươi. Ngô Đằng Quang hồi đáp. Thanh Long Hội, Hắc Đế. Địch Thanh Thiên cảm giác có chút đau đầu, sợ tổ chức này xuất hiện, liền để hắn cảm thấy khó giải quyết, bây giờ lại xuất hiện một cái càng thêm thần bí Thanh Long Hội. Mấu chốt cái này Thanh Long Hội hắn trước đó chưa từng nghe nói qua. có thể từ sợ tổ chức trong tay đoạt thức ăn trước miệng vọng, thực lực rõ ràng so sợ tổ chức cường đại không ít. Bây giờ quân lương tại Thanh Long hội trên tay, hắn làm như thế nào tướng quân hướng đoạt lại? Chẳng lẽ muốn lợi dụng sợ tổ chức cùng Thanh Long hội đấu cái lưỡng bại câu thương, hắn hảo từ trong đoạt lại quân lương? Đáng sợ tổ chức Kim Tiên Sinh giống như vô cùng quen thuộc hắn, chỉ sợ còn không có lợi dụng, Kim Tiên Sinh liền nhìn thấu mưu kế của hắn. Mặt khác Thanh Long hội dám để lộ ra nhiều tin tức cho như vậy hắn, ngoại trừ thực lực mang tới tự tin, chỉ sợ nội bộ vẫn tồn tại so Kim Tiên Sinh càng thêm khó dây dưa nhân vật. Ai địch Thanh Tiên tại nội tâm thở dài một hơi, hắn liền không hiểu rồi, như thế nào hắn đụng tới cũng là mang đầu góc địch nhân. Mấu chốt những địch nhân này còn đặc biệt ưa thích khiêu khích hắn dáng vẻ. Cũng bởi vì hắn chiếm thiên hạ đệ nhất thần thám danh hiệu, đều chạy tới đấu với hắn chí đấu dũng. Không đang đấu chí phương diện vượt qua hắn, liền đều khó chịu đúng không? Toàn bộ mẹ nó có bệnh. Địch Thanh Thiên tại nội tâm hùng hùng hổ hổ xong, liền hỏi tham xế chiều hôm nay, nô gia như thế nào đem phí bảo hộ giao cho Thanh Long hội. Bọn hắn để chúng ta đi xong hồ thôn, thỏi bạc toàn bộ cất vào trong ba bố, lại lắp đặt thuyền, lái ra cách bờ bên cạnh hơn 20 trượng, sau đó đem từng túi bạc ném xuống. Nô Đằng Quang hồi đáp. Địch Thanh Thiên nghe được lại là xong hồ thôn, trong lòng cái gì, sẽ không hắn mọi cử động bị Thanh Long hội nắm trong tay. Kim Tiên Sinh phái người đến xong hồ thôn đón hắn, kết quả là Kim Tiên Sinh ở trước mặt hắn chạy. Bây giờ Thanh Long hội tới một chiêu này, hắn hoài nghi Thanh Long hội là cố ý, để cho hắn lại nếm thử bắt không được người cảm giác. Mãi mãi, thật bị khiêu khích. Bọn hắn không kiểm toán, liền không sợ các ngươi hướng về trong bao bố chứa được ít bạc. Địch Thanh Thiên hiếu kỳ hỏi. Bọn hắn nói, thiếu không ít, bọn hắn tự sẽ phán đoán. Nếu như phát hiện thiếu đi, lần thứ nhất bọn hắn sẽ đến chúng ta Ngô gia khố phòng gấp bội tự rước. Lần thứ hai ngoại trừ tự rước, còn có thể cắt mất chúng ta Ngô gia một nửa đầu người. Nô Đằng Quang hồi đáp. Ừ, cái này Thanh Long hội thật đúng là bá đạo. Sau đó, Địch Thanh Thiên lưu lại Ngô gia ăn cơm, đơn giản hít một hồi, liền cùng Ngô gia người đi xong hồ thôn. Vì đem Thanh Long hội người bắt được, Địch Thanh Thiên phóng màu đỏ khói lửa, lại thổi lên cây sáo, đem quỷ nước Giang Vĩ gọi trở về. Để cho quỷ nước Giang Vĩ nhìn chăm chú vào dưới đáy nước, một khi Thanh Long hội người dưới đáy nước tỏi bạc trở đi, lập tức theo sau. Khâm Sai đại nhân, đã đến giờ. Địch Thanh Thiên nghe vậy gật đầu một cái, để cho Ngô Đằng Quang đội vàng đi. Nhận được cho phép, Ngô Đằng Quang liền để hạ nhân đem từng túi bạc đem đến trên thuyền, vận đến cách bờ bên cạnh hơn 20 trượng khoảng cách. Nhìn thấy Ngô Đằng Quang điểm đầu, người trên thuyền mới dám đem từng túi bạc ném xuống. Khi từng túi bạc chìm xuống, đáy nước quỷ nước Giang Vĩ vẫn nhìn chằm chằm. Thẳng đến năm cái bao tải trang bạch ngân toàn bộ chìm vào đáy nước phía dưới, quỷ nước Giang Vĩ vẫn là không có thấy có người tới vớt năm túi bạch ngân. Trong lúc hắn cho là Thanh Long hội người không dám xuất hiện lúc, đột nhiên một đạo hắc ảnh xuất hiện. Nhìn thấy đáy nước đạo kia quái vật khổng lồ bóng đen, quỷ nước Giang Vĩ con ngươi co rụt lại, không cẩn thận phát ra động tĩnh. Đạo kia quái vật khổng lồ bóng đen đem năm túi bạc nuốt vào sau đó, phát hiện quỷ nước Giang Vĩ chỗ ẩn thân, trực tiếp một đạo đuôi kích đi qua. Tại bên bờ, Địch Thanh Thiên nhìn thấy kênh đảo gió êm sóng lặng, cho là quỷ nước Giang Vĩ đã vụng trộm đuổi kịp Thanh Long hội người, đang chuẩn bị đi về. Đột nhiên, mặt nước cuộn cuộn, nổ tung, quỷ nước Giang Vĩ thân ảnh từ trong nước bay ra, hướng bên bờ bay tới. Địch Thanh Thiên biểu lộ trầm xuống, hắn không nghĩ tới quỷ nước Giang Vĩ dễ dàng như vậy liền bị Thanh Long hội người phát hiện. Cũng không nghĩ đến Thanh Long hội cường đại như vậy, còn có dưới đáy nước hạ chiến đấu lực so quỷ nước Giang Vĩ mạnh hơn người tồn tại. Cho Điền Phú Công một ánh mắt, Điền Phú Công lập tức đem bay ngược tới quỷ nước Giang Vĩ tiếp lấy. Khu cụ bị tiếp lấy quỷ nước Giang Vĩ nhịn không được ho khan đi ra, còn ho ra nhàn nhạt vết máu, rõ ràng thụ không nhỏ nội thương. Là ai đem ngươi thương thành như vậy? Địch Thanh Thiên hết sức tò mò, trên đất bằng so quỷ nước Giang Vĩ cường đại người có rất nhiều, nhưng tại dưới đáy nước cũng liền đụng tới một cái Ngư Vương Đái Cương cùng hắn tương xứng. Trên giang hồ, không ai dưới đáy nước ở dưới công phu so quỷ nước Giang Vĩ lợi hại hơn mới đúng. Dù là có, cũng không đến nỗi đem quỷ nước Giang Vĩ đánh ra nội thương tới. Không, không, không phải là người nghe được quỷ nước Giang Vĩ nói không phải là người, Địch Thanh Thiên càng hiếu kỳ hơn, yên lặng chờ quỷ nước Giang Vĩ nói tiếp. Là xà, một đầu rất lớn xà, nó dài bao nhiêu ta không có thấy rõ, nhưng nó có thuyền nhỏ như vậy thôi. Nó đem năm túi bạch ngân nuốt vào, cũng phát hiện ta, một đạo đuôi kích tới, ta trốn không thoát, liền bị nó đánh bay đi ra. Quỷ nước Giang Vĩ mười phần hoảng sợ, hắn dưới đáy nước phía dưới là gặp qua không thiếu cự vật, nhưng thấy đến lớn như thế xà, hắn là lần đầu. Mấu chốt xà này còn rất dài sừng. Cái này khiến hắn đều không xác định đây là xà, vẫn là giao long. Xà. Địch Thanh Thiên nghe xong là xà, liền nghĩ đến đã bị hủy diệt vạn xà cốc, chỉ có vạn xà cốc người có bí thuật khống chế loài rắn. Cho nên vạn xà cốc chắc chắn còn có truyền nhân tại thế. Người trước tiên dưỡng thương tốt lại nói. Địch Thanh Thiên mang tất cả mọi người trở về, đồng thời làm phía dưới an bài. Hắn để cho Doan Thiên Dũng mang quỷ nước Giang Vĩ về nha môn dưỡng thương, để cho Doan Thiên Dũng tại nha môn trông coi, nếu như bạn hắn tới, để cho Doan Thiên Dũng giúp hắn tiếp đãi. Để cho Ảnh Năm trốn ở Ngô gia trong khu phòng, một mùa này lợi nhuận là 7 túi bạch ngân mới đúng, mà không phải 5 túi, hắn cố ý bị Ngô gia thiếu 2 túi. Thanh Long hội chắc chắn trở về gấp bội tự rước, hắn để cho Ảnh Năm nhìn chằm chằm, Ảnh Năm là thích khách, theo dõi người không thành vấn đề. Chỉ cần Thanh Long hội người tới, Ảnh Năm khẳng định có thu hoạch. Về phần hắn, ngoại trừ để cho người ta tra tìm bạn xà cốc truyền nhân tung tích, còn mang Điền Phú Công cùng Doãn Thiên Anh đi đến thủy sư. Bị đốt quỷ thuyền có Phi Long trại tiêu ký, Phi Long trại cũng đã bị sợ tổ chức nắm trong tay, Kim Tiên Sinh đại khái ẩn thân đang Phi Long trong trại. Tại trên kênh đảo, muốn đối phó thủy phỉ, nhất thiết phải cần thủy sư sức mạnh. Vì thế, hắn nhất thiết phải lợi dụng Khâm Sai thân phận trưởng khống thủy sư, loại bỏ bên trong nội ứng. Dù là nội ứng loại bỏ không sạch sẽ, cũng muốn đoạn tuyệt nội ứng hướng Phi Long trại truyền tống tin tức. Chương 148 giải ngũ về quê, chương 148 giải ngũ về quê. Doãn Thiên Dũng không biết nhà mình đại nhân lúc nào mới có thể trở về, nhưng hắn không đợi, hắn không có quên lại lớn người giao cho hắn nhiệm vụ. Để cho người ta cái ghế đặt ở nha môn cửa ra vào, hắn an vị trên ghế, chờ đợi nhà mình đại nhân mời đến hỗ trợ bằng hữu. Chờ lấy, hắn cuối cùng đem đại nhân bằng hữu cũng chờ tới. Còn nhiều ra một vị. Đại nhân hết thảy liền thỉnh tới hai vị bằng hữu. Một vị là kim bài người làm thay, phong không bị giảng buộc, một vị là thiên diện công tử, đường dịch hành nhiều hơn một vị, nhà mình đại nhân không có mời qua hắn, thuộc về không mời tự đến. Bất quá Doãn Thiên Dũng nhận biết đối phương, hắn là tân tấn kim bài người làm thay Vũ Thiên Tinh. Đại nhân đối với Vũ Thiên Tinh có ân, Vũ Thiên Tinh lần này là tới báo ân. Doãn Thiên Dũng nhìn thấy Vũ Thiên Tinh đã trở thành tiên tiên cường giả, trong tay Lạc Nhật cung vẫn là kỳ binh, viễn chỉnh thu phát năng lực chắc chắn siêu cường. Cảm thấy Vũ Thiên Tinh đối nhà mình đại nhân khẳng định có đại dụng, đem hắn lưu lại. Chờ đại nhân trở về, đại nhân có cần hay không Vũ Thiên Tinh hỗ trợ, thì nhìn đại nhân quyết định. Hắn đem ba người này chiêu đãi hảo, đang chờ đại nhân trở về, kết quả không đợi đại nhân trở về, nha môn tuần nhai ba người tiểu đội liền đem một cái trọng thương người dơ lên đi vào. Chuyện gì xảy ra? Doãn Thiên Dũng nhìn thấy mang tới lao giả đã thoi thót, vết thương trên người còn có chút kỳ quái. Ngoại trừ chút ít đao kiếm thương, càng nhiều hơn chính là từ chỗ cao ngã xuống, dấu vết lưu lại. Bẩm đại nhân, ba người chúng ta giống như thường ngày trên đường tuần nhai, đột nhiên một đám cao thủ dơ lên người bị thương này từ trên nóc nhà bay tới trước mặt chúng ta. Chúng ta cho là chúng ta chết chắc, ai nghĩ đám kia cao thủ đem cái này người bị thương đặt ở trước mặt ba người chúng ta, một câu nói đều không nói, liền bay đi rồi. Cái này khiến ba người chúng ta cảm thấy người bị thương này trên thân khẳng định có bí mật gì, hoặc có trọng đại tình báo, mới có nhiều cao thủ như vậy hộ tống, đem hắn dơ lên tới. Cầm đầu bộ khoái nói. Doãn Thiên Dũng nghe vậy, túi đầu nhìn về phía cái này hấp hối lao giả, cho mày. Thương thế như vậy, lao giả này tùy thời có khả năng tắt thở, dù là lao giả này trên người có trọng đại tình báo, cũng không thể nào hạ thủ. Hoa đột nhiên, nguyên bản hấp hối lao giả đột nhiên mở mắt, thẳng ngồi xuống. Cái này Doãn Thiên Dũng cùng ba cái đem hắn mang tới người tới, giật nảy mình. Địch Thanh Thiên, địch đại nhân đâu? Lao tẩu muốn gặp hắn, lao tẩu có trọng đại tình huống muốn nói với hắn. Lao giả biết mình loại tình huống này là hồi quang phản chiếu, gấp đến độ muốn gặp Địch Thanh Thiên, muốn đem mình chứng kiến hết thể nói ra. Đại nhân nhà ta ra ngoài làm việc, vẫn chưa về. Ta là đại nhân nhà ta hộ vệ, ngươi có chuyện gì cũng có thể nói với ta, ta sẽ đem như lời ngươi nói toàn bộ kể lại cho đại nhân nhà ta. Doãn Thiên Dũng cũng nhìn ra lão giả đây là hồi quang phản chiếu, vẫy tay để cho những người khác ra ngoài. Đem lão giả mang tới ba người, biết có một số việc không phải bọn hắn có thể nghe, nhìn thấy Doãn Thiên Dũng phất tay, lập tức đầu không trở về chạy chậm ra ngoài. Lao tẩu là Mạo Nhi người của thôn, Đoạt Thiên Trại thổ phỉ xuống núi, bọn hắn đem chúng ta Mạo Nhi thôn toàn bộ thôn dân đưa đến trên núi đi. Nghe được Đoạt Thiên Trại, Doãn Thiên Dũng biểu lộ lập tức nghiêm túc. Phải biết Đoạt Thiên Trại là địa giới này lớn nhất ở thổ phỉ, nghe đồn bọn hắn có hơn 7000 người. Chúng ta cả người của thôn bị áp lên núi, cường tráng nam nhân đưa đi đảo cảnh sát, chế tạo vũ khí, trẻ tuổi cô nương trở thành bọn hắn phát tiết công cụ. Lão nhân cùng hài tử có thể động thì làm sống, không thể động liền trở thành khẩu phần lương thực. Đây không phải trọng điểm là lão tẩu tại trong ổ cướp phát hiện quân kỳ. Quân kỳ bên trên viết đại đại thương tự, lão tẩu không có nhìn lầm. Lão tẩu tại Hắc Giáp quân đã từng đi lính, là bởi vì niên kỷ lớn, mới giải ngũ về quê. Quân kỳ bên trên thương tự, lão tẩu tuyệt đối sẽ không nhận sai. Mặt khác lao tẩu còn phát hiện bọn hắn có hơn 1000 bếp lò, đều theo quân đội mô thức chế tạo. Một cái bếp lò cung cấp 10 người ăn cơm, hơn 1000 bếp lò, ý vị bọn hắn có hơn 1 vạn người, tuyệt không phải cùng ngoại giới nghe đồn như thế, có 7000 người. Quân kỳ, đào quặng sắt chế tạo vũ khí, quân đội bếp lò hình thức, bọn hắn tuyệt đối không phải phổ thông thổ phỉ. Bọn hắn chắc chắn là đông thương lẻn vào chúng ta cảnh nội quân đội, mặt khác chín thủy quận trưởng Linh Trình đã trở thành bọn hắn người. Bởi vì lao tẩu nhìn thấy quận trưởng Linh Trình quản gia hướng về trên núi Bà Lương. Phát hiện những thứ này, lao tẩu tìm cơ hội trốn thoát, nhưng đối phương cắn thật chặt. Lão tẩu không thể không đánh cược một lần từ núi cao ngã lăn xuống. Tiếp đó lão tẩu hôn mê đi, nửa đường tỉnh lại một lần, liền phát hiện lão tẩu đã rơi vào một đám cao thủ trong tay. Bọn hắn nói sẽ dẫn ta tới gặp Địch đại nhân, tiếp đó lão tẩu là ở nơi này. Lão giả biết mình là ở giữa không nhiều lắm, không có cách nào nghiệm chứng Doãn Thiên Dũng đến cùng phải hay không Địch Thanh Thiên hộ vệ, một mạch đem hắn biết đến, nói hết đi ra. Doãn Thiên Dũng nghe được Đoạt Thiên trong trại có đông thương quân kỳ, có hơn 1000 bếp lò, người liền đã sửng sở ở cái kia. Nếu như đây đều là thật sự, cái kia Vân Châu chỉ sợ cũng thời tiết muốn thay đổi. Đem ngươi đưa tới là người nào? Doãn Thiên Dũng không xác định lão giả này lấy loại phương thức này đưa tới tình báo là thực sự hay là giả. Những thứ này từ đại nhân phán đoán, hắn nhất thiết phải thừa dịp lão giả tắt thở phía trước, hỏi thăm càng nhiều tin tức hơn. Bọn hắn nói bọn hắn là Thanh Long. Sẽ lão giả vẫn chưa nói xong, liền tắt thở. Nghe được là Thanh Long hội, Doãn Thiên Dũng liền đau đầu, hắn dự cảm lão giả này có thể nói là sự thật. Không nghĩ nhiều nữa, hắn để cho trong nha môn người thật tốt chiêu đãi đại nhân bằng hữu, hắn tới ngựa tới thủy sư tìm đại nhân đi. Kết quả mới ra cửa thành, liền thấy nhà mình đại nhân trở về. Cửa thành Địch Thanh Thiên chỉ đem Điền Phú Công trở về, đem Doãn Thiên Anh lưu lại thủy sư. Đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Doãn Thiên Dũng biểu lộ như vậy, Địch Thanh Thiên nội tâm căng thẳng, không khỏi hỏi: "Đại nhân, vừa rồi Doãn Thiên Dũng đem lão giả lời nói một năm một mười thuật lại cho đại nhân nghe." Nghe xong Doãn Thiên Dũng lời nói, Địch Thanh Thiên biểu lộ khỏi phải nói nặng bao nhiêu. Hắn thật vất vả để cho thủy sư để cho hắn sử dụng, ai nghĩ trở về, nghe được bùng nổ như vậy tin tức. Đoạt Thiên Trại thổ phỉ không phải 7000 người, là trên vạn người. Hơn nữa thổ phỉ không phải thổ phỉ, bọn hắn thân phận chân thật là đông thương lẻn vào bọn hắn cảnh nội quân đội. Chơi hắn đâu? Mấu chốt lão giả là Thanh Long hội người đưa tới, ý vị Thanh Long hội đã sớm biết Vân Châu tất cả tình huống. Làm như vậy là muốn lợi dụng hắn đi đối phó Sợ Tổ chức, mà Sợ Tổ chức Kim Tiên Sinh lại muốn lợi dụng hắn đem Thanh Long hội tìm ra. Hóa ra hắn trở thành bọn hắn song phương lôi kéo đối tượng. Trước tiên điều tra cái kia thân phận của vị lão giả, nhìn hắn có phải hay không giải ngũ về quê La Bình, tra một chút mạo nhi thôn thôn dân có phải hay không đều bị đoạt tiên trại thổ phỉ bắt đi. Địch Thanh Thiên vừa giao phó xong, nô phủ hạ nhân đi tìm tới, nói ảnh năm bị người đánh ngất xỉu. Cái này khiến Địch Thanh Thiên không thể không mang theo Điền Phú công tiến đến nô phủ. Doãn Tiên Dung không có đi theo bên cạnh, đi điều tra lão giả tình huống đi. Đến nô phủ Địch Thanh Thiên còn chưa mở miệng, nô đẳng quang liền nói kiếm khuyết phí bảo hộ bị Thanh Long hội hai lần cầm đi. Lúc này, ảnh năm vừa vận từ trạng thái hôn mê tỉnh lại. Có thể vô thanh vô tức đánh ngất xỉu ta, chỉ có tiên thiên hậu kỳ trở lên cường giả. Ảnh năm nói. Nghe xong, Địch Thanh Thiên biết Thanh Long hội so Sợ Tổ chức càng thêm khó có thể đối phó. Dù sao Thanh Long hội đều thăm dò Sợ Tổ chức rất nhiều tình huống, mà Sợ Tổ chức lại ngay cả tên của đối phương gọi Thanh Long hội cũng không biết. Khâm sai đại nhân, vậy chúng ta Ngô gia Ngô đẳng quang có chịu, Thanh Long hội lộ ra ngoài một góc của băng sơn đã để hắn biết Thanh Long hội khủng bố đến mức nào. Lần thứ nhất cho phí bảo hộ thiếu đi, chỉ là gấp bội tự rước. Lần tiếp theo nhưng là tự rước thêm bọn hắn Ngô gia một nửa người đầu người. Về sau các ngươi cho bọn hắn đúng sự thật giao phí bảo hộ chính là. Bất quá các ngươi yên tâm, Thanh Long hội cướp đi của lương, không chỉ ta sẽ không bỏ qua bọn hắn, triều đình cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Ta sẽ bắt được bọn hắn, đến lúc đó các ngươi giao bao nhiêu phí bảo hộ ta đều sẽ để cho bọn hắn phun ra trả lại cho các ngươi. Địch Thanh Thiên biết Ngô Đằng Quang sợ cái gì, không có làm khó hắn, để cho hắn trước tiên lá mặt lá trái. Nghe xong, Ngô Đằng Quang cảm giác kích liên tục, hắn không có yêu cầu xa vời nhiều như vậy, giao điểm tiền mua bình an, hắn vẫn là nguyện ý gặp Địch Thanh Thiên đã có cách ý, dù là Ngô Ngọc Tiểu dù tiếp đến đâu, cũng chỉ có thể phóng Địch Thanh Thiên rời đi. Trở lại nha môn, Địch Thanh Thiên thấy hắn bằng hữu, cuối cùng hắn đem Vũ Thiên Tinh lưu lại hỗ trợ. Doãn Thiên Dũng trở về, nói mạo nhi thôn thôn dân chính xác đều bị đoạt thiên trại thổ phỉ bắt đi, lão giả cũng đúng là giải ngũ về quê La Bình. Đại nhân, ngoại trừ Phi Long trại thủy phỉ cùng đoạt thiên trại, xếp hàng thứ 2 Cửu Long trại cùng bài danh thứ 3 Xích Minh trại, có thể hay không? A chương 149, hắn là đệ nhất nhân. Chương 149, hắn là đệ nhất nhân sẽ không lý do có 21, nếu như Cửu Long trại cùng Xích Minh trại cũng bị Sợ Tổ chức nắm trong tay, Vân Châu đã sớm luôn hãm. Hơn nữa thổ phỉ là mãng, không phải ngu xuẩn, không có lợi ích chuyện, bọn họ sẽ không làm. 2. Thanh Long hội muốn mượn tay của ta đối phó Sợ Tổ chức, nếu như Cửu Long trại cùng Xích Minh trại đã bị Sợ Tổ chức trừng khống, Thanh Long hội đã sớm nhắc nhở ta. Ta nghĩ Sợ Tổ chức cướp đi quân lương, hẳn là muốn cầm quân lương mua chuộc Cửu Long trại cùng Xích Minh trại, để cho hai trại vì bọn họ sử dụng. Là Thanh Long hội hỏng chuyện tốt của bọn hắn, mới khiến cho Sợ Tổ chức đối với Thanh Long hội hận thấu xương. Địch Thanh Tiên biết rõ Thanh Long hội so Sợ Tổ chức càng thêm khó giải quyết, bởi vì Thanh Long hội có thể nhẹ nhõm từ Sợ Tổ chức trong tay cướp đi quân lương, còn biết đoạt thiên trại thổ phỉ thân phận chân thật. Nếu như Thanh Long hội muốn làm chút gì, Thanh Long hội tổn hại tuyệt đối so với Sợ Tổ chức càng lớn. Theo lý mà nói, hắn hẳn là trước tiên đối phó tổn hại càng lớn Thanh Long hội. Nhưng Thanh Long hội làm việc giọt nước không lọt, duy nhất biết đến manh mối là hắn biết Vạn Xà Cốc có truyền nhân trên đời này. Bắt được Vạn Xà Cốc truyền nhân, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc điều tra rõ Thanh Long hội tình huống. Nhưng Thanh Long hội không phải kẻ ngu, dám đem con đại xà kia phóng xuất, làm sao có thể cho hắn cơ hội bắt được Vạn Xà Cốc truyền nhân? Cái này liền để hắn không có chỗ xuống tay. Tăng thêm Vân Châu thế cục bức người, hắn không thể không trước tiên đối phó Sợ Tổ chức. Bằng không thì chờ Sợ Tổ chức độc thủ, Vân Châu liền có thất thủ phong hiểm. Chúng ta địa giới này là trọng phỉ khu vực, thổ phỉ so quan binh còn nhiều, ngươi coi như lợi dụng Khâm Sai thân phận đem phụ cận mấy cái quận thủ vệ doanh kéo qua, lên núi tiến đánh ổ thổ phỉ bằng vào mà hiểm chi thế, ngươi cơ hồ rất khó tiến đánh xuống. Huống chi đoạt thiên trại phía trên còn không phải chân chính thổ phỉ, bọn hắn là so thổ phỉ càng có kỷ luật, sức chiến đấu mạnh hơn đồng thương quân đội. Cho dù là bọn họ không mượn dùng mà hiểm chi thế, tại bên trên bình nguyên cùng ngươi kéo tới thủ vệ doanh chém giết. Thủ vệ doanh là mặt hàng gì, ngươi không phải không biết, để cho bọn hắn đối phó thổ phỉ còn có thể, đối phó chân chính quân đội. Cho dù là bọn họ nhân số nhiều hai lần, chỉ sợ đều gánh không được đối phương một vòng trùng sát. Ta nói đây không phải là vì đả kích ngươi, là muốn nói với ngươi, ngươi còn phải thỉnh giúp đỡ. Đại thúc cấp bậc, mặt ngoài hậm hực, kỳ thực nội tâm tương đối im lìm Phong Tự Tại mở miệng. Mời người nào? Địch Thanh Thiên nghe ra Phong Tự Tại nói là mời một người, mà không phải thỉnh quân đội, cái này liền để hắn sinh ra tò mò. Đối phó thổ phỉ, vẫn là ngụy trang thổ phỉ địch quân quân đội, còn có mời một người so mời ta phương quân đội càng có tác dụng. Người làm thay xếp hạng bảng đệ nhất, danh xưng thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử Tiểu Lý Phi Đao một Lý Tâm Hoan. Phong Tự Tại bình tĩnh nói, là hắn. Nghe được là Tiểu Lý Phi Đao Lý Tâm Hoan, Địch Thanh Thiên không khỏi hoảng nhiên hiểu ra. Tiểu Lý Phi Đao Lý Tâm Hoan ngay tại Vân Châu, hắn làm được những sự tình kia, Địch Thanh Thiên làm sao có thể chưa nghe nói qua? Lý Tâm Hoan đã từ trong nhẹ phỉ khu giết đến phỉ khu, hơn nữa hắn duy nhất một lần cao nhất giết người ghi chép đã đổi mới. Phía trước là 3.000 người, tại trong hắn tiến vào phỉ khu vực đại sát đặc sát, có chút ổ thổ phỉ gánh không được, liền liên hợp lại, tụ tập hơn 4.000 người đội cảm tử vây công hắn. Kết quả tại hắn hỏa thần gạt lính trước mặt, toàn bộ biến thành chân cụt tay đứt. Lấy một người chấn sát hơn 4.000 người, Bạch Cốt Ma Đàn cũng không có chiến tích này. Tại tiên tiên tốc độ, duy nhất một lần giết chết nhiều người như vậy, hắn là đệ nhất nhân. Hơn nữa hắn là chân chính sát thần, từ hắn xuất đạo đến nay, không đến nửa tháng, chết ở trên tay hắn thổ phỉ, cường đạo, giang hồ bại hoại trở, liền có hơn 2 vạn người. Hơn 2 vạn người a, đừng nói tông sư chí cường không có chiến tích này. chính là chúng ta Trấn Quốc đại tướng quân Âu Dương trời đêm tại biên cảnh giết địch nhiều niên, chỉ sợ giết địch nhân số cũng không có một nửa của hắn nhiều. Suy nghĩ một chút liền đáng sợ, nếu như bình xét giết người số người nhiều nhất kỳ binh, chỉ sợ hắn hỏa thần gạt lĩnh xa xa dẫn đầu xếp ở vị trí thứ nhất. Duy nhất một lần trấn sát hơn 4000 người, chỉ sợ còn không phải hỏa thần gạt lĩnh cực hạn. Nếu như ngươi có thể đem hắn mời đi theo, để cho hắn duy nhất một lần giết chết Đoạt Thiên trại hơn 4000 người, Đoạt Thiên trại những người còn lại nhất định sẽ bị sợ bị mật. Đến lúc đó, ngươi lại để cho thủ vệ doanh tiến công, liền không có vấn đề. Bởi vì cùng là kim bài người làm thay, Phong tự tại nói lên Lý Tầm Hoan, lời nói cũng không khỏi trở nên nhiều hơn. Ta cũng đã được nghe nói hắn, hắn có phải hay không thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, ta không biết, bởi vì ta chưa từng gặp qua. Bất quá hắn thực lực, tuyệt đối là tiên đệ nhất. Bởi vì hắn có thể thủ được hai thanh kỳ binh. Nhất là hỏa thần gạt linh đại sát khí như vậy, khẳng định có vô số thế lực nghĩ lấy được nó. Tại chúng ta không biết chỗ, có thể đã có tông sư trí cường ra tay đoạt lấy hắn hỏa thần gạt linh. Nhưng hiện tại lại khác, hỏa thần gạt linh vẫn tại trên tay của hắn. Lời thuyết minh hắn vô cùng kỳ diệu tuyệt kỹ phi đao có thể bức lui tông sư trí cường, có lẽ có thể làm bị thương tông sư trí cường. Tại tiên tiên cấp độ, có thể thương tổn được tông sư trí cường, hắn không phải tiên tiên đệ nhất, ai là tiên tiên đệ nhất? Thiên Diện công tử Đường Dịch Hành cũng nói. Bất quá hắn là đưa lưng về phía đám người, có thể hắn giang hồ tên hiệu là Thiên Diện công tử, không muốn để cho người nhìn thấy hắn chân diện mục. Dù là hắn đã dịch dung, hắn vẫn là thói quen đưa lưng về phía mọi người nói chuyện. Vũ Thiên Tinh nhìn xem trong tay Lạc Nhật Cung, mặc dù hắn là thần sát thủ, nhưng hắn không có tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan như thế chiến tích, suy nghĩ một chút, hay là chớ nói chuyện cho thỏa đáng. Quỷ nước Giang Vĩ móc bàn chân, trên người hắn nội thương đã không còn đáng ngại, nhưng muốn cho hắn bày mưu tính kế, hoặc cho ý kiến, hắn còn không bằng trong nước nằm thi. Nghe những người khác nói chuyện liền tốt, hắn tiếp tục móc bàn chân của hắn. Ảnh Năm cùng Điền Phú Công đồng dạng không nói lời nào, bọn họ cùng những người khác khác biệt, bọn hắn chỉ là hộ vệ. Còn chưa tới phiên bọn hắn đưa ý kiến, cho phân tích, trừ phi Địch Thanh Thiên hỏi bọn hắn. Ta mặt mũi cũng không có lớn như vậy, mời hắn, hắn sẽ tới giúp ta. Hơn nữa hắn cũng không có giúp ta lý do. Địch Thanh Thiên ngược lại là nghĩ thu hoạch tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan trợ giúp, nhưng hắn cùng tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan mèo nước gặp nhau. Tăng thêm hắn là triều đình người, tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan là người giang hồ đồng dạng không vui người trong triều đình, đối phương không nhất định sẽ phản ứng đến hắn. Sai ngươi đã nghiêm trọng đánh giá thấp mặt mũi của ngươi. Phải biết ngươi thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh đệ nhất thần thám Địch Thanh Thiên. Không nói tiền đồ vô lượng, sư phụ của ngươi vẫn là tông sư trí cường, vô số người muốn định hót ngươi, còn đến không kịp. Là, lấy tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan bây giờ danh tiếng cùng thực lực, hắn chính xác không cần định vợ ngươi. Nhưng người giang hồ chạy không khỏi danh lợi hai chữ. Vô số người đều thiếu nợ ngươi Địch Thanh Thiên người tình, nhưng ngươi Địch Thanh Thiên nợ ơn người khác cũng rất ít rất ít. Bởi vì ngươi Địch Thanh Thiên nhân tình so với người khác nhân tình càng có giá trị, còn mong mà không được. Ngươi phái người tìm hắn hỗ trợ, là cho hắn thiếu nhân tình của hắn cơ hội. Ngươi Địch Thanh Thiên nhân tình, hắn làm sao lại cự tuyệt, bởi vì cái này cũng là tên. Còn có, hắn đem Thiên Tinh phái diệt môn, Trấn Vũ Ti không chỉ không có triệt tiêu hắn người làm thay thân phận, còn thả ra người làm thay xếp hạng bảng danh sách, đem hắn xếp ở vị trí thứ nhất. Rõ ràng hắn có triều đình bối cảnh, là Trấn Vũ Ti trưởng Diệp Vô Cực đem hắn thả ra. Hắn mặt ngoài là người giang hồ, thực tế hắn là người của triều đình. Diệp Vô Cực đem hắn đặt ở Vân Châu, hắn giết cơ hồ cũng là thổ phỉ, cường đạo chờ, rõ ràng hắn làm đều là đối với triều đình có lợi chuyện. Ngươi phụng chỉ tìm về đánh mất quân lương, ngươi vì triều đình, hắn làm chuyện, vì cũng là triều đình. Đều là vì triều đình xuất lực, ngươi mời hắn hỗ trợ, hắn càng không khả năng cự tuyệt. Phong tự tại nói, ta cũng cảm thấy hắn sẽ không cự tuyệt, hắn từ trong nhẹ phỉ khu giết đến phỉ khu, lấy lộ tuyến của hắn, cái kế tiếp địa phương chính là chúng ta mảnh này trọng phỉ khu. Ngươi không mời hắn, hắn cũng biết giết đến chúng ta nơi này tới. Ngươi mời hắn, hắn chắc chắn thuận tay tiếp, bạch chơi ngươi một cái nhân tình. Mặc dù bạch chơi là đáng xấu hổ, nhưng nhân tình này ngươi phải cho hắn. Bởi vì thế cục bức người, chúng ta cũng không biết sợ tổ chức kế tiếp muốn làm cái gì. Nếu như bọn hắn chờ không nổi, để cho Đoạt Thiên trại quân đội xuống núi, Thượng Vân quận, Chín Thủy quận, thậm chí Bạch Cốc quận đều sẽ luôn hãm. Chúng ta gấp cần hắn đến, không mời, hắn đều không muốn biết ở chính giữa phỉ khu đợi bao lâu. Thiên Diện công tử đưa lưng về phía đám người lên tiếng nói,